Vậy hạ, Phục Quốc là sứ mệnh thứ nhất để ta tồn tại, vì thế ta chấp hành cùng giám sát kế hoạch, xin ngài phối hợp, nếu không thì ta phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Khô Lâu vẫn không nhúc nhích nói, bạn học Vương quả nhiên là đau đơn không ngôi nhà, chơi không đẹp, tính gộp cả hai phía cũng là không giảng đạo lý, làm bệ hạ như thế này cũng rất chi là nghẹn quất. Nói đi, bắt ta làm gì? Vương Tranh nói, bệ hạ, tư liệu không đủ, cần nhiều tin tức của chiều không gian này, hiện tại ngài bắt đầu giai đoạn huấn luyện thứ hai, dựa đặc điểm của không gian này mà điều chỉnh nhất định. Khô Lâu nói, Khô Lâu, thoải mái một chút, không cần giống như có thù hận sâu đậm như vậy, không phải chỉ là Phục Quốc thôi sao, yên tâm đi. Trước tiên chúng ta nói chút thực tế, lần trước khi ta đặc huấn đột nhiên bệnh nặng, năng lượng chiến đấu cũng không có, đây là chuyện gì? Bệ hạ, năng lượng chiến đấu của ngài cũng là nguồn năng lượng chủ yếu của ma phương, nếu muốn chấp hành kế hoạch Phục Quốc cần rèn cùng năng lượng của bệ hạ, cho nên tạo thành đoạn thời gian suy yếu đó, chủ yếu là bởi vì ngài rất yếu ớt. Bạn học Vương há miệng thở dốc. Xem như đã hiểu được, đế quốc giản kia khẳng định là đế quốc quân sự biến thái, từ cao đến thấp đều là cao thủ, thật không biết bọn họ sinh tồn như thế nào nữa. Bất quá có thể xác định là thời hạn 2 năm gì đó thật ra đã hủy bỏ, ma phương cần nhiều năng lượng chiến đấu để hoàn thành kế hoạch mà thôi. Vốn Vương Tranh muốn lừa dối một chút, quyền tự chủ ở trong tay hắn, muốn tìm phương pháp kéo dài, nhưng mà bỗng nhiên lúc này lại nghĩ tới Ina. Có lẽ, đây mới là cơ hội của hắn. Ma phương, đây là thứ lớn nhất để cho hắn dốc sức phấn đấu trên thế giới này. Nhưng mà giai đoạn huấn luyện thứ 2 lại làm cho bạn học Vương có điểm phát điên. Tầng thứ nhất bí quyết quý nhất chính là rèn luyện thân thể. Dựa theo lời nói của Khô Lâu đây là giai đoạn sơ cấp để trở thành chiến thần, cũng chính là cái gọi là gia lông, nguyên bản lực lượng cường đại nhất của nhân loại nằm ở tinh thần, đơn giản mà nói nhưng mà khai phá đối với não vực, sử dụng, tinh luyện, tinh túy, đến giai đoạn chiến thần, lấy ma phương làm công cụ, có thể phát huy lực lượng cá nhân đến chân trời cực hạn, trở thành cái gọi là chiến thần. Sau khi thông suốt, mới có thể đi vào giai đoạn thứ hai. Bạn học Vương liền coi lời này như nhạc thiếu nhi. Đất, nước, gió, lửa, không gian, năm nguyên tố lớn, đây là ma phương kết hợp không gian đặc tính dùng để huấn luyện giai đoạn thứ hai. Chương 96, quyển 5 chương 4, người đẹp, đừng mê luyến ca, 1. Có thể là cách một đoạn thời gian, người trẻ tuổi luôn rất dễ quên, Vương Tranh thật có chút hứng thú, nhưng rất nhanh bạn học Vương liền ngộ đạo. Đất, nước, gió, lửa, không gian, chia làm hai trình tự lớn, một mặt ngoài huấn luyện, căn cứ vào đủ loại hoàn cảnh. Trình tự thứ hai chính là loại này cảm giác chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nguyên tố, bao hàm các loại hoàn cảnh kỳ lạ, nếu lấy góc độ của người đứng xem, tuyệt đối là một lữ hành không sai, nhưng mà khi đích thân trải qua, tư vị kia lại là một chuyện khác. Bạn học Vương thể nghiệm sự sung sướng khi bị quái vật ngai nuốt, nhất là một ít con cọp chết tiệt, hắn mới hiểu được một đạo lý, sự khủng bố của huấn luyện giai đoạn thứ nhất thật sự xem như trò chơi của trẻ con, đem so sánh với giai đoạn thứ hai, đó mới là thiên đường. Huấn luyện nguyên tố nước, giúp Vương Tranh hiểu rõ biển lớn, tình huống của từng loại biển, cùng với vận dụng lực lượng tác chiến dưới nước, muốn lý giải về nước, cách duy nhất là dung nhập vào trong nước, cách ứng biến khi gặp trở ngại, đối với hắn chỉ cần là huấn luyện khó khăn không phải khó khăn mà là một loại hưởng thụ. Cuối cùng phải đạt tới giai đoạn lý giải nguyên tố nước. Nguyên tố lửa, đồng nghĩa một ít hoàn cảnh càng thêm bạo liệt, không thích hợp để sinh vật sống, nhưng chiến sĩ siêu cấp cần phải thích ứng, đạt tới mục đích cuối cùng là hấp thu và chuyển hóa loại này lực lượng. Rất nhanh Vương Tranh liền quên thời gian, dưới loại huấn luyện này, đầu óc chăm chú hết sức cũng không đủ dùng. Nguyên tố gió, đã gần như vô hình, ảnh hưởng từ mặt ngoài của cơn lốc, tạo ra biến hóa đối với không gian di động, thấy rõ đối với hoàn cảnh. Đến mặt sau, Vương Tranh có chút nhập ma, hắn bắt đầu càng ngày càng thích loại ma luyện không có điểm dừng này, có chút điên cuồng, lại vô cùng thích. Nguyên nhân là hắn bắt được một tia lực lượng siêu phàm, nói không rõ là chuyện gì xảy ra, trước kia cho rằng đây là loại lực lượng không có khả năng tồn tại. Hiện tại đang ở trong cơ thể của hắn lại sinh ra từng chút một. Khô Lâu lẳng lặng ghi lại quá trình huấn luyện, bên trong hình ảnh là đầu óc Vương Tranh, sở dĩ bí quyết quý nhất không thể tiến bộ, là vì não vực khai phá quá kém, đây là một quá trình cần tiến hành đồng bộ. Tình huống để khai phá não vực cũng có rất nhiều, một là dùng cường lực từ bên ngoài để kích thích đột phá, một loại khác là thông qua huấn luyện để lĩnh ngộ. Hai tình huống đều có lợi và hại. Loại thứ nhất rất nguy hiểm, loại thứ hai quá khó khăn. Phương thức của đế quốc giản là hai bút cùng vẽ. Từ lúc mới bắt đầu khi đó Vương Tranh còn đoán giận. Hiện tại Khô Lâu đã lâu không nghe được lời như thế. Không gian, thứ này là khó khăn nhất, cũng là giai đoạn cao nhất, dung hợp nhân tố vũ trụ, vạn pháp quý nhất. Từ trong huấn luyện tàn khốc lĩnh ngộ vũ trụ, cuối cùng đạt tới việc dung nhập không gian. Trong thế giới của biển, Vương Tranh lại bị mấy con quái vật biển tha đi, tuy rằng không chết, nhưng mà sự thống khổ khi bị quái vật biển từ từ nhai nuốt lại khắc sâu vào trong trí nhớ. Vừa mới bắt đầu Vương Tranh điên cuồng rẽ rùa hò hét, nhưng hiện tại quái vật biển một bên thưởng thức, phía bên này Vương Tranh lại phân tích, chính mình con mẹ nó lại phạm phải sai lầm gì. Vương Tranh là chiến sĩ trời sinh. Khô Lâu cũng không nhàn rỗi, phân tích tình trạng thân thể của Vương Tranh, trạng thái tinh thần, tiến hành phối hợp tính toán kế hoạch tiếp sau đó, những tư liệu ở đây không hề thiếu là kết hợp từ vị diện này, đây cũng là năng lực của Ma Phương. Đối với thế giới này, chiến lực chủ yếu là chiến sĩ robot, Ma Phương cũng tiến hành phân tích xong, nhưng mà bởi vì năng lượng cùng tư liệu thiếu sót nên không thể tiến hành tiến thêm một bước nghiên cứu, phương diện này chỉ có thể để Vương Tranh tự mình tiến hành. Bởi vì tình huống vị diện bất đồng, cấp bậc chiến thần của đế quốc giản không có khả năng xuất hiện ở thế giới này, nhưng có thể sinh ra chiến thần phù hợp thế giới này. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, huấn luyện dừng lại, giai đoạn thứ hai cũng chưa có hoàn thành, ít nhất Vương Tranh cảm thấy hắn chỉ có một chút lý giải đơn giản đối với đất, nước, gió, lửa, không gian mới, nhưng năng lượng của Ma Phương đã không còn. Lần này rời đi lại bất đồng so với lần trước đó, Vương Tranh thong dong hơn, rời đi dưới sự không người túi chảo của người máy Khô Lâu. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Vương Tranh thật sự nhớ không được. Khi Vương Tranh mở to mắt, lại phát hiện bản thân mình đã nằm ở trong bệnh viện. Bên cạnh là Nghiêm Tiểu Tô, vừa thấy Vương Tranh mở mắt ra, Nghiêm Tiểu Tô lập tức nước mắt lưng tròng nào thai, liên tiếp trả nước mũi ở trên người Vương Tranh. Lão đại, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi còn hôn mê. Mê vào mặt của ngươi, tại sao ta lại ở trong bệnh viện? Ngươi đã hôn mê 3 ngày. An Mỹ nói, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tên Vương Tranh này lại là tên si tình. Vương Thi Thi kia thật không phải thứ gì tốt, nói đi là đi. Trên thế giới này chỗ nào mà chẳng có phụ nữ, nam tử hán đại trượng phu, không phải là thất tình sao, không biết quý trọng ngươi thì không đáng để lưu luyến, tỉ tỉ cho giới thiệu người rất tốt cho ngươi. An Mỹ vô vô vào độ ngực đầy đạn, nói. Mồ hôi Vương Tranh lại túa ra một chút, 3 ngày, xem ra giống như là đã trôi qua 3 năm, ở trong Ma Phương hoàn toàn không có cảm giác về thời gian, các loại huấn luyện ngạc nhiên cổ quái tiến hành không có giai đoạn. Giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lão đại, bác sĩ nói tinh thần của ngươi suy yếu cực kỳ không ổn định, là bị kích thích nghiêm trọng. Nghiêm Tiểu Tô nói. Dụng cụ kiểm tra sóng điện não biểu hiện không ngừng dao động, đó là kết quả huấn luyện của Vương Tranh, muốn giải thích cũng không cách nào giải thích. Vương Tranh cười khổ. Kỳ thật ta đang luyện tập công pháp hô hấp gia truyền, có chút tẩu hỏa nhập ma. An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô liếc nhau, gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nam nhân thôi, đều phải cần chút mặt mũi. Vương Tranh, coi như ngươi là người không tệ, yên tâm đi, khẳng định có thể tìm được người tốt hơn. Mông Điểm cùng Diệp Tử Tô đều rất tốt, nếu không phải Nghiêm Tiểu Tô ngăn cản, ta sớm cứ gọi các nàng tới. Vương Tranh mỉm cười, vẫn là Nghiêm Tiểu Tô hiểu biết hắn. Vất vả cho các ngươi rồi. 3 người làm thủ tục xuất viện, bác sĩ cũng không xem trọng chuyện này, chỉ là người bệnh thất tình nên mới trở nên yếu ớt mà thôi. Đi ở trên đường, Vương Tranh cảm giác hoàn toàn bất đồng, toàn bộ thế giới càng trở nên sáng tỏ càng rõ ràng, chỉ cần hắn hơi tập trung tinh thần, dường như có thể nghe được âm thanh của thiên nhiên. Lão đại, đời này là anh em, đừng nói ta không có suy nghĩ, cầm, cho ngươi. Nghiêm Tiểu Tô phi thường đau lòng đem một thứ đưa cho Vương Tranh. Vé vào cửa. Buổi biểu diễn của Lâm Hồi Âm. Vương Tranh sửng sốt. Đi giải sầu đi, Lâm Hồi Âm đã đến Thượng Kinh, cuối tuần này là buổi biểu diễn đầu tiên của nàng ở địa cầu. Chương 97, quyển 5 chương 5, người đẹp, đừng mê luyến ca, 2. Lúc này Vương Tranh mới chú ý tới trên các lầu cao ốc xung quanh nơi nơi đều là quảng cáo cho L buổi biểu diễn lần này, phía trên poster là một cô gái như nàng tiên đến từ trên trời. Vương Tranh mỉm cười, đem vé đưa cho Nghiêm Tiểu Tô. Hai người các ngươi đi đi, ta không có hứng thú đối với thứ này. Hai người tiễn An Mỹ đưa về, nhìn ra được quan hệ An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô càng ngày càng thân mật. Lão đại, đã cùng CT đàm phán làm tốt, quý đầu tiên, chi phí mỗi lần xuất ra là 1 triệu. Nghiêm Tiểu Tô nói. Vương Tranh há miệng thở dốc. Là tiền ngân hà. Hắc hắc, đương nhiên, chẳng lẽ là tiền địa cầu, không nghĩ tới sao, ta có cảm giác vẫn là hơi thiếu một chút. Nghiêm Tiểu Tô phi thường tự mãn nói, đàm phán sinh ý, đó là sở trường của hắn. Đây là năng lực gia truyền. Băng vệ sinh cũng là sinh ý a. Vương Tranh nhún nhún vai. Xem ra việc buôn bán vẫn không rất thích hợp với hắn, như vậy cũng tốt. Hôm nay cảm giác không tệ, ngươi đi an bài đi. Ok men. Bất quá ngươi nên trở về trường học một chuyến, tiến sĩ Tiếu Phỉ đang chờ ngươi. Nghiêm Tiểu Tô ánh mắt híp thành trăng lưới liềm. Lão đại, kỳ thật cô nhỏ Ti Hệ Phỉ cũng rất tốt, rất thành thục nha. Ngươi nha, khi nào thì biến thành sắc ma? Nghiêm Tiểu Tô nhún nhún vai. Cuộc sống mà có cơ hội vui vẻ thì cứ vui vẻ, hơn nữa ngẫm lại cũng không hề phạm pháp. ngươi không phải đã. Vương Tranh nhìn Nghiêm Tiểu Tô, Nghiêm Tiểu Tô nâng nâng cái bụng. Lão đại, xin lỗi nhá, ta đã đi trước một bước, hiện tại ta là đàn ông thật sự, chuẩn men, lại nói tiếp còn phải cảm ơn, ngươi không có bệnh, ta còn không có cơ hội tốt như vậy. Trong bệnh viện, vãi hàng, tên này thật đúng là biết bắt lấy cơ hội. Trở lại trường học, Vương Tranh liền đi thẳng đến văn phòng của Tiếu Phỉ, Tiếu Phỉ cũng vừa đi công tác trở về, gần đây phỏng vấn không ngừng, thành quả nghiên cứu của nàng đã đệ trình lên Tổng viện của Liên minh hệ Ngân Hà tiến hành xong bình phán, trước mắt lý luận đã được thông qua nghiệm chứng. Nghe nói em thất tình. Tiếu Phỉ ngẩng đầu nói. Vương Tranh sờ sờ cái mũi. Khu khu, tiến sĩ, không cần trực tiếp như vậy. Ha ha, thất tình thì thất tình, rất tốt, cảm giác so với trước kia đẹp trai hơn một chút, có một chuyện tốt nói cho em. Lâm Hồi Âm tới Thượng Kinh, học viện chiến thần chúng ta cũng là địa phương nàng muốn đi thăm, bất quá nàng không muốn giống chống thua chiêng, muốn tiến hành một cách lặng lẽ, vì thế muốn tìm vài người hướng dẫn du lịch. A, rất tốt. Vương Tranh không biết chuyện này có quan hệ gì với hắn. Đúng vậy, vấn đề là, nàng điểm danh gọi tên em. Tiếu Phỉ ánh mắt trừng tròn xoe, đi tới bên người Vương Tranh, từ trên xuống dưới đánh giá Vương Tranh. Em nói đi, tại sao nàng lại biết em? Vương Tranh ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Lâm Hồi Âm biết hắn là Khô Lâu? Không có khả năng a, chuyện này chỉ có Nghiêm Tiểu Tô cùng Y Na biết. Ngôi sao lớn như vậy tại sao lại biết tên của hắn, thật sự là rất kỳ quái. Ta nghĩ em cũng không biết, có thể là bởi vì mặt trên luận văn lần này có tên của em, hiện tại em cũng là chiêu bài học viện chiến thần chúng ta. Làm gì có, đều là tiến sĩ giảng dạy tốt. Vương Tranh cười nói. Tiếu Phỉ quyến rũ liếc Vương Tranh một cái. Xem như em hiểu chuyện, ngoại trừ em ra còn có Diệp Tử Tô. Các em hai người phụ trách chiêu đãi Lâm Hồi Âm, phải chiêu đãi thật tốt, ta cũng là fan ca nhạc của nàng, nhớ lấy cho ta CD có ký tên. Vương Tranh lại đổ mồ hôi thêm một hồi, không nghĩ Tiếu Phỉ cũng có sở thích như vậy. Xem ánh mắt của em, nghệ thuật là không có biên giới. Tiếu Phỉ làm động tác vươn thẳng lưng, trong các cô gái mà Vương Tranh quen biết, Tiếu Phỉ quả thật là thành thục nhất. Nhìn bóng dáng Vương Tranh rời đi, Tiếu Phỉ hiểu ý cười, tên nhóc này xem ra không xa suốt giống như suy nghĩ của nàng vậy. 3. Rời khỏi văn phòng của Tiếu Phỉ, Vương Tranh tiến thẳng đến tiệm Internet huynh đệ, hắn cần một hồi chiến đấu đến rửa sạch đầu óc. Theo lý thuyết, ở trong ma phương một thời gian dài, trở về thế giới thật sẽ có cảm giác sai lệch giờ giấc, nhưng kỳ thật hiệu quả chỉ là giống như một giấc mộng hơi dài một chút. Suy nghĩ của Vương Tranh hơi có điểm loạn, tuy rằng hiểu được Y Nạ rời đi có thể là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn là rất nhớ tới nàng, như là thiếu đi thứ gì quan trọng nhất, tuy rằng tương lai sẽ bất phàm nhưng hiện tại Vương Tranh cũng chỉ là một người thường. Ông chủ cười ha ha tiếp đại Vương Tranh, còn không ngừng quay đầu nhìn, đại khái cũng kỳ vọng lúc này nhìn thấy Y Nạ tới. Mở CT ra, hắn để cho cơ quan chủ quản một chút thời gian để chuẩn bị, vừa lúc có thể đi vào phòng huấn luyện làm nóng người. Đã trải qua một vòng đặc huấn, cảm giác Vương Tranh tiến vào chiến sĩ robot cũng không giống lúc trước, trước kia robot là robot, phi công là phi công, hắn có thể nắm giữ, thấy rõ, thủy chung là cách một tầng. Mà hiện tại tiến vào chiến sĩ robot giống như vỏ ngoài thật dày của robot không còn cách trở, mà là biến thành một bộ phận của thân thể. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, Vương Tranh điều khiển chiến thần số 1 cử động thoải mái. Thời điểm Vương Tranh thoải mái, công việc tại toàn bộ hệ thống CT lại lu bù lên, đã lâu rồi chưa xuất hiện, Xuân nằm mơ cũng nhắc tới tên Khô Lâu. Kế hoạch đã chuẩn bị tốt, nhưng mà số lần xuất hiện cũng là quá ít, ít nhất một tuần xuất hiện một lần, nhưng mà hợp đồng có một điều khoản chính là không hạn chế thời gian. Chính chỗ này làm cho Susan cũng không biện pháp mở miệng. Lúc này Susan giống như tướng quân cầm đầu, nắm chắc chỉ huy. Hệ thống danh sách khiêu chiến đã trở thành một tờ sớ dài ơi là dài, một lần trước đó xuất hiện nhưng không có chiến đấu, làm một số người cảm thấy nuối tiếc, lần này số người xuất hiện càng nhiều. Hơn nữa lần này lại được cơ quan chủ quản báo trước thời gian chiến đấu. Vấn đề là đối thủ. Lần huấn luyện trước đó Vương Tranh có cảm giác kém một chút, tia laser vẫn không thế nào bắn trúng chỗ. Hắn cảm thấy có thể làm được nhưng mà lại nhiều lần thất bại. Nhưng, trải qua đất, nước, gió, lửa, không gian 5 loại nguyên tố huấn luyện, lý giải của Vương Tranh đối với bản thân, thậm chí thế giới đã hoàn toàn bất đồng. Súng laser trong tay, lúc này làm ra động tác vây bắn có biên độ thật lớn, đây không phải phương thức bắn súng tiêu chuẩn, cho dù là trẻ con cũng không có làm như vậy, nhưng Vương Tranh cũng cảm thấy vui vẻ không biết chán. Ở trong thế giới tự nhiên, tia laser là một loại chùm tia sáng, mà ánh sáng cũng là vật chất. Ở trong lĩnh vực không gian, hết thảy đều là tồn tại, cái gọi là nguyên nhân thần bí là do không biết, không thể cảm giác, mà hắn đã cảm giác được bất kỳ sự tồn tại của hư vô. Bạn học Vương luyện không biết mệt, Xuân lại đang bận rộn, Mai Con cùng Tiểu Mạt đã xuất hiện. 4. Ở châu Âu, Lệ Ớ ngồi ở trong một gian phòng thật to, trước mặt là một màn hình thật lớn hiển thị toàn bộ tin tức. Đây là tên kỳ quái mà ngươi nói. Chương 98, quyển 5 chương 6, mặt bớt, 1. Đúng vậy, trải qua nhiều lần phân tích chiến đấu. Người này có thực lực không tệ, ở tình huống không có yêu cầu về tố chất thân thể, có được tố chất chiến đấu toàn diện, có thể lấy làm đối thủ để luyện tập. Quản gia cung kính nói. Lẽ ở đã trở lại châu Âu. Ở học viện chiến thần thất lợi nhưng đó chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, toàn bộ đội viên trong đội ngũ đều là do Lẽ ở chọn lựa, hắn cũng không có trừng phạt tên mập mạp kia, ngược lại từ trong đội ngũ tìm ra vấn đề, đội ngũ cần ma hợp, nhưng mà sai lầm chỉ có thể phạm một lần, đây là quy tắc của hắn. Ba học viện quân sự lớn tổ chức thi đấu chỉ là ván cầu nho nhỏ, người thường chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt nhưng đó lại là cuộc chiến lãm của hắn, bởi vì đây là một lần chọn lựa thành viên thi đấu từ các học viện quân sự trong phạm vi hệ mặt trời. Địa cầu chỉ có 5 danh ngạch. Hắn tự nhiên là một trong số đó. Ngươi cảm thấy người này so với người trong quân đội càng thích hợp để làm đối thủ. Lẽ ở có vẻ tin tưởng ánh mắt của quản gia, đối thủ đều là do hắn tìm, các loại robot có trong hiện thực. Phía sau hậu viện nhà của Lệ ở có chừng 10 robot. Có lẽ nơi này không thể gọi là nhà. Từ không trung quan sát, toàn bộ khu biệt thự được vây ở trong dãy núi, có sân đáp cho máy bay lên xuống, toàn bộ chiếm hơn 10 hecta, quả thực giống như một căn cứ quân sự. Đối thủ huấn luyện định kỳ trước đây của Lệ ở đều là được chọn lựa từ trong quân đội. Màn hình lớn đã truyền tin tức trích từ tuyển tập ghi hình các trận đấu của Khâu Lâu, Lệ ở vốn còn có chút không thèm để ý, nhưng mà sau khi nhìn trong chốc lát thì khóe miệng lộ ra nụ cười. Thật là có chút ý tứ. Quản gia mỉm cười. Thiếu gia, trình độ của hắn, ở địa cầu xem như thuộc hàng đầu, sử dụng chiến thần số 1, trận này có thể ôn luyện lại các kỹ thuật điều khiển trụ cột, xem như có giá trị. Lẽ ở khẽ gật đầu. Đi làm đi, ta chuẩn bị một chút. Vâng. Quản gia rời khỏi gian phòng, vung tay lên, ở trong một phòng khác, các loại dụng cụ đang lóe ra, mười mấy tên nhân viên công tác đang ở bận rộn. Mà bên kia CT, đối thủ xếp đôi cũng đã có. ID, mặt bớt. Thuộc khu vực cấp cao của địa cầu, phong độ trong nửa năm qua ổn định, đang muốn tiến vào top 10, cấp bậc kim cương, robot thường dùng, bóng ma. Bóng ma, trước mắt là robot không chiến ưu tú nhất của quân đội địa cầu, có được năng lực phi hành rất tốt, linh hoạt nhanh nhẹn, biểu hiện ở các mặt khác cũng không quá kém, mà mặt bớt am hiểu nhất là chiến trường trong thành thị, từng tạo ra kỷ lục siêu cấp với 20 trận thắng liên tiếp. Lần này tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ. Tiểu mặt cùng Mai còn đã xuất hiện ở trên màn hình. Đối thủ đã có, mặt bớt, trạng thái gần đây của người này không tệ, đây cũng là lần đầu tiên Khô Lâu đối mặt chiến sĩ robot có năng lực phi hành, không biết sẽ biểu hiện như thế nào đây, thực chờ mong. Tiểu mặt nói, nhìn ra được vị MC xinh đẹp này đã trang điểm tỉ mỉ, bởi vì nàng biết Khô Lâu có thể sẽ nhìn thấy. Ha ha, một lần trước đó Khô Lâu đã cho mọi người leo cây, xem ra hắn có chút lực bất tòng tâm nha, chỉ mong lần này sẽ không chạy trốn. Nai con nói, tiểu mặt trắng mắt liếc một cái. Nai con đồng chí, ngươi nên đối mặt với sự thật đi, nghe nói ngươi còn làm chủ trì một lớp luyện tập CT, có người sao? Nai con tự tin cười. Đương nhiên là Trần Đích, ta là tương đối sắc bén, hoan nghênh mọi người tham gia lớp thành thần của Nai con, nhất là các cô em xinh đẹp, có thể giảm giá còn 70%. Ngươi chắc là có số điện thoại của rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Nai con vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ta là người đứng đắn, học tập là học tập, làm sao ta lại có thể tùy tiện lấy số điện thoại của các mờ mờ. Kỳ thật nếu có vị nào mở mở có nan đề về kỹ thuật, có thể trực tiếp mở phòng chờ ta, mặt đối mặt chỉ đạo sẽ tốt hơn. Tiểu mặt lập tức hóa đá. Đều nói nhà bình luận Mai con khẩu vị càng ngày càng nặng, vốn tưởng rằng chỉ là lời đồn, hiện tại xem ra là sự thật, nghe nói một ít người bị kích thích về mặt tinh thần, đều phát triển theo hướng cực đoan. Ngươi cảm thấy trận này Khô Lâu sẽ thắng sao? Nếu ta là mặt bật trước hết sẽ không muốn bắn trúng mục tiêu, mà trước tiên sẽ phá đi vũ khí của robot chiến thần số 1. Sau đó liền dựa theo ưu thế, tùy tiện chơi đùa nha. Chiến thần số 1 hệ thống vũ khí chỉ có một cái mà bóng ma lại có thêm trang bị tập trung ở cự ly xa. Bóng ma hệ thống phi hành cũng không chủ yếu dùng cho không chiến, mà là lợi dụng tính cơ động tiến hành nhắm bắn, thoát khỏi chiến trường cũng có vẻ nhanh chóng. Trước mắt trang bị tương đối vĩ đại, pháo laser hạng nặng nhãn hiệu dịt của Đức, có được tầm nhắm bắn cự ly xa. Loại pháo bắn tỉa hạng nặng này có chỗ tốt là cho dù không có trúng mục tiêu, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, từ trường mạnh mẽ của chùm tia laser sẽ phá hư trang bị của robot, giống như súng laser của chiến thần số 1, liền nằm trong phạm vi bị quấy nhiễu, dù sao trong thực chiến thần số 1 đã bị đào thải từ rất nhiều năm trước. Các loại robot vì ứng phó sự ùn ùn ra đời của các trang bị kiểu mới, tất cả cũng đều phải gắn thêm trang bị phản chế tương xứng, nếu không làm như thế sẽ bị đánh cho mẹ đều nhìn không ra. Quân đoàn Khô Lâu đang một mảnh lửa nóng, lấy Trần Tú, Diêu Ngạ Luân, Dạy Bảo, Johnson cầm đầu các thành viên chủ chốt đã sớm ở đúng chỗ. Trước mắt quân đoàn Khô Lâu cũng là đoàn thể có độ sinh động cao nhất ở khu vực châu Á. Đối với loại robot bóng ma này, Dạy Bảo cùng Johnson đều có lý giải rất sâu, cũng đều chiến đấu qua ở trong thực chiến, trước mắt thế cục ở hệ Ngân Hà cũng không tồn tại chiến đấu với quy mô lớn. Nhưng mà xung đột cục bộ từ khi nhân loại sinh ra kia đã không dừng lại dù chỉ là trong giây lát, robot cũng là lợi khí trong chiến tranh cục bộ, nhưng mỗi một loại đều nhằm vào một loại địa hình. Ở một số đội quân mũi nhọn loại robot bóng man này được ứng dụng vô cùng rộng khắp trong tác chiến, nhưng chỉ bằng vào một mặt bật có thể thắng được Khô Lâu sao? Hai người đều tỏ vẻ hoài nghi, đã từng chiến đấu với Khô Lâu, bọn họ rất rõ ràng Khô Lâu là kẻ có năng lực ứng biến sâu không lường được. Những lời bình luận trên mạng vẫn là không đồng nhất. Có vẻ thần kỳ là dưới hoàn cảnh xấu như thế này, tỷ lệ duy trì Khô Lâu cũng chiếm 1/2. Đổi thành bất kỳ một trận chiến đấu khác, đây đều là phải thua. Robot chiến thần số 1 chiến đấu với robot bóng ma. Chuyện này căn bản là không cần phải đánh. Nhưng mà hiện tại rất nhiều người tin tưởng. Bất cứ cuộc chiến nào cũng đều có phương thức phá giải. Vương Tranh huấn luyện hưng chí bừng bừng. Mà đối thủ cũng đã chuẩn bị thật tốt. Chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu. Nhưng mà mạt bật đột nhiên lo gấp. Loại tình huống này rất ít gặp, cơ quan chủ quản khẩn cấp liên hệ đối phương, giống như mạt bật thuộc loại tuyển thủ nổi danh nên phương thức liên hệ vẫn là công khai. Đây là trực tiếp, cũng không phải là đùa giỡn. Chương 99, quyển 5 chương 7, mạt bật, 2. Bất quá may mắn, chỉ vài phút sau, mạt bật đã lò dỉn trở lại. Châu Âu, trong dãy núi Lãng Tờ, tại khu biệt thự của mình, lẽ ở đã chuẩn bị thật tốt. Một bên quản gia lẳng lặng lui lại đi ra ngoài. Gia tộc Jonas ở trên địa cầu là không gì làm không được. Lẽ ở Jonas là thần linh của gia tộc Jonas, việc hắn phải làm không chỉ là củng cố địa vị của gia tộc Jonas, bởi vì gia tộc Jonas ở địa cầu đã là gia tộc đệ nhất, lực ảnh hưởng không thể lay động, chuyện này đã có lịch sử hơn 200 năm. Mà hiện tại lẽ ở phải làm là đem lực ảnh hưởng này mang ra khỏi địa cầu. Nguồn gốc của nhân loại đều xuất phát từ địa cầu, chắc chắn phải có người địa cầu thống trị hệ Ngân Hà. Vì thế từ nhỏ Lệ ở đã thừa nhận sự huấn luyện vượt quá sức mình, nhưng mà hắn đều thông qua từng cái một, đây là việc mà không người nào có thể so sánh. Kỳ thật chẳng những là Lệ ở, Mặt Trăng, Sao Hỏa, cũng đều có dã tâm bừng bừng bồi dưỡng người thừa kế một thế hệ mới, ý đồ đoạt lại địa vị ở hệ mặt trời, đây là bí ẩn nhất trong minh ước. Phải biết rằng thời gian trôi qua còn không lâu lắm, hệ mặt trời ở trong liên minh hệ Ngân Hà chỉ mới hơn 100 năm, mà hiện tại đã sắp biến mất, rơi đến vị trí mang tính tượng trưng. Không có bất kỳ một quốc gia có được sự kiêu ngạo giống như người địa cầu. Lệ ở cũng không có cảm thấy đây là gánh nặng, cho nên huấn luyện vào trong tay của hắn đều trở nên đơn giản, đều hấp thu toàn bộ tri thức trong phạm vi, không có gì trở ngại, chỉ số gen của hắn thuộc về cấp S. Trong vòng 100 điểm chính là cấp bậc A, đây là dùng để giới hạn người bình thường, mà trong 100.000 người mới xuất hiện được một thiên tài, lúc này là dùng cấp S để giới hạn. Bên trong cấp A chỉ có số ít người có năng lực ít, mà tất cả cấp S, toàn bộ đều có năng lực ít. Một lần trước đó ở học viện chiến đấu chiến thần, Lệ ở chỉ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, mặt mũi để ở đâu, không cần thiết khoa trương như vậy, nhưng mà không nghĩ tới đột nhiên hiện ra một tên Vương Tranh, làm hắn lật thuyền trong mương. Lần sự kiện này có chút kéo dài, nhưng mà đối thủ vẫn là đuổi tới đúng lúc. Đi đến bên ngoài quản gia gọi điện thoại. Hợp tác khoái trá. Ở một nơi khác, mặt bật trận mắt há hốc mồm nhìn tài khoản của mình, lại có thêm 2 triệu chuyển vào tài khoản. Các ngươi không sợ lúc này ta nói lại để loại bỏ các ngươi sao? Mặt bật thật không rõ vì sao những người này lại tiền để có được một cơ hội chiến đấu cùng Khô Lâu. Quản gia mỉm cười. Ta tin tưởng, ngươi nhất định rõ ràng giá trị của 2 triệu, một cái mạng thì có thể cần thêm một chút, một chân thì dư giả, đặc biệt là chân ở giữa. Mặt bật dùng mình. Ha ha, chỉ là nói giỡn, hợp tác khoái trá, còn có loại chuyện tốt này thì nhớ liên hệ ta. Nói xong vội vàng cúp điện thoại, đây là loại người nào nha? Không có cách nào để chiến đấu, trận đấu này chỉ có thể nhìn xem. Hai bên tiến vào phần lựa chọn sân đấu. Khô Lâu theo thói quen là không chọn, Lệ ở cũng không sao cả, tiến vào trạng thái lựa chọn ngẫu nhiên. Bản đồ chiến đấu, đảo Phục Sinh. Đây là một hòn đảo nhỏ trên địa cầu có được bề dày lịch sử, bên trên có rất nhiều đầu người to lớn bằng đá, nghe nói là kiệt tác của người ngoài hành tinh, ở mấy trăm năm trước còn được xưng là một trong các bí ẩn của thế giới, đương nhiên hiện tại đã không còn là bí mật gì. Đây là ký hiệu người Atlantis lưu lại lúc rời đi. Vương Tranh lựa chọn robot chiến thần số 1. Mà lúc này, đối thủ của hắn cũng lựa chọn robot chiến thần số 1. Nhất thời làm hai nhà bình luận đều sợ ngây người, Mai Con cùng Tiểu Mạt hai mặt nhìn nhau. Người này có chút ngông cuồng. Tiểu Mạt bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau khi thấy được biểu hiện của Khô Lâu, không có người cho rằng dùng robot chiến thần số 1 có thể chiến thắng khô lâu. Sự lý giải của hắn đối với robot chiến thần số 1 đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mặt bật tuy rằng rất mạnh, nhưng mà các tuyển thủ cấp cao đều dựa vào chiến sĩ robot bản thân am hiểu mới đạt được chiến tích như thế, đổi robot khác, một cao thủ có thể nháy mắt biến thành gà con. Có thể nói chiến sĩ robot chiếm thắng 7-5-1-0 tỷ số thắng. Mặt bật đối mặt với chiến đấu lại lựa chọn robot chiến thần số 1 là việc rất không sáng suốt. Khu vực bình luận, những lời thất vọng cùng nghi ngờ vang lên một mảnh, mà lẽ ở hoàn toàn không đếm xỉa đối với mấy lời này. Đào Phúc Sinh. Chiến thần số 1 vs chiến thần số 1, trong phòng theo dõi, Xuân cũng có chút bất đắc dĩ, đây là việc hắn không thể khống chế, có rất nhiều tuyển thủ rất kiêu ngạo, không thèm chiếm tiện nghi như thế, nhưng mà tình huống này, khẳng định là nghiêng về một phía. Trên màn hình, số liệu không có xu thế vượt qua một trận trước đó, không ít người xem sau khi thấy mặt bật lựa chọn robot mới quyết định có trả phí nhìn xem trực tiếp hay không. Kết quả mặt bật chọn chiến thần số 1, tên này. Hai chiến sĩ robot từ trên trời giáng xuống, đối với CT, lại ở cũng không xa lạ, hắn cũng có chơi đùa qua, nhưng mà rất không có tính khiêu chiến. Hắn cũng không sử dụng qua chiến thần số 1, đây cũng là lần đầu tiên sử dụng, đối với lại ở mà nói, bất kỳ một loại robot nào cũng đều giống nhau. Đương nhiên, trước khi chiến đấu hắn vẫn trước tiên cần hiểu biết một chút về hình dáng cùng tính năng nguyên thủy robot. Cha, mặt bật trước hết khởi động, mọi người đoán, khô lâu dùng thời gian bao lâu để chấm dứt chiến đấu. Tiểu mặt vô cùng tin tưởng, nàng đã là thành viên kiêm fan hâm mộ trong quân đoàn khô lâu. Thắng là cảm giác hưởng thụ hàng đầu. Quá trình phấn khích là cảm giác hưởng thụ xếp thứ hai. Mai con ý như cũ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tên náo tàn cặn bã này, chờ trận đấu kết thúc ta sẽ đi đến khu vực của hắn hung hăng bôi bẩn một lần. Bên trong màn hình chiến thần số 1 đang hoạt động cánh tay đi đứng, đồng thời đao titan cùng súng laser cũng đều rút đi ra, vô cùng nghiệp dư khoa tay múa chân. Phía dưới âm thanh ồn ào lại tiếp tục vang lên một mảnh, tên mặt bật này trở nội đi bơi chắc, đây là tiết tấu sắp phải lệ rồi nha. Nhưng mà Vương Tranh lại lẳng lặng nhìn đối thủ, khi khởi động đối phương vẫn chú ý tới hắn. Lần này, chỉ sợ là có chút ý tứ. Mặt bật hoạt động xong rồi làm một hành động ra hiệu. Hai robot chiến thần số 1 dường như đồng thời ra tay. Sải bước nhằm phía đối phương. Lúc này, mọi người cũng không có ý thức được trận chiến đấu này có thể mang đến cái gì. Ẩm. Đao Titan, va chạm mãnh liệt cùng nhau. Ẩm. Hoa lửa nổ bắn ra. Dường như đồng thời hai robot chiến thần số 1 đều phát ra tiếng máy móc ma sát, sức giật thật lớn làm cho hai robot đồng thời ngửa ra sau, nhưng mà dường như động cơ phanh lại giống như lúc, cường khống đứng vững ở tư thế ngửa ra sau, sai kém không đến tháng 1-5-10 giây. Ánh mắt người ở bên ngoài hoàn toàn không thể nhận ra điều khác biệt. Đao Titan đồng thời ra tay, đao ảnh đầy trời. Là mặt bật. Ác. Chương 100, quyển 5 chương 8, ngang tài ngang sức. Hắn lại chiếm được cơ hội ra tay trước. Khô lâu cũng không chậm, hai người không có phòng ngự, vừa lên đến đã muốn công trước thủ, ra chiêu trong cùng một lúc. Hơn 10 đao đã hoanh ra, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chuôi đao ảnh cùng tia lửa liên tiếp. Robot chiến thần số 1 của khô lâu tung ra một cước. Mà robot chiến thần số 1 của mặt bật lại tiến về trước một bước, trực tiếp chủ động chịu đòn, tuy rằng bị đa trúng, cũng đã không có lực tác dụng quá lớn, đồng thời đấm ra một quyền. Hai thanh đao titan cũng vung lên cùng lúc chém cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai robot chiến thần số 1 lại đồng thời thất tha thất thểu lui về phía sau 3 bước mới đứng vững. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Nikon cũng há to miệng, theo bản năng lật lại tư liệu đang nằm ở trong tay hắn. Khi nào thì mặt bật trở thành cao thủ cận chiến? Không phải hắn là tay súng bắn tỉa sao? Gặp quỷ. Trên chiến trường, hai chiến sĩ robot cũng không có ngừng lại, lần này khô lâu chủ động tấn công, một khi thần khô lâu công kích, đối thủ chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Hồ tuyến hoạt bộ. Di động với tốc độ nhanh trong nháy mắt để thay đổi góc độ, nương theo quán tính, hung hăng chém một đao. Nhưng chiến thần số 1 của mặt bật cũng không có trốn tránh, robot làm ra động tác nghiêng người một cách quỷ dị, xoay tay chém ngược lên một đao. Ẩm. Hồ tuyến hoạt bộ công kích liền nhẹ nhàng bị đánh trệch ra ngoài, như vậy chẳng những đánh trệch ra ngoài, một chiêu xoay tay đao này lại có ý tá lực đả lực, làm cho robot chiến thần số 1 của khô lâu mất đi cân bằng, hơn nữa vị trí cũng tương đối bất lợi. Động cơ robot chiến thần số 1 của mặt bật nổ vang, nghiêng thấp người xông lên từ một bên sườn, bằng thời gian ngắn nhất, khoảng cách ngắn nhất, tông thẳng về phía khô lâu. Đây không phải cầu sát thương, mà là để phá hư sự thăng bằng của đối thủ. Hoàn toàn không thể phòng ngự. Chiến thần số 1 bị đụng phải một chút, Vương Tranh có yêu cầu cực kỳ cao đối với thăng bằng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy, dường như cùng một cấp bậc, tư duy rất tốt. Tại loại thời điểm này thì đối thủ bình thường đều theo đuổi sát thương lớn nhất, vì vậy cho Vương Tranh cơ hội làm ra động tác, nhưng mặt bật lại không làm như thế. Ẩm. Chiến thần số 1 của Vương Tranh bị tông trúng mất đi cân bằng, mà lúc này mũi đao titan của Mạt Bật đã đâm tới khoang điều khiển. Động tác nối liền, hơn tất cả đều là không kịp hô hấp, đồng thời phải thừa nhận trọng lực tăng lên theo tốc độ, dưới loại tình huống này còn có thể làm ra công kích vô cùng có lực sát thương. Thân thể người này, đối với Lệ Ở mà nói thì rất nhẹ nhàng. Quản gia lẳng lặng đứng ở bên ngoài nhìn, hoàn mỹ, đây là yêu cầu duy nhất của Lệ Ở. Không có người có thể thắng được hắn. Vô luận là hiện thực hay là CT. Thân thể hoàn mỹ, hơn nữa tinh thần hoàn mỹ, là có thể trở thành thần. Một đao trực tiếp miêu sát. Các bạn nhỏ đều sợ ngây người, vị đại thần này nhảy ra từ tảng đá nào đây, lại có thể gần sát mà áp chế Khô Lâu Ba. Một đao này quả thật không thể né tránh, mất đi cân bằng, điều duy nhất Khô Lâu có thể làm chính là nghiêng người, tránh đi chỗ yếu hại. Nhưng mà, một màn thần kỳ xuất hiện. Chiến thần số 1 của Khô Lâu không phải phòng ngự, cũng không phải công kích, mà là cường khống nghiêng người một cái, tránh ra một góc độ nhỏ, dùng cánh tay kẹp lấy đao Titan. Đồng thời mang theo đối thủ cùng nhau lui về phía sau. Mà lúc này, nắm đấm bên trái oanh ra. Một quyền rắn chắc này thực sự nện ở trên đầu chiến sĩ robot của Mạt Bật. Chúng một quyền này đột nhiên Mạt Bật rút đao lại, đồng thời tung ra một cước đạp ngay chính giữa ngực chiến sĩ robot của Khô Lâu. Ẩm. Hai chiến sĩ robot đồng thời ngã văng ra ngoài. Robot chiến thần số 1 của Mạt Bật lui về phía sau 3 bước mới đứng vững. Robot chiến thần số 1 của Khô Lâu lại xoay tròn, một tay đẩy xuống đất, tá lực làm mất đi lực xung kích, ổn định trở lại. Vị trí của hai người đã thay đổi trong nháy mắt. Khu vực người xem, âm thanh hò hét vang lên một mảnh, đây mới là cao thủ đối chiến. Nai con cùng tiểu Mạt hai mặt nhìn nhau. Người này tuyệt đối không phải là Mạt Bớt. Ta đã bình luận qua trận đấu của Mạt Bớt. Hắn là tay súng bắn tỉa thuộc loại hình viễn trình. Trình độ cận chiến bình thường. Ta đã thấy qua trường hợp hắn bị buộc phải cận chiến, trình độ so không bằng 1/10 của người này. Cứ như hắc ta, lấy tiêu chuẩn viễn trình của hắn, lại có thực lực cận chiến như vậy, chính là người nắm giữ ngai vàng. Một mở màn như vậy làm cho rất nhiều người chơi đang phân vân bắt đầu gia nhập, ở trong hoàn cảnh ngang hàng, thế nhưng không chút nào kém cỏi, đây là tiết tấu thành thần nha. Xem ra biểu hiện của Khô Lâu rốt cục hấp dẫn được cao thủ chân chính. Lệ Ở cũng cười, không nghĩ tới đối thủ có ứng biến như vậy, điều này quả thật rất hiếm thấy. Xuồng căn răng. Chấp hành kế hoạch B. Dẹp sơ. Nhân viên công tác rất hưng phấn. Lập tức hành động. Đảo Phục Sinh bỗng nhiên lay động kịch liệt, đồng thời trên bầu trời một mảnh lửa đỏ, dường như có vô số điểm đỏ đang rơi xuống. Đây là phong khói lửa sao? Đây là tình tiết kịch biến nha. Khi tuyển thủ lựa chọn bản đồ chiến đấu, trong số này có một số bản đồ không ổn định, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện địa chấn hay các hiện tượng gì đấy, giống như một số hành tinh ở thế giới bên ngoài, địa chất luôn thay đổi, nhưng hệ mặt trời trước giờ đều rất ổn định. Bất quá bản đồ đảo Phục Sinh quả thật là thuộc loại bản đồ có thể kịch biến, nhưng mà rất hiếm thấy. Một khi phát sinh kịch biến, độ khó trong chiến đấu liền trở nên bất đồng, lúc này người chơi bình thường hoàn toàn không thể khống chế được tình thế. Khoe miệng Lệ Ở nở ra một nụ cười lạnh, loại trò chơi trẻ con này. Mặt đất không ngừng nổ tung nước vỡ ra, có thể nhìn thấy nham thạch nóng chảy đỏ thẫm, mà ở không trung một đám hỏa cầu rơi xuống, đây là vẫn thạch đang thiêu cháy. Một khi bị đánh trúng ngay mặt, lấy khả năng phòng ngự của robot chiến thần số 1, cho dù không chết, chỉ sợ cũng mất đi năng lực chiến đấu. Ở trong đại sảnh công tác của CT cũng là vô cùng khẩn trương, bởi vì hôm nay là ngày đặc thù. Tất cả mọi người nhìn xuống, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, hắn cũng không xác định làm như vậy sẽ mang lại kết quả gì, nhưng sớm muộn gì cũng phải thử. Cùng với bị động, không bằng chủ động. Xuống gật đầu. Bắt đầu. Tất cả người xem trong tầm nhìn đều thấy được một thông báo hiện lên, mở ra hệ thống mô phỏng. Nói cách khác, hoàn cảnh ác liệt mang đến thương tổn hoàn toàn giống như hiện thực, đồng thời các động tác yêu cầu mức độ cao mang đến phụ tải gia tăng lên tới 50%. Điều này tương đối với thao tác khó khăn nhân gấp đôi ở hiện tại. Tất cả người xem đều sợ ngây người, như thế này còn có biện pháp để chơi nữa sao? Phải biết rằng robot bình thường đối chiến. Hoàn cảnh ảnh hưởng cũng rất nhỏ, nhất là phương diện thương tổn đều chịu ở mức thấp nhất, nhằm biểu hiện ra kỹ thuật điều khiển của tuyển thủ đối với robot, dù sao trong này cũng không phải chiến đấu chân chính gì. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, quyển 5 chương 9, phòng ngự cấp bậc thần linh, 1. Nhưng mà gần đây không hề thiếu cao thủ nói độ khó rất thấp, thiếu đi cảm giác chân thật cùng cảm xúc khi thao tác, ở một số tinh vực CT đã đi trước áp dụng hệ thống này. Nhưng ở hệ mặt trời đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Lần đầu tiên sử dụng lại dùng trong trận đấu quan trọng như vậy. Xuống gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, hắn tin tưởng Khô Lâu nhất định có thể làm được. Một để cho hai vị tuyển thủ thích ứng hoàn cảnh. Vương Tranh có thể cảm giác được mặt đất chung quanh rung lên mãnh liệt hơn, khó khăn khi khống chế robot lập tức tăng lên, mà ở một bên lẻ ở cũng giống như vậy. Chung quanh vô số vẫn thạch rơi xuống bùng cháy, làm cho độ nóng xung quanh chuyển vào trong khoang lái. Nhưng là vô luận xung quanh rung động như thế nào, hai robot chiến thần số 1 vẫn duy trì được sự cân bằng. Nhân viên công tác rất khẩn trương, lỡ như khô lâu không thích hướng loại hoàn cảnh chiến đấu này thì làm sao bây giờ? Xuân rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn, quyết định này đột nhiên đến, hai người đều có thể sử dụng chiến thần số 1 đến tình trạng này, tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt. Hệ mặt trời còn chưa có nơi nào sử dụng, nghe nói sao hỏa đã chuẩn bị nếm thử, hắn chính làm kẻ thứ nhất ăn cua. Sẽ là phản ứng gì đây? Ở trong robot, Vương Tranh nở nụ cười, mà ở một bên, lại ở khoe miệng cũng nở nụ cười. Như thế này mới có chút khiêu chiến. Trạng thái bất tử kết thúc, hai chiến sĩ robot liền xông lên. Người xem ở trạng thái VIP rõ ràng cảm nhận được mặt đất truyền đến sự rung động kịch liệt, cùng với không trung lúc nào có thể rơi xuống vận thạch chí mạng. Người chơi không có kinh nghiệm khi gặp được tình huống này chỉ sợ cũng quên đi việc điều khiển robot. Hai robot chiến thần số 1 lại dùng tốc độ cao lao thẳng về phía đối phương, vận thạch xẹt qua ở bên người của hai người, chiến sĩ robot của cả hai đều bắt buộc phải duy trì né tránh ở mức độ cao. Đối với loại robot không có khiên năng lượng bảo vệ như chiến thần số 1, bất kỳ một viên vẫn thạch nào cũng đều là chí mạng, mặt đất rung động liên tục cũng khảo nghiệm thật lớn đối với năng lực giữ cân bằng. Ầm. Một vẫn thạch rơi xuống đất nổ tung một mảnh tạo ra màn khói, robot chiến thần số 1 của Khô Lâu đã phá vòng vây ra, đao titan giơ lên cao rồi chém xuống. Đúng lúc này, mặt đất bên dưới mặt bật sụp đổ, dưới sự chấn động kịch liệt, toàn bộ robot mất đi cân bằng. Một đao trực tiếp chí mạng này, rất hiển nhiên hoàn cảnh bạo liệt ở nơi này cũng không có ảnh hưởng đến Khô Lâu. Nhưng mà lúc này robot chiến thần số 1 đang mất đi cân bằng lại đột nhiên thuận thế đổ sắp xuống, hai tay chống xuống, rồi đá ra một cước. Ầm. Trực tiếp đá trúng cổ tay robot của Khô Lâu, như thế này cũng bị đá trúng, lực lượng của hai bên va chạm, đòn trực tiếp như thế dù không thể đá gãy cổ tay, ít nhất cũng sẽ đá bay đào titan. Nhưng mà lúc này ngón tay của chiến thần số 1 lại chớp lên một cách không thể tin được, đao titan chuyển sang cầm ngược, trở thành đâm xuống. Trong nháy mắt đó ngón tay của robot thay đổi linh hoạt đến mức hoa cả mắt. Ầm. Hai robot đồng thời văng ra, đao của Khô Lâu vẫn còn mà chân của Mạt Bật cũng chưa mất. Ầm. Mặt đất nổ tung, hai chiến sĩ robot lại lui về sau để né tránh vẫn thạch phanh kích. 3. Khu vực người xem đều im ắng, một đám miệng há to đủ để nhét vào một cái trứng vịt lột vào. Mụ nội nó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bản thân Mạt Bật cũng ngồi ở trong phòng VIP, trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là tên con ông cháu cha nào đó bỏ tiền để thích nổi danh thuê ác, kết quả lại là cao thủ siêu cấp. Đổi lại là hắn, ở trong hoàn cảnh như vậy có thể phát huy ra 3 thành trình độ cũng đã không tệ lắm rồi. Không cần cảm thấy bản thân mình là cao thủ chân chính ở chỗ ứng biến, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh thay đổi, hơn nữa vẫn sử dụng robot chiến thần số 1 loại da giòn này, bao nhiêu đó đủ để miêu sát 9 thành cái gọi là cao thủ. Nai con cùng tiểu mạt hai mặt nhìn nhau. Nhất là gương mặt Mai con quả thực giống như là đã uống qua 100 bình rượu gạo vậy. Nhìn thấy không, đây là cao thủ, đương nhiên ta nói đến Mặt Bớt. Đây mới là chân nhân bất lộ tướng. Biết dùng chiến thần số 1 cũng không chỉ một người a. Mai con rất có một cảm giác hãnh diện. Bởi vì hai chiến sĩ robot còn đang tránh né vẫn thạch công kích. Góc trái bên dưới màn hình của người xem đã xuất hiện pha quay chậm vừa rồi. Thời điểm Mặt Bớt đá ra một cước, đao titan trong tay Khô Lâu xoay tròn giống như bướm vần hoa, thay đổi phương thức xuất đao. Hoàn toàn là tác dụng của ngón tay. Năm ngón tay của robot trải qua 8 lần xoay tròn, trong nháy mắt biến năm chính diện trở thành năm ngược xuống, đồng thời cũng không cần triệt tiêu quán tính ép xuống. Mà một cước kia của Mạt Bật nhìn như sắp sửa liều mạng nhưng ở trong nháy mắt biến thành đồng đưa, vừa đủ tránh đao titan, mà không có đối kháng chính diện. Một chân đá ra hung tàn như vậy, thế nhưng lại còn có dư lực phán đoán, làm ra động tác rất nhỏ. Một chiêu công kích, kỳ thật hai người ít nhất làm 3 lần dự đoán cùng ít nhất 3 lần hành động trong phạm vi nhỏ. Tiểu Mạt theo bản năng bắt chước động tác của Khô Lâu một chút, nhưng mà rất nhanh ngón tay quấn lại cùng nhau. Đó là một loại xoắn chết ngón tay, càng không cần phải nói dùng chiến sĩ robot để thao tác. 3. Vương Tranh rất hưng phấn, mặc kệ đối thủ là ai, đây là đối thủ mạnh mẽ nhất mà hắn gặp được từ trước đến nay. Vô luận là năng lực ứng biến hay công kích đều tương đối hung mãnh, rất hiển nhiên đối phương không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, phương diện này còn mạnh hơn một chút so với hắn. Đây mới là điều mà hắn muốn. Một đợt vẫn thạch đã hoanh xong, địa hình lại trở nên phức tạp, khắp nơi gập ghềnh không giống nhau, khe hở mở rộng ra, còn có không ít khu vực bùng nổ lửa cháy. Hai chiến sĩ robot cách xa nhau không đến 30m, yên lặng khoảng 0,5m, dường như cùng một lúc súng laser ra tay. Hoàn đoán dự đoán giống nhau. Ầm. súng laser đã bắn ra đồng thời trong cùng một lúc cả hai thần số một cùng làm ra động tác né tránh. Gần 30S so đấu xạ kích, khảo nghiệm công kích cùng phòng thủ, ai ai đều biết tia laser của Khô Lâu có bao nhiêu hung mãnh, dường như không có cách nào khác để trốn, nhưng mà Mạt Bật ở phía đối diện cũng không thua kém chút nào. Trong khu vực cấp bậc cao, Mạt Bật cũng nổi danh về trình độ nhắm bắn từ xa. Nhưng cận chiến so đấu tia laser cùng viễn trình nhắm bắn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tại khu vực cấp bậc cao nếu như Mạt Bật có tiêu chuẩn như vậy thì hắn cấp bậc của hắn cũng không phải là cấp bậc kim cương, khẳng định là thuộc về đẳng cấp hoàng đế như thần. Người này không phải Mạt Bật. Không ít người trong lòng sinh ra nghi vấn, nhưng hiển nhiên chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Hai chiến sĩ robot vẫn duy trì khoảng cách 30m, vị trí di chuyển luôn ở trong vòng bán kính 5m, không ngừng làm ra các loại động tác né tránh ở mức độ cao. Chương 102, quyển 5 chương 10, phòng ngự cấp bậc thần linh, 2. Cận chiến bằng tia laser rất kích thích nhưng lại rất nguy hiểm, ngươi không chỉ phải đánh trúng đối thủ, còn phải bảo vệ không bị đối thủ bắn trúng, bộ pháp liên tục biến đổi, nhất định phải quấy rầy phán đoán của đối phương. Không ít người cũng có thể sử dụng loại động tác này nhưng vấn đề là ngươi cũng phải nhìn xem đây là hoàn cảnh gì. Loại này hoàn cảnh ác liệt này, đừng nói biến đổi tần số, đi đường đều có thể ngã sắp xuống. Mà dưới sự chăm chú hết sức của hai người kia, chiến sĩ robot lại giống như đang đi trên đất bằng. Trong lúc bất chi bất giác, hai chiến sĩ robot di chuyển lại gần nhau, tần suất của tia laser càng lúc càng chậm, mỗi một phát súng đều vô cùng cẩn thận, phần nhiều là robot liên tục chớp lên. Đến lúc này ai nổ súng trước tiên thì có ý nghĩa mất đi ưu thế, mất đi uy hiếp đối với đối phương, cho nên nhất định phải bắn trúng mục tiêu. Lệ ơ nở nụ cười, tên đối diện thật sự là tự coi mình là rất đẳng cấp, làm nóng đã xong, đến lúc kết thúc rồi. Sếp! Thưa sếp, đã vượt qua 100000. Nhân viên công tác lắp bắp nhìn vào con số trên màn hình, VIP vượt qua 1 triệu, đây là tiết tấu nghịch thiên thành thần A. Ngắn ngủn trong vòng 5, rất nhiều người chơi tiếp tục vào để xem. Trong lòng tập thể nhân viên vô cùng bội phục xuống, hệ thống mô phỏng quả thật là một mánh lưới thật lớn, lập tức liền khiến cho người chú ý. Không nghĩ tới là ở hoàn cảnh ác liệt như vậy lại không tạo thành cái gì ảnh hưởng gì đối với hai tuyển thủ. 3. Thời điểm hai chiến sĩ robot còn cách nhau 10 mét thì trong nháy mắt động tác của Mạt Bật đã xảy ra biến hóa. Robot phát ra một tiếng ầm, như là lập tức mất đi sức hút của trái đất, đột nhiên lưỡng ngang. Thăng lên trong nháy mắt, đây là chí mạng. Trực tiếp nắm giữ quyền chủ đạo. Chúng tia sáng tại súng laser ngưng tụ. Ầm ầm. Nháy mắt, bắn ra 5 phát súng, một chùm tia chữ ít thật lớn rớt qua. Tất cả các bạn nhỏ đều sợ ngây người, cái thứ này là ba. Kỹ thuật bắn súng cận chiến của ASEAN, mà trận ít điểm rớt. Một cái lưới ánh sáng. Hoàn mỹ. Trong vòng 0.5 giây ngắn ngủi làm ra động tác nổ súng liên hoàn, lấy phát súng ở trung tâm làm trục chính, khoảng cách giữa mỗi phát súng chỉ là nửa mét, đòn miêu sát của kỹ thuật bắn súng cận chiến. Tuyệt đối không có cách nào né tránh. Nai con trực tiếp nhảy dựng lên. Ha 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 ha, Khô Lâu, lần này ngươi thua rồi. 3. Kỹ thuật bắn súng cận chiến của ASEAN, ma trận ít điểm giết cũng không phải là bắn ra giống chữ ít 5 phát súng liền xong rồi. Loại này có nhiều người có thể làm ra. Mấu chốt là thời gian bắn, góc độ, khoảng cách chênh lệch đều đó yêu cầu nghiêm khắc, cũng là loại kỹ thuật bắn súng cận chiến có yêu cầu đứng đầu, chỉ cần hoàn toàn làm được thì đó chính là miêu sát. Ở địa cầu, CT vận hành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu xuất hiện. Một chiêu này doanh ra ở phạm vi địa cầu, tuyệt đối là thiên hạ vô địch, trong nhóm người mạnh có một số người là mạnh nhất. Robot chiến thần số 1 của Khô Lâu không có lưỡng ngang, bởi vì chân chính ít điểm giết là không né tránh được, đã khắc nghiệt đến cực hạn, khi người công kích đạt đến cực hạn thì đó chính là sự tuyệt vọng cho những người phòng ngự. Nhưng lần này cũng không làm vương tranh tuyệt vọng. Doanh một tiếng, chiến thần số 1 mãnh liệt bay lên không, động cơ nổ vang, kéo lên không. Là cường khống. Nhưng mà vô dụng, vô luận thao tác như thế nào cũng không né tránh được. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ở quân đoàn Khô Lâu đám người giải bảo đã sắp hít thở không thông. Giải bảo nắm quả đấm, tên khốn này chắc chắn là cao thủ trong quân đội, nếu ai có thể làm ra ASEAN ma trận ít điểm giết, ở trong quân đội có thể trực tiếp lên chức vương bài. Nhìn đơn giản như vậy nhưng lại khó như lên trời. Rốt cuộc người này là ai? Sau khi dùng xong ma trận ít điểm giết, điều cần phải làm cũng chỉ là thưởng thức đối thủ ngã xuống. Ầm. Một phát súng bắn ở trên chân trái của chiến thần số 1, bạo liệt, trong nháy mắt dùng đao titan đỡ được một phát súng, nhưng mà đao titan cũng bị đánh bay. Sau khi làm ra cường khống, Khô Lâu cũng không có biện pháp cầm đao titan. Xong rồi. Đám người giãy bộ trong lòng lộ bột một chút, lạnh lẽo, kỹ thuật của hai người cũng không kém nhau, cho dù là mất đi cánh tay, cũng không thể mất đi chân, nếu còn đánh mất thêm đao titan, hoàn toàn xong rồi. Rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, tuy rằng chỉ có 11 trận đấu, nhưng mà ở trong khoảng thời gian này lại giống như rất nhiều giấc mộng của rất nhiều đang được thực hiện. Nhưng mộng luôn có một ngày sẽ tỉnh, nhưng mà mọi người cũng không hy vọng một ngày này tới nhanh như vậy. Xuân sắc mặt tái nhợt, hắn tự nhận là nắm giữ hết thảy, trước đây cũng đều thắng cược, nhưng mà trăm ngàn lần không nghĩ tới lại xuất hiện đối thủ như thế, hắn nhậm chức nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy xuất hiện, lại cố tình ở lúc này xuất hiện. Đậu xanh ma trận ít điểm giết. Giữa không trung, phần chân robot bay ra vô cùng thảm thiết, hoa lửa bùng nổ, hết thảy những cái này cũng giống như sự nghiệp cùng giấc mộng của bọn hắn bay đi. Tuy rằng dùng đao titan chặn được một phát súng chí mạng, nhưng cũng làm chiến thần số 1 đánh trận. Robot chiến thần số 1 của Khô Lâu như là mất đi linh hồn rơi ầm ầm xuống đất. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lòng Lệ ở xuất hiện báo động cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt tóc gáy đều dựng thẳng lên, đời này loại cảm giác này chỉ xuất hiện qua 2 lần, đây là lần thứ 2. Không tốt. Chiến sĩ robot chỉ còn một chân rơi xuống đất, như là bị kéo dây cót lên, đột nhiên lập phóng ra. Ầm. Đột nhiên động cơ chiến thần số 1 nổ vang, robot phát ra âm thanh mãnh liệt. Đây là cường không 3. Súng laser. Đúng, còn có súng laser, còn có cơ hội bắn một phát, lấy kỹ thuật bắn súng của Khô Lâu nhất định sẽ có cơ hội. Nhưng mà đúng lúc này, một viên vẫn thạch rơi xuống chắn giữa hai chiến sĩ robot. Lệ ở làm ra động tác, hắn chưa bao giờ xem nhẹ dự đoán của hắn, đây là luôn tuyệt đối chính xác. Dường như là khi robot chiến thần số 1 của hắn vừa di động thì tia laser của đối thủ cũng đã được bắn ra. Nhưng mà góc độ của một phát súng này lại không chuẩn. Tất cả mọi người có một cảm giác tuyệt vọng, cũng giống như một trận trước Khô Lâu đối đầu với Johnson, nhưng mà hoàn cảnh lại ảnh hưởng. Một trận trước Khô Lâu làm ra công kích, mà trận này mạt bật trả lại để Khô Lâu phải phòng thủ. Ở dưới tình huống kinh khủng nhất, trong ý thức loại chiến sĩ này lại bình tĩnh giống như băng tuyết. Xong rồi. Ầm. Hoa lửa bắn ra bốn phía. Khô Lâu VDN. Trận đấu kết thúc. Một mảnh tĩnh mịch. Lúc này một cây châm rơi xuống đất tuyệt đối có thể nghe thấy rõ ràng. Nai con sắp nhảy dựng lên cảm thấy chóng mặt giống như chú nai nhỏ từ trong cây vừa mới ló đầu ra thì bị bắn một phát súng hì ở con, trực tiếp ngã quỵ ở trên ghế. Trên chiến trường, robot chiến thần số 1 của mạt bật nổ tung. Hoa lửa cháy lên chói mắt, rực rỡ, đối diện robot chiến thần số 1 chỉ còn lại một chân, chung quanh là hỏa diễm sôi trào, hết thể đều yên lặng. Chương 103, quyển 5 chương 11, pháp thuật của thần linh. Ước chừng gần 3, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Sau đó là vang lên những lời nói nhỏ, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt ASEAN ma trận ít điểm giết, lại còn có thể phản kích. Có phải ít điểm ghi hiệt có vấn đề hay không? Pha quay chậm được chiếu lại, ma trận ít điểm giết của mặt bật được phóng rất lớn, sơ đồ màu đỏ đối lập chuẩn cùng với số liệu ở bên cạnh. Tuyệt đối là ma trận ít điểm giết hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực địa cầu. Đây là kỹ thuật bắn súng tuyệt sắc trong truyền thuyết. Vẫn là hoàn mỹ như thế, nhưng làm sao lại có thể thất bại? Không hề có vấn đề, Khô Lâu bay lên không, đúng là tránh thoát được 3 phát súng, nhưng mà 2 phát súng khác, 1 phát súng bắn trúng, 1 phát súng bị cản. Đã hoàn toàn không còn đất để biểu diễn. Chân chiến thần số 1 rơi xuống đất, thừa nhận lực quán tính thật lớn, ở trong pha quay chậm, dường như trong nháy mắt động cơ của chiến thần số 1 buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất, màn hình phía bên phải có số liệu năng lượng của động cơ, trong nháy mắt khi vừa rơi xuống đất, động cơ bị trực tiếp bạo lên. Chỉ số được kéo lên đến mát, không hề nghi ngờ đây là cường khống. Kế tiếp, chính là khoảnh khắc chứng kiến thần tích. Chân trái còn lại được dùng làm trung tâm, hơn nữa cường khống cùng quán tính, tốc độ robot từ từ được tăng lên với một vận tốc cao, trong nháy mắt súng laser được bắn ra. Xong. Một đường cong xinh đẹp. Trực tiếp bay qua vẫn thạch. Sau khi kết thúc pha quay chậm, vẫn là sự im ắng như cũ. Trong truyền thuyết, toàn bộ hệ ngân hà không vượt qua 10 người có thể bắn súng theo đường cong. Những người này đều được xưng là chiến thần, là trí bảo của các liên minh lớn. Sau đó là những tiếng hò hét vang lên, trực tiếp lấp đầy khoảng thời gian kế tiếp, đây là một tiết tấu càng thêm điên cuồng. Đây là tiết tấu của vị thần vô địch. Sắc mặt Xuân từ tái nhợt nháy chuyển sang đỏ bừng lên, trực tiếp nhảy lên bàn, giống giận giống như tinh tinh. Ha ha, chính là tiết tấu này, chính là như thế này, chính là như thế này, hú hú. Giám đốc cái gì, có quan trọng không, giờ khác này cũng không quan trọng nữa rồi. Ngươi ở tuyệt vọng thấy được hy vọng, đại biểu hết thảy. Toàn bộ nhân viên công tác trong đại sảnh đều điên cuồng, một đám người điên cuồng ôm nhau rồi nhảy lên cùng một chỗ. Đăng ký VIP trực tiếp đột phá 1.500.000, sau đó vẫn có xu hướng tiếp tục tăng thêm. Không cần hoài nghi sự hấp dẫn của nó, đây là lần đầu tiên hệ mặt trời áp dụng hệ thống mô phỏng, đây là ASEAN ma trận ít điểm giết, đây là thuật bắn súng theo đường cong của thần. Hai siêu cấp kỹ năng lần đầu lộ diện ở địa cầu. Mà bắn súng theo đường cong tuyệt đối là lần đầu xuất hiện ở hệ mặt trời. Đây là tiết tấu của thần, lực lượng của thần. Vương Tranh tháo thiết bị kết nối xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, nhớ lại tư vị khi bắn một phát súng vừa rồi, Khô Lâu bỏ ra 3 năm để tiến hành đặc huấn đối với hắn, hắn đã bị đất, nước, gió, lửa, không gian hấp diêm vô số lần, quả thật cũng tiếp tục kiên trì. Nhưng thủy chung cách ngộ đạo còn thiếu một chút, nhưng mà chưa có thông suốt tầng thứ 2 của bí quyết quý nhất, bất quá tầng thứ nhất đã trở nên mạnh, cũng càng thêm khắc sâu đối với lý giải hoàn cảnh. Ở trong ánh mắt hắn, ánh sáng, không còn là hư vô, mà là lực lượng thật sự có thể chạm đến, về phần các loại lửa gì đó, cũng bởi vì ở CT không thể mượn được lực lượng, nếu là trong hiện thực, hắn càng có thể thích ứng. Ở trong mắt người bình thường đã không thể tin được, nhưng khoảng cách với yêu cầu của Khô Lâu dường như còn kém cách xa vạn dặm. Tuy rằng là người máy, nhưng mà Vương Tranh vẫn có thể cảm giác được trong xương Khô Lâu không muốn xa rời Đế Quốc Giản, cùng loại khí chất quân nhân này xâm nhập đến cốt tủy. Có chút rồ nhưng mà rất xúc động đến Vương Tranh, đó là đế quốc vĩ đại đến cỡ nào đây. Chiến đấu kết thúc, Vương Tranh cũng không tâm tình để đi tiếp nhận phỏng vấn, hắn cần phải đi về ngủ một giấc thật thoải mái, nên đón một ngày mới. Lâm Hồi Âm. Loại đại tiểu thư này cũng không dễ hầu hạ, cũng may có Diệp Tử Tô đi cùng, cũng không có vấn đề gì. Vương Tranh tiêu sái nói lời từ biệt với ông chủ, nhưng mà ông chủ hoàn toàn không quan tâm hắn, đều là khách hàng cũ, tự mình tính tiền là tốt rồi. Gần trăm người đều đang ở trước màn hình lớn trong đại sảnh theo dõi pha quay chậm, một ít người thì tiến vào trạng thái VIP nhìn xem, hoặc là một đám người cùng nhau xem, như vậy mới có cảm giác. Vương Tranh không để ý đến những tiếng động lớn ồn ào, bước ra quán net, nhìn bầu trời, hắn hy vọng cuộc sống Y Nạ tốt hơn so với hắn. Vương Tranh không có dùng tuyến giao thông công cộng trong thành thị, mà là chạy trở về. Tiểu Mạt vỗ nhẹ khẽ chụp Mai Con bả vai, hết thảy mọi thứ bên ngoài dường như không có liên quan gì đến Mai Con cả, cả người hắn ngây ngốc tại chỗ. Thay đổi rất nhanh quả thật có một chút kích thích quá mức, trái tim của Mai Con rất kiên cường, có thể nói là tiểu cường, nhưng tiểu cường cũng có cực hạn. Bắn súng. Đường cong. Bắn súng. Đường cong. Làm bình luận, Mai Con cũng có 3 năm trong nghề, tương đối bí mật, hắn vẫn khát vọng muốn nhìn thấy kỹ thuật trong truyền thuyết. Ở địa cầu dường như là kỹ năng tuyệt vọng, dường như đã từng lần bình luận đều là kỹ thuật khống. Thời điểm khi ASEAN ma trận ít điểm giết xuất hiện, hắn quả thật rất hưng phấn, nhưng mà trong tất cả các kỹ thuật, hắn tôn sùng nhất kỹ thuật bắn súng theo đường cong, loại kỹ thuật siêu cấp vi phạm các quy tắc vật lý thông thường, chuẩn xác mà nói thì đây là nghệ thuật của chiến đấu. Đường cong xinh đẹp kia, thời điểm cắt qua khoảng không cũng đã phá đi sự kiên trì của Mai Con. Bác Mai, ngươi không có việc gì đó chứ? Tiểu Mạt cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, nhưng đừng có xảy ra chuyện gì nha. Ngươi nói hắn có thể là thần hay không? Mai Con đột nhiên nói. Tiểu Mạt ngẩn ngơ. Ác Mai, ngươi không có việc gì chứ, cái gì mà là thần A? Thời gian Tiểu Mạt vào nghề có vẻ ngắn, bằng vào vẻ xinh đẹp bên ngoài cùng năng lực chuyên nghiệp không kém giết ra vòng đây, nhưng Mai Con loại trưởng phái cố chấp này kỳ thật mới là bí mật, bởi vì bí mật cho nên ngoan cố. Nhưng một phát súng này đã thật sự đánh tan tính ngoan cố của Mai Con. Bọn họ những người làm bình luận hy vọng nhất có một ngày có thể nhìn thấy được cảnh có người dùng kỹ thuật như vậy, vì người địa cầu tranh hơi một chút. Hôm nay hoàn thành, hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai tên. Thấy bác Mai không có việc gì, Tiểu Mạt tiếp tục làm lời tổng kết cho trận chiến đấu này, lúc này Khô Lâu trình diễn thân tích, truyền thuyết này vẫn phải tiếp tục tồn tại. Lệ ớ lặng lặng ngồi ở trước màn hình lớn, vẫn không nhúc nhích, ghi hình đang chiếu chậm lại pha chiến đấu vừa rồi, cũng có phân tích. Chương 104, quyển 5 chương 12. Pháp thuật của thần linh, 2. Quản gia lẳng lặng đứng ở một bên, hoàn toàn không thể tin được, đây là chuyện lúc trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy người kia có chút ý tứ, có thể làm một đối thủ luyện tập một chút, ai có thể nghĩ đến kết quả là như vậy. Mỗi một động tác, mỗi một chi tiết, lại ở đều lẳng lặng phân tích, từ tình huống mặt ngoài mà xem dường như là hắn hoàn toàn áp chế, khác biệt cũng chính là một đường cong cuối cùng kia. Bắn súng theo đường cong có thể tránh thoát được hay không? Đáp án là khẳng định nhưng chủ yếu là do hắn quá xem nhẹ đối phương, cho rằng có vận thạch ngăn trở, nhất là đối phương đã ở trong tình huống tàn phế, đã nắm chắc thắng lợi, nhưng trên chiến trường mọi thứ cũng có thể thay đổi trong nháy mắt. Sai một ly, đi một dặm. Thất bại, hắn dĩ nhiên lại thất bại. Tại sao lại phạm vào sai lầm ngu xuẩn như thế? Người này điều tra ra chưa? Lẽ ở trầm giọng nói. Thiếu gia, chỉ sợ người này cũng có chút lai lịch, chúng ta có ý đồ tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Nếu còn xâm nhập sẽ bị phát hiện, chỉ có thể thu tay lại. Giờ rộp túi đầu nói. Lẹ ở dừng một chút, khẽ gật đầu, có thực lực như vậy, khẳng định không phải người bình thường, sau lưng khẳng định có một tổ chức thật lớn ủng hộ. Sẽ là ai? Đã biết địa cầu nằm trong phạm vi thế lực của hắn, còn cố ý muốn làm ra chuyện như vậy. cá nhân, chỉ sợ cũng cố ý dụ dỗ hắn mắc câu sao. Là tên trên sao hỏa hay là tên trên mặt trăng? Nghĩ đến Mathas, chỉ sợ là tên khốn trên mặt trăng có khả năng càng lớn. Nhưng mà kẻ thao túng đằng sau là ai? Lẽ ở lâm vào trầm tư. Đi ra ngoài đi, ngày mai huấn luyện tăng thêm gấp 3. Lẽ ở phất tay, thất bại là phải trả giá thật lớn. Giờ rộp rời đi, lẽ ở tắt ghi hình, mở phòng trọng lực bên cạnh, trực tiếp điều chỉnh huấn luyện đến 8 lần trọng lực, cả người vọt đi vào, bên trong phòng trọng lực truyền ra những tiếng giống giận giống như dã thú. 4. Lúc này Vương Tranh đã chạy về đến phụ cận trường học, đang ở trong quán ăn khuya, bên cạnh là có 5 tô hủ tiếu gõ bị làm sạch, tổng cộng mới 20 đồng tiền, cuộc sống thật sự là rất tuyệt vời nha. 3. Khu vực VIP của CT, số lượng người đang xem cuộc chiến vẫn còn tiếp tục tăng lên, cuối cùng số liệu dừng ở mức hơn 1.800.000, cái này đã sáng tạo ra kỷ lục mới ở khu vực châu Á. Chân chính mặt bật cũng đi ra, mặt bật ở đẳng cấp kim cương cũng là lao chim giả, những người quen thuộc với hắn cũng không ít, nếu người này có trình độ như vậy, đã sớm thành thần. Giả là giả không được, mặt bật ra mặt thừa nhận quả thật không phải hắn, mà là một người bạn bè thần bí, nhưng thân phận đối phương cũng phải giữ bí mật, chỉ là muốn chiến đấu cùng khô lâu mà thôi. Vị bạn bè này lại có thể sử dụng ra ASEAN ma trận ít điểm giết, hơn nữa dùng robot chiến thần số 1 đến xuất thần nhập hóa. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến kỹ thuật có thể đi ngang ở khu vực địa cầu lại thất bại, không hề có biện pháp, đối mặt tia laser theo đường cong, chiến thần đều thoái nhượng. Mấu chốt nhất là robot chiến thần số 1 của khô lâu vẫn dùng một chân xoay tròn phóng ra, quả thật là thần kỹ. Rất nhiều người nhìn một lần còn chưa đã quyển, lại tiến vào phòng VIP để thể nghiệm lại một lần nữa. Ở bên trong phòng VIP cũng có không ít người có cảm giác bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chung quanh truyền đến kịch liệt rung động, hoàn cảnh nóng cháy, hết thảy mọi thứ đều không giống CT bình thường, càng bạo liệt, càng thích, chỉ là loại chiến đấu trong hoàn cảnh này cũng đủ để cho mọi người sôi trào. Đây là mọi người kêu ca thật lâu hệ thống mô phỏng, không ít tuyển thủ đều bất mãn vì chưa được thử khiêu chiến hoàn cảnh, không cần tàn khốc giống sự thật vậy, nhưng mà vẫn có chút vui sướng. Một phát súng kinh hãi thần linh, tuyệt kỹ của thần khô lâu. Truyền thuyết tiếp tục. Người thứ nhất bắn súng theo đường cong ở hệ mặt trời. Thần bí cao thủ tay không mà về, khô lâu không đâu địch nổi. Các câu lạc bộ cùng diễn đàn đều sắp nổ tung lên, tiêu chuẩn trận chiến đấu này, nhất là các lưu phái kỹ thuật khống quả thực đều phải điên cuồng. Mọi người trong quân đoàn khô lâu đang chúc mừng, trận chiến đấu này mỗi bước đều là hiểm ác, bằng tài năng kinh diễm giành thắng lợi, quả nhiên là sai một chiêu kết quả liền hoàn toàn thay đổi, tên giả danh mặt bật đang được ưu thế tuyệt đối nhưng lại sụp đổ trong nháy mắt. Bên trong ký túc xá nữ sinh, An Mỹ các nàng đã đem đồ ăn vặt tung bay đầy trời, vừa ăn vừa xem, là nữ sinh của học viện quân sự, ánh mắt vẫn tương đối lợi hại, cũng thích nhất chiến đấu như vậy, ngay cả các nàng đều cho rằng đây là cục diện chắc chắn bại, thế nhưng khô lâu lại có thể lật ngược tình thế. Hai người này khẳng định đều là cao thủ trong quân đội, nếu không phải như thế thì căn bản sẽ không dùng được mấy kỹ năng này. Ai ăn no nhàn rỗi đến như vậy, dù sao cũng mặc kệ hắn là ai, vừa lúc cũng cho chúng ta mở mang kiến thức. Mấy nữ hải tử liệu díu. Rất nhanh đề tài lại chuyển rời đến vấn đề khô lâu là nam hay là nữ. Giống như An Mỹ liền cảm thấy khô lâu vị này có thể là một cô gái, bởi vì rất bình tĩnh, nói như vậy là bởi vì ở trong chiến đấu làm được cẩn thận tỉ mỉ như vậy đều là nữ chiến sĩ. 3. Vương Tranh vốn đang ngủ ngon giấc, lại bỗng nhiên đánh hắt xì vài cái, giống như có cơn gió lạnh thổi qua. Bên trong ký túc xá, Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân giống như con cú mèo, bên trong quân đoàn bọn họ mới vừa mới bắt đầu, nếu không phải hai người đều thủ ổ. Đã sớm đi vào xếp đôi chiến vài bàn. Vừa mới bắt đầu hai người cũng mang theo đội ngũ đi chiến đấu, kết quả thua đến mẹ nhận không qua, mấu chốt là sau một vài trận chiến đấu, hai người đầy bụng kinh luân lập tức biến mất, xem ra vẫn là trường phái lý luận. Trên giường Vương Tranh đang ấy, hai người liếc nhau, truyền thuyết tên này đang thất tình, Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, đầu năm nay có yêu rồi thất tình cũng là chuyện tốt ta, bọn họ hai người vẫn là dân FA đây này. Trương Sơn còn không có trở về. Hiện tại người này là một tên huấn luyện điên cuồng, ẩn số chiến đấu trong gen hoàn toàn bị kích phát ra rồi, dùng lời nói của Ngả Luân hắn đã muốn đi vào con đường tứ chi phát triển một đi không trở lại. Đại hội trao đổi ba học viện quân sự lớn chấm dứt không bao lâu, mặt thạt thôi học khiến cho không ít người chú ý. Lúc trước, đây là sự kiêu ngạo của học viện chiến thần, một trong các học viên đầu tàu, nhưng rồi toàn bộ lần lượt rời đi, gù đã hết sức giữ lại nhưng mặt thạt cũng rất kiên quyết, cuộc sống nơi này cũng không thích hợp hắn. Vô cùng nổi bật khi đến. Lặng yên không một tiếng động tiêu sái ra đi, đến không mang thêm được cái gì, đi cũng không mang theo cái gì, bởi vì biểu hiện sỉ ở mặt thật còn không có kinh diễm đến bộ dạng kia, hắn rời đi cũng chỉ khiến cho các học viên một trận nghị luận xôn xao mà thôi, mà bản thân mặt thật cũng rất bệ buộn. Chương 105, quyển 5 chương 13, hương vị của bùn đất, 1. Lên đến trạm vũ trụ ở mặt trăng, Mattas chỉ mang theo một ba lô đơn giản, xuyên qua cửa sổ của trạm vũ trụ có thể nhìn thấy địa cầu. Trong khoảng thời gian này cuộc sống ở nơi này cũng để cho Mattas nhớ lại không ít. Điện thoại vang lên, Mattas mở ra, xuất hiện trong màn hình là một cô gái với mái tóc ngắn có khí chất giỏi giang, một thân giáo phục màu bạc đặc trưng của mặt trăng, lộ ra vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Như thế nào, còn có chút lưu luyến sao? Milu trêu chọc nói. Mattas mỉm cười. Địa cầu quả thật rất đẹp. Ngươi nói nhân văn sao, mới đi địa cầu một lại đa sầu đa cảm giác như thế nào, trình độ của bọn họ có thể được bao nhiêu? Nói đơn giản thì là cấp kê đi, trình độ chia đều quả thật không cao, nhưng có mấy người thực lực còn có thể, lẽ ở rất mạnh. Ha ha, đối thủ có thể làm cho đội trưởng chú ý làm sao lại kém được, trước thử một chút, tóm lại luôn luôn đúng, nhanh lên trở về đi, mọi người đều đến đông đủ, tổng hợp lại thì chúng ta vẫn là cường đại nhất. Milu cười đến rất ngọt. Mặt thật trong đầu đống nhiên hiện ra hình ảnh của Vương Tranh, có chút ngây thơ nhưng mà một ít phương diện lại kinh diễm. Như thế nào, có phát hiện gì ngoài ý muốn sao? Có thể là được phát hiện người kia. Mặt thật nhẹ nhàng nói. Milu sửng sốt. Người xác định. Không xác định, ta đã điều tra qua, chỉ số gen của người này chỉ có 28, điều kiện thân thể không tệ, nhưng không có năng lực ít. Mặt thật nhún nhún vai. Cảm giác của ta cũng không nhất định chính xác, bất quá có thể xác định người không có năng lực ít. Không gian phát triển rất có hạn, hẳn là không phải hắn. Hai người hàn huyên trong chốc lát, hiển nhiên đối với lực lượng chủ yếu của hệ mặt trời đều tương đối hiểu biết, bao gồm một thế hệ ưu tú nhất trên các tinh cầu vào năm ngoái. Nhưng mà bóng dáng của Vương Tranh vẫn quanh quẩn ở trong đầu Mattas, số liệu tại đại hội trao đổi rất được, nhưng thẳng thắn mà nói thì hắn cũng có thể làm được, còn có thể làm được rất tốt. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, ở quá trình tiếp xúc cùng Vương Tranh, Mattas thủy chung không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Thuyền con thoi đến. Cuối cùng Mattas nhìn thoáng qua địa cầu, có chút người hẳn là trong tương lai sẽ đụng phải. Một khi gặp lại sẽ là đối thủ. 4. Vương Tranh sáng sớm liền đứng lên, hoàn toàn khôi phục lại như ngày thường, nên đi học thì đi học, nên rèn luyện thì rèn luyện, ý nạ đã không có tin tức, nhưng mà Nghiêm Tiểu Tô hơi chút yên tâm, xem ra Vương Tranh đã điều chỉnh tốt bản thân lại rồi. Hiện tại chuyện mà bạn học Nghiêm quan tâm nhất là hồi âm đã đến, một khi tưởng tượng có thể nhìn thấy hồi âm thì hắn cùng An Mỹ đều vui như hoa nở. Giữa trưa, bốn người ăn cơm, Diệp Tử Tô cũng đến đây, đối với ý nạ rời đi, Diệp Tử Tô cũng không biết có phải nên cao hứng hay không, kỳ thật đã sớm đoán trước kết quả như vậy, đến thời điểm này vẫn có chút thản nhiên yêu thương. An Mỹ lại vô cùng tức nha, thời điểm nói chuyện cùng Diệp Tử Tô trong ký túc xá chính là như thế này, đối thủ cạnh tranh đi rồi cao hứng còn không kịp, quản nhiều như vậy làm gì, đầu năm nay có nam nhân tốt thì nhanh xuống tay. Còn quản hắn yêu thương hay không yêu thương, xem ra Diệp Tử Tô thật sự thích Vương Tranh. Tên khốn này trừ có chút hơi thông minh ra, ngẫu nhiên tranh thủ được một chút phần thưởng, thực nhìn không ra còn có đặc điểm gì, làm sao làm cho Diệp Tử Tô thích đến như vậy. Nghe Nghiêm Tiểu Tô nói, tuy rằng hai người là bạn học, nhưng thời điểm ở trường tờ hờ thự quang hoàn toàn là đường thẳng song song, không cùng xuất hiện. Vừa thấy đã yêu. Diệp Tử Tô không phải là một cô gái dễ xúc động, nhưng mà vô luận là ai, 4 năm đều yên lặng chú ý đến một người con trai, vị trí của hắn ở trong lòng nàng sẽ không giống với bình thường. Nhưng mà kiêu ngạo cùng tự tôn vẫn làm cho nàng không mở miệng được, Diệp Tử Tô cũng thường tưởng tượng nếu không phải sợ Nhạc Tinh cười nhạo hư vinh, có lẽ nàng đã muốn cùng với Vương Tranh. Vương Tranh, hồi âm sẽ đến đây, ngươi đã nghĩ mang nàng đi đâu chưa? Đang ăn Diệp Tử Tô bỗng nhiên nói. Nhất thời An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô hóa đá. Tử Tô, ngươi nói cái gì? Lâm hồi âm. Con gái trời sinh nhưng sẽ ưa kết nhóm, 4 người cũng có thể chia làm 2 nhóm. Ở trong phòng ngủ, Diệp Tử Tô cùng An Mỹ có vẻ ở chung rất tốt. Ngông điểm cùng Đỗ Thanh Thanh tính tình rất hợp nhau, xưng hô cũng có vẻ thân thiết. Trường học an bài nhiệm vụ, để cho ta cùng Vương Tranh làm đại biểu, nhưng ta cũng không biết nàng thích cái gì. Vương Tranh vỗ đầu một cái. Chậc, ta xém quên mất chuyện này. 3 người 3 mặt nhìn nhau, Nghiêm Tiểu Tô đều phải bạo đi rồi, nếu không phải sợ tiết lộ thiên cơ, đã sớm nhảy dựng lên. Đại ca à, Lâm Hồi Âm nha, là Lâm Hồi Âm. Nghiêm Tiểu Tô một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương Tranh cười cười. An Mỹ. Ngươi phải quản hắn, lại dám ở trước mặt ngươi dám kiêu ngạo như vậy. An Mỹ nhéo nhéo gương mặt có chút đầy đặn của Nghiêm Tiểu Tô. Đặc biệt phê chuẩn, nếu mà người này có bản lĩnh câu dẫn Lâm Hồi Âm, ta có thể làm tiếp. Vương Tranh ngẩn ngơ, giơ ngón tay cái lên đối với Nghiêm Tiểu Tô. Chuẩn men. Nghiêm Tiểu Tô cười giống như hoa cúc đang nở rộ, rất có mặt mũi. Ngôi sao lớn khó hầu hạ, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến đi. Vương Tranh không sao cả nhún nhún vai. Ta cảm thấy đây cũng không phải là chuyện tốt gì a. Ái chà, các ngươi hai người thật sự là sinh ở trong hạnh phúc nên không biết phúc, đổi thành ta thì thật tốt, trước tiên sẽ kiếm 100 chữ ký, một cái bán 10.000, lập tức có ngay 1 triệu. Đại gia Tô lập tức lên kế hoạch kiếm trác. Nơi nào có Nghiêm Tiểu Tô nơi đó có sự vui sướng, người này toát ra tư tưởng luôn có thể cho mọi người kinh hỉ. 4. Lúc này, xa xôi ở hành tinh Ạt Lạn, Ý Nạ đã trở lại, toàn bộ hành tinh Ạt Lạn đều ở trong không khí chuẩn bị lễ mừng long trọng cho công chúa Ý Nạ. Ở Ạt Lạn khi đến 16 tuổi là lễ trưởng thành. Không hề nghi ngờ, ngày này không chỉ là ngày hội của Ạt Lạn, cũng là ngày hội của toàn bộ các thiếu niên chưa kết hôn trong hệ ngân hà. Tại yến hội này, có cơ hội nhảy điệu nhảy đầu tiên với công chúa điện hạ, mà ai có thể trở thành bạn nhảy của nàng, cũng nắm cơ hội lớn nhất. Đế quốc Ạt Lạn, trong hoàng thất hay các gia tộc quyền quý phàm là trong nhà có nam nhân chưa kết hôn, đều liều mạng chen vào danh sách tham gia, nếu có thể cùng công chúa ở trường hợp quan trọng như vậy nhảy điệu nhảy thứ nhất, vô luận tương lai có cơ hội hay không, đều đã lưu lại một ấn tượng thật sâu cho công chúa điện hạ. Tuy rằng còn một thời gian nữa, nhưng không khí chúc mừng ở đế quốc Ạt Lạn đã tương đối náo nhiệt hơn so với lễ phục sinh. Cả xạ thấy được sự bình tĩnh của Ý Nạ cũng rất cao hứng, bà biết Ý Nạ có thể làm được, Ý Nạ là đứa nhỏ là một người lấy đại cục làm trọng, điểm ấy mạnh hơn hồi âm rất nhiều. Support lại nẹ tờ giặt nịu lìn. Chương 106, quyển 5 chương 14, hương vị của bùn đất, 2. Ạt Lạn cần một nữ hoàng vĩ đại, chỉ cần Ý Nạ có thể làm được, đương nhiên vì chuyện này nàng phải hy sinh rất nhiều thứ. Ý Nạ, hoàng thất đã bắt đầu chuẩn bị mở tiệc, ngươi có yêu cầu đặc biệt gì thì cứ việc nói. Mọi người đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn cho ngươi. Ý Nạ mỉm cười. Tuy rằng đây là lễ trưởng thành của ta, cũng là ngày hội của mọi người, ta hy vọng mọi người đều vui vẻ. Nha đầu đốc, mặc dù có rất nhiều người cử hành đồng thời cùng với ngươi, nhưng ngươi là quan trọng nhất, độc nhất vô nhị trong toàn bộ hệ ngân hà. Cả xã rất hiểu biết Ý Nạ, thời điểm mẹ của Ý Nạ sinh ra nàng thì bà đã qua đời, quốc vương lại bận rộn công việc, kỳ thật Ý Nạ là do cả xã nuôi lớn lên. Ý Nạ vẫn cười cười như cũ, cả xã biết. Một cô gái đối với mối tình đầu không có khả năng lập tức thay đổi. Ý Nạ, hỏi ngươi một vấn đề, nếu trên tay ngươi có một bất động sản, hiện tại nếu bán thì có thể bán 100.000, nhưng mà ngươi giữ lại thêm 3 năm, hẳn là có thể bán 1 triệu, ngươi lựa chọn hiện tại hay là 3 năm sau đây? Tự nhiên là 3 năm sau. Cả xạ cười gật gật đầu, phong cách hoàng gia là điểm đến mới thôi, nàng tin tưởng Ý Nạ sẽ minh bạch, nàng ở hiện tại, cùng nàng 3 năm sau đó sẽ có không có lựa chọn giống như vậy. Cô gái bình thường thì không sao cả nhưng mà nàng không được, nàng là biểu tượng của Ạt Lạn, không thể có sai lầm. Ý Nạ ánh mắt lấp lánh, tự nhiên hiểu được cả xạ nói cái gì, bác của nàng vị thủ tướng này có thủ đoạn mạnh mẽ, chẳng những phong cách quyết đoán, ở phương diện thuyết phục người khác cũng tương đối chuẩn xác. Bác, vậy làm long trọng một chút đi, ta hy vọng có rất nhiều người chia sẻ cùng ta. Ha ha, yên tâm đi, nghị trưởng Liên minh Ngân Hà, tổng tư lệnh quân đội của Ngân Hà đều đã đến. Đương nhiên còn có những nhân vật quan trọng khác đến từ các hành tinh, lễ trưởng thành của ngươi cũng là dịp thể hiện ra tôn nghiêm của Ạt Lạn. Trong giọng nói của cả xã tràn ngập sự kiêu ngạo đối với đế quốc, thứ này cũng thẩm thấu vào trong xương cốt của từng công dân Ạt Lạn. Cũng bởi vì có tự tôn, tự tin, tự cường như vậy mới có tạo nên đế quốc Ạt Lạn vĩ đại. Tại quốc gia này, chẳng những thực lực cường đại, mỗi một người Ạt Lạn cũng có được tinh thần hy sinh, tất cả hợp thành một Ạt Lạn không thể xâm phạm. Cả xã tin tưởng Ý Nạ. Bởi vì từ khi về đây đến giờ, điện thoại của Ý Nạ đều không có liên hệ với địa cầu. Huống chi, cả xạ thật sự không nghĩ ra tại địa phương lạc hậu như thế làm gì có thiếu niên nào có thể xem là vĩ đại. Xem châu đau quá nhiều, ngẫu nhiên đi cảm thụ một chút hương vị của bùn đất cũng tốt. Tại mặt trăng, Milu rất có hứng thú nhìn một trận đối chiến giữa khô lâu cùng mặt bật. Atos, ngươi cảm thấy tên mặt bật này là ai? Atos chân bắt chéo, cái đầu sáng bóng chỉ lưu một rún tóc chỉa ra ba góc, tương đối khiêu khích. Nghe nói đây là kiểu mốt hiện hành tại sao hỏa, tên của kiểu đầu này ba nhún kiểu con bọ sữa. Milu, khi nào ngươi cảm thấy hứng thú đối với thứ này, bất quá chỉ là một đám nghiệp dư tự sướng mà thôi. Chắc là lẽ ở. Atos lại nói. Khi nào thì mặt thạt trở về, còn thiếu hắn, địa cầu nơi đó cũng không có gì hay ho cả. Ha ha, Atos, ngươi tốt nhất đi mua sắn mái tóc giả, cẩn thận đội trưởng hái đầu của ngươi xuống. Milu cười nói. Mattas đang ở trên đường trở về. Milu vẫn cảm thấy hứng thú đối với chiến đấu của hai người trong CT. ASEAN ma trận ít điểm giết thật sự rất hoàn mỹ. Ở trong thế giới mạng giả lập dùng ra kỹ xảo không tính cái gì. Nhưng nếu một người có thể dùng chính xác như vậy, tuyệt đối là trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Chỉ là tiêu chuẩn như vậy thế lại thua. Tuyển thủ mang ID khô lâu càng có ý tứ, lại dùng ra được bắn súng theo đường cong, nhưng lại ở trong hoàn cảnh bị động như vậy. Kỹ thuật bắn súng có chút mới lạ. bộ dáng dường như không giống như thường xuyên sử dụng. Không biết như thế nào, sau khi nhìn thấy robot chiến thần số 1 chỉ với một chân, Milu thế cũng có hứng thú làm một trận. ID này gần đây rất nổi tiếng nha, Milu cũng nhìn ghi hình chiến đấu của các trận trước, không chỗ nào không phải là mạo hiểm vạn phần, cái khác không nói, ở thời khắc mấu chốt người này quá bình tĩnh, thực không giống như là một người bình thường có thể làm được. Ở trong vòng luẩn quẩn này của bọn họ, tiêu chuẩn để đánh giá một chiến sĩ. Thứ nhất chính là yếu tố bình tĩnh, vô luận ở dưới tình huống gì cũng đều phải làm ra phán đoán lanh khốc nhất đúng lúc nhất, chỉ có tài năng như vậy mới làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đây không chỉ đối với cá nhân mà đối với đoàn đội cũng rất quan trọng. Dù sao trò chơi cũng là trò chơi, có lối chơi có sẵn cùng tính giới hạn nhất định, Milu cũng có chơi, đối với bất cứ thứ gì thì nàng cũng đều có tiếp xúc nhất định. Trò chơi này hoàn toàn không khó khăn đối với nàng, nhưng lại là tuyển thủ đẳng cấp kim cương, đương nhiên lấy hiệu suất cao của Milu cũng không có tốn quá nhiều thời gian, nàng cảm thấy hứng thú đối với trò chơi này là vì công ty CT đối với số liệu hiểu biết của robot ở các quốc gia đã vượt quá tưởng tượng. Thậm chí thử đi tìm hiểu một chút, lại phát hiện cổ phần CT khống chế tương đối phức tạp. Là khu vực nguy hiểm không phải người bình thường có thể đụng chạm. Sau đó cũng dần quên mất, Zhao hiện tại cũng bị cấp bậc hạn chế. Theo nàng, Khô Lâu vài lần đoàn chiến bày ra đó bất quá là kỹ thuật cá nhân mà thôi, năng lực phối hợp với đoàn đội chỉ bằng con số 0. Một người có năng lực mạnh đến đâu thì cũng có cực hạn. Bất quá, thật ra nàng rất có hứng thú thử xem tiêu chuẩn của đối phương khi tác chiến một mình. 4. Hiện tại lúc đi học thì Vương Tranh thật sự chú tâm, chủ yếu chương trình học của khoa vật lý cùng khoa điều khiển robot không hề giống nhau, đương nhiên Vương Tranh vẫn thiên về khoa điều khiển robot hơn. Khoa vật lý lấy chương trình học của Tiếu Phỉ làm chủ, những cái khác đều quá nhỏ bé, dùng cách nói của Tiếu Phỉ, trình độ hiện tại của Vương Tranh đủ để làm nghiên cứu sinh, phương diện lý giải của tên nhóc này thậm chí không yếu hơn nàng là bao, cho nên cũng không đi quản nhiều làm gì. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng phi phạm. Không biết có phải bởi vì gần mực thì đen hay không, năng lực lý giải của bọn họ cũng cao hơn những người khác một bậc. Tiếu Phỉ cũng có ý bồi dưỡng trọng điểm cho hai người một chút. Sau khi tan học, Tiếu Phỉ gọi Vương Tranh vào văn phòng, nhìn ra được gần đây tâm tình cô giáo Tiếu rất tốt, trên mặt đều đang tỏa sáng hạnh phúc. Vương Tranh, cô đã đem lý luận không gian di động xin độc quyền, đã có số nguồn quỹ lớn muốn đầu tư, em là một công thần, cũng có một cổ phần trong công ty. Tiếu Phỉ nói. Cô giáo xinh đẹp này chẳng những có chỉ số thông minh cao, kỳ thật đầu óc thương nghiệp cũng rất cao, chỉ làm nghiên cứu sẽ rất nhanh tiến vào góc chết, phương diện ủng hộ của trường học cũng rất hạn chế. Chương 107, quyển 5 chương 15, ca không thất tỉnh, 1. Nhất là tiến vào hậu kỳ sẽ cần rất nhiều tài chính, cùng với bị động nơi nơi cầu cha tìm mẹ, còn không bằng tự sáng tạo ra thế giới cho bản thân. Alan Tua là thần tượng của nàng, nhưng ông ta phạm vào một sai lầm, đó chính rất tin tưởng vào đám chính phủ quan liêu này. Tài chính bị cắt, hết thể cố gắng như nước chảy về biển đông. Tiếu Phỉ có kế hoạch khổng lồ, bất quá cũng không có tính nói nhiều với Vương Tranh. Đối với một ít ý like để thực hiện cho bản thân trong tưởng tượng, Vương Tranh cũng có tự tin như vậy, lý luận này là có thể làm, chuyển hóa sang thành tựu khoa học kỹ thuật tuyệt đối là mang tính anh động, nhưng mà độ khó cũng rất lớn, phương diện nghiên cứu này số lượng tài chính cũng rất khủng bố. Nếu không thành công thì sẽ là công dã tràng. Thưa cô, thực sự sẽ có người đầu tư sao? Rất phiêu lưu nha. Trước mắt có mấy nhà, OMG có vẻ rộng rãi, cho cô quyền hạn khá lớn, mấy nhà khác đưa ra yêu cầu có vẻ hà khắc, nhưng kiếm tiền không phải mục đích chính, nếu có thể ủng hộ để cô hoàn thành nghiên cứu, cũng có thể suy nghĩ lại. Tiếu Phỉ nói. Vương Tranh cân nhắc một chút, hắn cũng giống như Tiếu Phỉ, càng có tin tưởng đối với lý luận này. Thưa cô, em cũng muốn đầu tư. Tiếu Phỉ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Vương Tranh. Em xác định, khởi động đều là đã lên tới bạc triệu. Hậu kỳ sẽ đầu tư càng lớn hơn nữa. Vương Tranh cười cười. Chuẩn xác mà nói là em cùng thằng bạn của em, Nghiêm Tiểu Tô chính là tên béo mặt chữ điền đó. Như vậy rất tốt, nếu em khẳng định tham gia, cô sẽ cùng những nhà đầu tư khác thảo luận, cũng may chúng ta có thể làm chủ vấn đề tài chính này. Cảm ơn cô. Không cần cảm ơn cô, đây là đầu cô tư lâu dài, đúng rồi Lâm Hồi Âm đã sắp đến, em cùng Tử Tô chuẩn bị một chút đi, trong khoảng thời gian này vào lúc nào cũng sẽ gọi các em đi qua. Lúc này cô giáo Tiếu Phỉ lại biến thành một fan cuồng. Trạng thái chuyển biến nhanh chóng làm cho Vương Tranh có chút chết lặng, phụ nữ thật đúng là thiên biến. Rời khỏi văn phòng, Vương Tranh vẫn nghĩ làm sao để tìm tài chính, trước mắt có không ít cách nhưng con số 1 triệu còn kém xa vạn dặm, chuyện này vẫn nên bàn một chút với Nghiêm Tiểu Tô đi. Nghiêm Tiểu Tô nghe xong ý tưởng của Vương Tranh, cũng không có giật mình, cũng không có vẻ khoa trương mà là trầm mặc một hồi lâu. 1 triệu cũng không phải con số rất lớn, hậu kỳ của hạng mục này mới cần đầu tư lớn. Thời gian dài cũng không là vấn đề, vấn đề ở chỗ đại ca, ngươi nắm chắc bao nhiêu thành? Nghiêm Tiểu Tô hỏi, hiện tại lý luận đó đã quá văng rồi, học viện chiến thần làm ra náo động thật lớn, nhưng mà từ lý luận này chuyển hóa thành kỹ thuật dân dụng, trời mới biết cần bao nhiêu thời gian, ai cũng đều biết đầu tư vào khoa học kỹ thuật là không có đáy, chỉ có mấy tập đoàn tài chính siêu cấp mới dám đụng vào. Thấy Nghiêm Tiểu Tô có một đống nghi vấn thật lớn, Vương Tranh cười cười. Nói ra suy nghĩ của ngươi đi. Đại ca, chúng ta ở trong số định mức đó, điều này rất quan trọng, nếu quá ít cuối cùng cũng không có giá trị, bởi vì ta muốn thuyết phục cha của ta. Ngươi nói nếu như ta có phương trình trung tâm của lý luận này, thì có giá trị bao nhiêu? Vương Tranh bỗng nhiên nói. Nghiêm Tiểu Tô ngẩn ngơ, đôi mắt nhỏ bắt đầu chuyển động lia lại. Nếu lý luận này ứng dụng rộng lớn trong tương lai, ngươi đòi năm thành tuyệt đối không tính nhiều. Vương Tranh khoát tay. Phương trình trung tâm không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, toàn bộ lý luận cần phải mở rộng tính toán, phương diện này đã có tiến sĩ Tiếu Phỉ đi làm rồi. Tri thức chính là lực lượng chính là tài phú, Vương Tranh cũng không nghĩ tới những lời nói nhảm lao tào lao cổ cả ngày lại có giá trị như thế. Đồng chí lao cổ, coi như là thù lao trả cho số gia sản lao cấp của lao tử. Nghiêm Tiểu Tô hưng phấn. Đại ca, chuyện này ta phải trở về cùng cha thương lượng thật kỹ mới được. Nhìn ánh mắt Nghiêm Tiểu Tô, Vương Tranh biết, khẳng định người này lại muốn áp bức cha của hắn. Lao Nghiêm là ông chú rất sảng khoái, từ cha cho tới con đều như thế, thật lòng xem Nghiêm Tiểu Tô như bà bối, nhưng mà không nghĩ thai băng vệ sinh cũng có thể kiếm tiền nhiều như vậy. Kỳ thật hạng mục lớn như vậy cho dù cần nhà đầu tư, cũng không nhất định sẽ ở để ý đến tiểu thương như nhà Nghiêm Tiểu Tô, đầu năm nay đầu tư cũng phải có cửa. Cấp bậc to lớn bề thế may ra có thể tiến vào, đương nhiên có quan hệ với Vương Tranh lại là một chuyện khác, về phần thành bại liền nhìn ông trời đi. Nghiêm Tiểu Tô cũng là chật chật lấy làm kỳ, tâm tính của đại ca vẫn rất cương quyết, rất nhanh liền khôi phục lại, dường như đã quên chuyện của Ina. Kỳ thật hắn cũng rất cảm khái, đại ca thật sự rất ngon lành, nếu Ina không phải công chúa Atlant thì sẽ là một cặp tuyệt phối. Mọi người có thể quyết định rất nhiều chuyện, chỉ không thể quyết định nơi mình sinh ra. Sau khi tách ra khỏi Nghiêm Tiểu Tô, Vương Tranh đi vào câu lạc bộ võ thuật tự do, Ngông Điểm đã trở thành tổ trưởng mới của câu lạc bộ, Mã Khiếu sắp tốt nghiệp, hơn nữa với việc biểu hiện tại đại hội trao đổi nên bản thân hắn đã từ trước. Ngông Điểm trở thành tổ trưởng mới của câu lạc bộ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, từ sau bữa tiệc, Vương Tranh không có cùng Ngông Điểm trao đổi thoải mái một lần. Xã viên của câu lạc bộ võ thuật tự do nhiều hơn so với trước kia, cũng chịu khó huấn luyện nhiều hơn, đại hội trao đổi thắng lợi vẫn có kích thích nhất định đối với mọi người, hiện tại Trường Sơn là tổ phó câu lạc bộ. Gần đây tên này rất chịu khó, đương nhiên khẳng định còn có tâm tư riêng. Ngông Điểm vẫn biểu hiện lạnh như băng, dường như có rất ít chuyện có thể có khiến cho nàng hứng thú. Nhìn thấy Vương Tranh đến thì nàng ngừng lại, ra hiệu bảo trợ thủ của nàng tự huấn luyện. Vương Tranh, gần đây ngươi có chút lười, không phải mới có biểu hiện nho nhỏ đã bắt đầu lơi lỏng đó chứ? Bạn học Ngông Điểm có chút không khách khí, mắt to nhìn chằm chằm Vương Tranh. Vương Tranh sờ sờ cái mũi, hôn mê ba ngày, làm sao mà đến được? Có chút việc cần xử lý. Vừa giải quyết xong. Ta biết, Vương Thi Thi chuyển trường, cho dù như thế, vận mệnh là của chính ngươi, không cần lãng phí thiên phú của bản thân. Nói xong, nữ tổ trưởng xinh đẹp của câu lạc bộ vây vây cánh tay Trần mang đi một đám người, lưu lại Vương Tranh một người ngẩn người ở đó. Mấy ngày này thực không có cách nào khác để vượt qua, vì sao mà một tuần nay mọi người luân phiên đả kích hắn. Bất quá cũng biết đối phương đang an ủi mình, nhưng mà phương pháp này có chút thô bạo. Nhún nhún vai, Vương Tranh thay đổi quần áo. Bắt đầu cầm dụng cụ huấn luyện. Vừa mới làm 10 cử tạ, nhìn thấy ở một bên có hơn một người, Trương Sơn ngồi ở bên cạnh. Một người luyện nhiều cũng không có ý nghĩa, hai chúng ta cùng nhau so ai nhiều lần đi. Vương Tranh cười cười. Tùy ý, biện pháp so đấu như thế nào? Đơn giản chút, hít đất thì sao? Được thôi. Chương 108, quyển 5 chương 16, ca không thất tỉnh, 2. Vừa nghe có so đấu, các hội viên của câu lạc bộ lập tức dừng huấn luyện lại rồi vây quanh lại đây. Hai người này tuyệt đối là nhân vật phong vân trong trường học, nhất là Vương Tranh, thuộc loại thần long thấy đầu không thấy đuôi, không thích tham gia hoạt động tập thể, không giống đám người Mông Điểm, Trương Sơn đã rất quen thuộc cùng mọi người. Tổ trưởng câu lạc bộ, giúp chúng ta đếm số. Trương Sơn nói xong cởi áo, lộ ra cơ thể mang tính bạo phát của hắn. Từ sau khi Trương Sơn bắt đầu thiên về huấn luyện, dáng người của càng ngày càng kinh người, năng lượng trong cơ thể đã bùng nổ lên. Trương Sơn thuộc loại thân thể có điều kiện rất tốt. Chỉ số thông minh lại thuộc loại cao, cho nên ở trong lúc huấn luyện cũng sẽ phối hợp tối ưu, mà không phải huấn luyện ngốc nghếch, tự nhiên hiệu quả cũng rất tốt. Hai người bắt đầu, lần này không phải so tốc độ, mà là sức bền, cho nên dường như tiết tấu của hai người đều giống nhau. Chung quanh học viên đều nghị luận, dáng người Trương Sơn thật không tệ, bởi vì hắn tồn tại đã hấp dẫn không ít nữ sinh, tướng mạo sang sảng, thân hình cao lớn, lại là học viên tinh anh của khoa vật lý, trong nhà lại là thế gia nổi danh về khoa học, thấy thế nào đều cũng có thanh niên phẩm vị, một khi bị con gái phát hiện, người theo đuổi cũng không phải là ít. Vương Tranh cùng Trương Sơn đều điều chỉnh hô hấp, Vương Tranh cũng thích khiêu chiến, kỳ thật so đấu hít đất, Trương Sơn tính ra không phù hợp, hắn có thể trọng rất lớn, gánh nặng cũng sẽ lớn hơn một chút, nhưng mà Trương Sơn không muốn so đấu lực lượng, chuyện chiếm tiện nghi không có tính khiêu chiến. Rất nhanh 100 cái liền trôi qua, tiết tấu của hai người vẫn giống nhau như cũ, bảo trì hô hấp cũng vô cùng vững vàng. Trương Sơn nhìn thoáng qua Vương Tranh, thể lực của tiểu tử này cũng còn quá tốt. Chúng ta thêm chút khó khăn đi. Trương Sơn vừa làm vừa nói. Một bàn tay. Đúng vậy. Nói xong Trương Sơn đổi thành một bàn tay, Vương Tranh cũng đổi thành một bàn tay, độ khó từ một bàn tay lập tức tăng lên, hai người vẫn duy trì tiết tấu, lại là 100. Tại tố chất cùng gen của thân thể được tối ưu hóa như hiện tại, loại biểu hiện vẫn là rất phổ biến, nhất là bọn họ còn là học viên trường quân sự. Mông Điểm lặng lặng nhìn hai người, Trương Sơn đang cố gắng khống chế hô hấp, nhưng mà rõ ràng là hắn đã khống chế trạng thái bản thân, mà hô hấp của Vương Tranh vẫn không nhanh không chậm, hoàn toàn là vượt sâu sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt lại thêm 200 cái nữa, ở trong quá trình này Trương Sơn cùng Vương Tranh đều đổi tay, chung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay, hai người này thật sự rất châu bò. Khi vượt quá 300 cái, hô hấp của Trương Sơn rõ ràng trầm trọng thêm, trên thân đã đổ đầy mồ hôi, có vẻ chói mắt. Làm đến 400 cái, hô hấp của Trương Sơn đã bắt đầu hỗn loạn, nhưng mà hắn vẫn cắn răng như cũ. Con bà nó, tên nhóc này thoạt nhìn không khỏe mạnh, tại sao lại mạnh đến như thế? Chung quanh vang lên một mảnh hô cố lên, lúc làm được 459 cái, rốt cục Trương Sơn chống đỡ không nổi, lần này là không chống đỡ đứng lên nữa, trực tiếp đổ sắp xuống, lật thân người qua nhìn trần nhà, mồm to thở hổn hển. Mặt đều đã ướt đẫm, Vương Tranh đứng lên. Vươn tay muốn kéo Trương Sơn dậy, Trương Sơn khoát tay. Ngươi là tên quái vật, để cho ta thở một chút. Sắc mặt Vương Tranh nhường đỏ, thân thể cũng là ra mồ hôi, nhưng toàn bộ trạng thái vẫn ổn định như cũ. Mông Điểm cũng không giật mình, nàng thấy Vương Tranh huấn luyện, người nọ có thể dùng một cây ngón tay huấn luyện trồng ngược. Nghe Diệp Tử Tô nói, hắn ở trung học liền bất chấp mưa gió mà huấn luyện, lực ý chí kinh người, Diệp Tử Tô còn bị hắn hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Trương Sơn, ta nói rồi ngươi không phải là đối thủ của hắn, thể năng của hắn đặt ở quân đội cũng là người nổi bật. Mông Điểm mỉm cười nói. Đội viên xung quanh đều nhìn xem ngẩn ngơ. Không hề thiếu nam đồng bào đến đây là vì Mông Điểm, một bên huấn luyện một bên thưởng thức mỹ nữ cũng là một loại hưởng thụ. Cho dù biết cũng muốn chiến, nam nhân làm sao có thể nhát được. Trương Sơn nói. Vương Tranh kéo Trương Sơn lên. Lúc nào cũng hoan nghênh. Tình huống thân thể của Trương Sơn cũng không tệ, vừa mới tiêu hao một hồi, nhưng mà năm sáu sau liền khôi phục lại, mà Vương Tranh lại huấn luyện thêm một giờ mới rời đi. Dưới rất nhiều tình huống bản thân Vương Tranh vẫn lấy huấn luyện khôi phục làm chủ, làm lượng huấn luyện đến trình độ nhất định, hắn có thể cảm giác được tế bào sinh động, năng lượng nhẹ nhẹ đang phát ra, cũng không biết có phải ảo giác hay không, ngay cả ma phương đều xuất hiện, loại sự tình này hắn cũng không nghiên cứu tỉ mỉ. Tin tưởng cảm giác. Trương Sơn ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, tên này khẽ hàng A, rõ ràng một quái vật, đây là như thế nào mà luyện thành. Khó trách Mông Điểm có vài phần kính trọng, Trương Sơn là người sảng khoái. Hắn trực tiếp ngỏ lời với Mông Điểm, Mông Điểm càng trực tiếp, chỉ cần hắn mạnh hơn Vương Tranh, nàng có thể sẽ để ý. Sau đó Trương Sơn liền sảng khoái thua, bất quá thua rất thích, Trương Sơn cũng là một người rất quật cường, có mục tiêu cũng liền có động lực. Trong phòng của tổ trưởng câu lạc bộ, Trương Sơn đang thưởng thức bố cục nơi này, tràn ngập không khí nữ hài tử, kỳ thật trong xương Trương Sơn là người rất cẩn thận, Vương Tranh thì lại đang uống từng ngụm nước. IG chuẩn bị bắt đầu. Lần này học viện chiến thần giành xuất sắc tại đại hội cho nên có thể cử ra 4 người tham gia, mặt thạt đi rồi, 3 người chúng ta chắc chắn có xuất rồi. Mông Điểm nói. IG. Trương Sơn cùng Vương Tranh hai mặt nhìn nhau. Đó là cái gì vậy? Mông Điểm sửng sốt, hai người này. Lúc chuyên nghiệp thì tỏ ra chuyên nghiệp, lúc bình thường lại không chút nghiêm túc, là một cái người đam mê đối với robot như thế, thế nhưng lại không biết IG. IG là cuộc thi đấu tuyển chọn nhân tài giữa các học viện quân sự trong hệ ngân hà. 2 năm một lần, địa cầu lệ thuộc phân khu hệ mặt trời, đương nhiên trong 10 năm gần đây, địa cầu được chọn ít ỏi không có mấy người, thành tích cũng rất bình thường. Nơi này không phải là đại hội dành cho tinh anh trong nhân loại thi đấu sao? Trương Sơn rất có hứng thú nói. Đúng vậy, nếu có cơ hội đại biểu hệ mặt trời dự thi, có thể gặp được các tuyển thủ mạnh nhất của các quốc gia đến từ hệ ngân hà, năm nay thi đấu được tổ chức ở Atlant, cho nên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Mông Điểm nói. Từ Atlant kia làm Vương Tranh xúc động thật sâu. Khi nào thì bắt đầu? Rất nhanh, thời gian cụ thể còn phải chờ thông báo, phân khu thi đấu chọn lựa tiến hành ở mặt trăng, danh ngạch hàng năm đều rất có hạn, địa cầu ngẫu nhiên có thể đi vào một người, những danh ngạch khác đều bị mặt trăng cùng sao hỏa lũng đoạn. Ngông Điểm nói, quá bựa, xem ra trình độ mặt trăng cùng sao hỏa cũng không được tốt lắm, hàng năm đều không có thành tích tốt, còn không bằng để cho chúng ta đi đi. Chương 109, quyển 5 chương 17, vì ạt lạn. Trương Sơn cười nói, quả thật có ý tứ hơn so với nghiên cứu vật lý, nhất là tưởng tượng đến có thể luận bàn cùng nhiều cao thủ, bạn học Trương sắp ngồi không yên. Ngông Điểm lắc đầu. Cuộc thi trước đó có mang tính đột phá, lần đầu trong lịch sử đi vào top 20. Trương Sơn thiếu chút nữa cười lên. Như thế mà cũng gọi là đột phá mang tính lịch sử. Như thế đã không dễ dàng rồi, trường chúng ta cũng chỉ từng sáng tạo ra thành tích vượt lên được top 100. Ha ha, lần này có chúng ta, nhất định có thể lọt vào top 10 rồi. Trương Sơn cười nói. Ngông Điểm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này gọi là quá lạc quan a. Chỉ cần thông qua hệ mặt trời chọn lựa liền có thể đi vào vòng thi đấu chính sao? Vương Tranh hỏi. Ngông Điểm cười. Đương nhiên không thể, sau khi hệ mặt trời chọn lựa xong, còn phải tham gia đấu loại các phân khu, đến lúc đó mọi người có thể đụng rất nhiều đối thủ không tưởng tượng được, cùng không hề nghĩ ngợi qua phương thức trận đấu. Nghe nói, đám quan quân ra mấy đề mục này đều lấy việc ngược đãi tinh anh trong tương lai để làm thú vui, cũng có chút ý tứ so đấu, nếu không làm khó được chúng ta thì chẳng phải là thật mất mặt hay sao? Nếu là báo danh, nhất định cho ta biết. Vương Tranh nói, cơ hội này hắn nhất định phải bắt lấy. Yên tâm, không thiếu ngươi. Ngông Điểm gật gật đầu. Trương Sơn, ngươi cũng phải chuẩn bị tốt một chút, phương diện trường học cũng không cần lo lắng. Lần này chúng ta biểu hiện tốt như vậy, cho nên ta đã xin robot huấn luyện, giáo viên Trắc Mục tiếp tục phụ trách chúng ta, tuy rằng điều kiện hữu hạn, nhưng trước tiên có thể làm quen thực chiến robot một chút. Ngon lành cành đào, thế này thì quá sung sướng. Cũng đừng cao hứng quá sớm. Điều kiện có hạn, chúng ta dùng thiết bị đều có vẻ kém, có thể đến trong trận đấu mới có cơ hội điều khiển chiến sĩ robot cao cấp. Cho nên ta đề nghị cùng lúc với tăng mạnh thao tác thực tế, đồng thời đi vào CT làm quen một chút kỹ thuật điều khiển của các loại robot khác nhau. Ngông Điểm nói. Trương Sơn ngẩn ngơ. Thứ này cũng được sao? Dùng hệ thống mô phỏng, vẫn là khá tốt. Hệ thống mô phỏng, có thứ này sao? Tại sao ta lại không nghe nói qua? Hệ mặt trời không có, nhưng không có nghĩa là địa phương khác không có. Chỉ cần xin đăng nhập là được rồi. Sang các phân khu lớn khác để tác chiến. Đây không phải nói có thể qua địa phương khác để hành đám gà con sao. Trương Sơn trước mắt sáng ngời. Ha ha, cái đó thì cũng phải có thực lực mới được, đừng bị ăn hành là tốt rồi. Ở bên này chiến tích càng tốt, đến bên kia lại càng khó lăn lộn. Ngông Điểm nhìn Vương Tranh, hắn rất bình tĩnh. Vương Tranh thì đang tính toán như thế nào bỏ đi nhiệm vụ của Lâm Hồi Âm kia, hắn thật sự không có hứng thú ép buộc mình đi phục vụ một ngôi sao lớn. Nhưng nghĩ lại cũng không dễ dàng, cự tuyệt thẳng thì quá khó khăn, Tiếu Phỉ trực tiếp làm mất đi ý niệm trong đầu hắn, cơ hội dạng dỡ mặt mày như thế cũng không gặp nhiều, huống chi người ta đã điểm danh. Dù sao lý luận định vị tọa độ trong không gian di động làm thanh danh Vương Tranh vươn xa, coi như là nhân vật đại biểu của học viện chiến thần. Vương Tranh tên nhóc này cái gì cũng tốt, nhưng mà không thích làm náo động, làm một người tuổi còn trẻ như thế tại sao lại giống ông cụ non như vậy. Cuộc sống phải sống thật phấn khích, chuyện gì đều phải thử một chút. Một bên Ngông Điểm cùng Trương Sơn đều nhìn Vương Tranh như là xem quái vật vậy. Các ngươi nhìn ta chằm chằm có ý gì? Đậu xanh, cơ hội như vậy mà ngươi cũng không cần, thần linh ơi, thật không biết ngươi là nghĩ cái gì nữa. Trương Sơn hết trô nói rồi, nam nhân bình thường làm sao bỏ qua cơ hội tiếp xúc gần gũi với Lâm Hồi Âm a? Bất quá thật ra Ngông Điểm cũng rất thưởng thức cách nghĩ của Vương Tranh. Ta sợ phiền toái, xem ra không có cách nào khác để né, chỉ mong vị đại tiểu thư này không có nhiều chuyện như vậy. Trương Sơn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi người này thật sự tự coi mình là bà bối, người ta nhiều nhất cũng có chút ý tứ mà thôi. Ha ha, ta còn sợ nàng thích ta. Lần này ngay cả Ngông Điểm đều nhịn không được mắt trợn trắng, mà bản thân Vương Tranh cũng cười ha ha. 4. Nơi mà Lâm Hồi Âm ngủ lại chính là khách sạn lớn Sảng Dì La, không có lựa chọn khác, nơi này đứng đầu chuỗi nhà nghỉ cao cấp lại có cổ phần chiếm bởi công ty Ả Lạn, các phương diện coi như là đủ tiêu chuẩn. Hồi Âm phô trương còn lớn hơn so với Ina, công chúa cũng không khoa trương, nhưng dù sao Hồi Âm cũng là người ở trong vòng giải trí, rất nhiều chuyện cần phải làm ồn ào lên, tự nhiên có người bên dưới đi làm. Mà trên thực tế thân phận chân thật của nàng cũng được giữ bí mật. Mọi chuyện của buổi biểu diễn đã được sắp xếp chú đáo, về phần phương diện diễn tập tiết mục, Hồi Âm đã rất quen thuộc, chỉ cần trước khi bắt đầu một ngày cần trải chuốt lại một lần liền ok, trước tiên nàng lại đây đương nhiên là có chuyện rất quan trọng. An Cát Lợi đã an bài tốt chuyện của học viện chiến thần chưa? Lâm Hồi Âm đã có chút khẩn cấp. Rốt cuộc là loại người nào mới có thể làm cho chị của mình một người mắt cao hơn đỉnh đầu cứ nhớ mãi không quên, lãng phí nguyện vọng quý giá nhất tại lễ trưởng thành, kết quả còn là nửa đường bị nắm trở về.
Vâng, điện hạ, đây là vinh hạnh của bọn hắn, hiệu trưởng Gù cũng muốn gặp ngài.
An Cát Lợi gật đầu nói. Lâm Hồi Âm thân phận chân thật tại vòng luẩn quẩn cũng không phải là bí mật gì, mọi người đều là trong lòng hiểu ngoài mặt không nói mà thôi.
Gặp ta thì xin miễn đi, ta chỉ là một ca sĩ, mặt khác, ngươi an bài hai người kia ngày mai tới gặp ta.
Lâm Hồi Âm tao nhã xoay một vòng, phàm là chuyện Y Nạ cảm thấy hứng thú, nàng đều có hứng thú.
Ở trong phòng khách to như vậy, đây là lần đầu Vương Tranh Thất Diệp Tử Tâu ngồi không yên như vậy, nhịn không được cười cười.
Nhìn ngươi cười tà ác đến như vậy, có phải có chủ ý xấu gì hay không?
Vương Tranh vô tội khoát tay.
Không có à, chỉ là lần đầu tiên ta thở ý ngựa khẩn trương như vậy, có khoa trương đến vậy sao?
Ta thích nhất giọng cả tự nhiên của Hồi Âm, buổi tối nghe ca khúc của nàng rất dễ đi vào giấc ngủ.
Tạm được, ta cảm thấy chỉ có ca khúc Not That Fergie còn có chút khí thế, những bài khác nghe như là bài hát du con, trình độ của tiểu cô nương này cũng rất có hạn.
Vương Tranh cười nói, hắn cũng nghe không ít các ca khúc khác của Lâm Hồi Âm, giọng hát quả thật rất có lực dụ hoặc, nhưng đối với hắn mà nói nghe không quen, trong đó không có đủ cảm xúc.
Cẩn thận fan của nàng phun nước bọt vào người đó.
Không cần phải hung tàn như vậy a.
Vương Tranh đang thương hề hề mở to hai mắt nhìn.
Có phải hung tàn hay không thì còn phải xem xét, nhưng mà nói xấu sau lưng người khác, ta sẽ nhớ kỹ.
Một giọng nói thanh thúy vang lên ở cửa, bạn học Vương lập tức hóa đá.
M, hàng năm đều không có thành tích tốt, còn không bằng để cho chúng ta đi đi.
Chương 110, quyển 5 chương 18, Hồi Âm là lò ly đáng yêu.
Tại cửa xuất hiện một cô gái nhỏ siêu cấp đáng yêu, một thân y phục hàng ngày đơn giản. Mái tóc dài vàng sáng rạng rỡ cuốn thành từng lọn nhỏ một cách tự nhiên, cả người đều mỹ miều đáng yêu như là trẻ con.
Đây là cô gái có da thịt trắng hồng sáng ngời sức sống duy nhất mà Vương Tranh gặp qua, cả người đều lộ ra một loại khoan khoái nhẹ nhàng, đôi mắt to ngây thơ nháy mắt hấp háy một cái, trong suốt như một dòng nước suối, chỉ sợ không có người có thể chán ghét.
An Cát Lợi nhíu nhíu chân mày, tên nhóc này thật không biết tốt xấu, đổi một chỗ khác, phải giáo huấn hắn một chút, cũng dám nói xấu Lâm Hồi Âm.
Vương Tranh cảm thấy không có gì. Ước gì Lâm Hồi Âm đuổi hắn đi nhờ hình đảng tiếc là, bé gái cũng không có dây dưa ở vấn đề này.
Lâm tiểu thư, xin hỏi ngươi cảm thấy hứng thú đối với cái gì, chúng ta phụ trách mang ngươi đi tham quan.
Ngươi thật thì xem càng dễ thương hơn so với trên tivi đáng yêu quá, thật muốn ôm vào trong ngực.
Lâm Hồi Âm cười ngọt ngào.
Chị Tử Tô, gọi ta Hồi Âm là được rồi, ta đối với thứ gì cũng cảm thấy hứng thú, bình thường mọi người chơi cái gì, ta liền chơi cái đó.
Một tiếng chị Tử Tô này thiếu chút nữa làm Diệp Tử Tô mềm cả người, liền nắm lấy tay của Lâm Hồi Âm liễu díu tán lên.
Vương Tranh yên lặng sờ cái mũi, xong rồi, ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Tử Tô làm việc vô cùng bình tĩnh.
Không nghĩ tới cũng có một mặt mơ hồ như vậy, một tiếng chị liền chinh phục nàng.
Một bên cô gái bảo vệ kia nhìn hắn bằng ánh mắt không tốt nha.
Vương Tranh cũng không muốn hướng lên trên để bị đâm trọn, một người im lặng chờ, mấy cô gái này nói chuyện là tốt rồi, tìm thêm hắn để làm gì.
Nghĩ lại sự uy hiếp của đám cầm thú trong phòng ngủ, Vương Tranh còn cần phải tiếp tục kiên trì.
Khi nói chuyện hai nàng thỉnh thoảng còn cười rộ, thường thường còn nhìn qua Vương Tranh vài lần, Diệp Tử Tô cũng không biết nói gì lại chọc cho Lâm Hồi Âm không ngừng cười rộ.
Vô luận nam nữ đều khó có thể ngăn được lực sát thương của cô gái nhỏ đáng yêu này, huống chi Lâm Hồi Âm lại là thần tượng của Diệp Tử Tô. Vương Tranh có thể tưởng tượng, ngắn ngủn trong chốc lát, những gì liên quan đến bản thân mình đều bị Diệp Tử Tô bán hết.
An Cát Lợi, ta muốn cùng chị Tử Tô đi ra ngoài một chút, ngươi không cần đi theo.
Tiểu thư, chức trách của ta là bảo vệ an toàn của ngươi.
Nói xong còn vô cùng đối địch nhìn lướt qua Vương Tranh.
Xem ra cô gái này rất mang thủ, Vương Tranh vô tội trúng đạn.
Yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt.
Nói xong nhanh chóng cuốn gọn mái tóc trên đầu, trên mặt lại đeo lên một bộ mắt kính thật to, lập tức che đi gần phân nửa, sau đó mang thêm một cái mũ, ai cũng không nhìn ra được.
An Cát Lợi vẫn quật cường như cũ lắc đầu.
Ta sẽ ở xa mà xem.
Lâm Hồi Âm cũng không có cách khác, chỉ có thể đáp ứng, ba người chuồn đi ra từ cửa sau, cửa chính có một đống lớn phóng viên đang cắm chốt ở đó.
Vừa ra khỏi cửa thôi cũng làm Lâm Hồi Âm vui vẻ, tuy rằng danh tiếng vô cùng lớn, nhưng ở địa cầu nàng vẫn có thể thả lỏng, không giống ở Át Lạn, đi đến chỗ nào đều có người nhìn chằm chằm, muốn hít thở một chút không khí tự do đều khó.
Vương Tranh, ca khúc của ta không dễ nghe sao?
Lâm Hồi Âm thật sự hỏi.
Vương Tranh ngẩn ngơ. Bé gái đáng yêu này còn thật sự quan tâm lời vừa rồi.
Cũng không phải không dễ nghe, ta có vẻ thiên về các ca khúc có cảm xúc, giống như Not That Fergie cũng rất có lực à.
Diệp Tử Tô còn chưa kịp kéo Vương Tranh, hắn đã phun hết ra, dù sao hắn không hề sợ đắc tội vị đại tiểu thư này, nếu mà đuổi hắn đi thì rất tốt.
Hồi Âm, ngươi đừng nghe hắn, Vương Tranh không có tế bào âm nhạc, hắn chỉ là một cái tên cuồng chiến đấu,
ngươi cảm thấy hứng thú đối với cái gì?
Rất nhiều nha, ta muốn biết sinh viên địa cầu bình thường chơi cái gì, ta nghe nói các ngươi cũng thích chơi bóng rổ, bóng chảy.
Lâm Hồi Âm hiếu kỳ hỏi.
Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô hai mặt nhìn nhau, cái gì mà gọi chúng ta cũng thích, mấy môn thể thao này đều được chuyển đi từ trên địa cầu A.
Ta có thể đi xem không?
Có thể.
Diệp Tử Tô tự nhiên là nói gì cũng đồng ý rồi, hơn nữa Hồi Âm thấy thế nào cũng giống như một em gái nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách lại tốt hơn rất nhiều nếu so với mấy ngôi sao hứa tỏ vẻ ta đây.
Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô không có cách nào để mang Hồi Âm về trường học của mình, rất chói mắt, cách học viện chiến thần không xa là Đại học Thượng Kinh, cũng là một trong các trường đại học tốt nhất trên địa cầu, đương nhiên không phải là loại hình học viện quân sự.
Luận quy mô, Đại học Thượng Kinh to gấp 5 lần so với học viện chiến thần, tổng hợp lại thực lực cường đại, Diệp Tử Tô ngửa quen đường cũ, hiển nhiên cũng là thường xuyên đi qua, Vương Tranh có chút đổ mồ hôi, hắn cũng không biết có nơi như thế này, dù gì bản thân mình cũng là người Thượng Kinh A.
Ba người không đi bằng xe riêng, mà là ngồi xe bus của hệ thống giao thông công cộng trong thành thị, đây là yêu cầu của Hồi Âm, làm cho tan biến giấc mộng của người nào đó muốn đi nhờ xe.
Vốn tưởng rằng Diệp Tử Tô căn bản không làm thẻ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ai ngờ trong điện thoại của nàng cũng có thẻ sử dụng để nhập vào.
Nhìn Vương Tranh mở to hai mắt nhìn mình, Diệp Tử Tô mỉm cười.
Làm gì nhìn người ta như vậy, chẳng lẽ ta không thể làm thẻ sử dụng xe bus sao?
Bạn học Vương có điểm xấu hổ.
Khu khu. Ta cho rằng người giống như các ngươi chưa bao giờ ngồi các loại phương tiện này.
Ngươi nói ta cùng Nhạc Tinh sao, quen biết chân chính một cũng người không thể chỉ nhìn mặt ngoài.
Diệp Tử Tô rất có ẩn ý nói.
Lúc này Lâm Hồi Âm bỗng nhiên giữ chặt bàn tay của Diệp Tử Tô.
Chị Tử Tô, tòa nhà kia trông rất nổi bật, là nơi chế tạo ra chiến sĩ robot sao.
Trên đỉnh tòa nhà có một chữ OMG cực lớn.
Tử Tô mỉm cười.
Đúng vậy, Hồi Âm cũng có hứng thú đối với robot sao.
Trước kia không có. Gần đây nhìn ghi hình đánh nhau của một tên khô lâu kỳ quái, bộ dáng chơi đùa trông rất hay.
Hồi Âm nói.
Vương Tranh sờ sờ cái mũi.
Cái gì tên là khô lâu kỳ quái, đi chỗ nào có thể tìm được người đứng đắn như thế?
Khô lâu ở khu vực địa cầu rất được hoan nghênh, rất nhiều người đều đăng ký trực tiếp nhìn hắn chiến đấu, nghe nói số lượng VIP đã mau chóng tiếp cận con số 2 triệu.
Diệp Tử Tô cũng rất thích, dường như mỗi một trận đấu, các nữ sinh trong phòng đều tụ tập, dù sao trong nhà nàng cũng chế tạo cùng sữa chữa robot.
Lâm Hồi Âm cười mà không cười nhìn Vương Tranh, bạn học Vương cảm thấy cổ chợt lạnh, ánh mắt của bé gái này rất linh động và cổ quái.
Rốt cuộc cũng đứng ở trước Đại học Thượng Kinh, nghe nói cổng chính một trường học giáo cũng tương đối có chú ý, cổng chính của Đại học Thượng Kinh tuyệt đối có thể dùng cấp bậc cao to khí thế để hình dung, trải qua vài lần sửa chữa lại, cũng là đại biểu đại học, người bên ngoài ở gần nhìn vào khẳng định cũng bị kinh sợ một chút.
A đi đi.
Chương 111, quyển 5 chương 19, vận động viên chuyên nghiệp.
Nhân số trong trường học rõ ràng nhiều hơn rất nhiều.
Hơn nữa loại đại học tổng hợp này, nữ giới chiếm 7 thành.
Nghe nói tỷ lệ các cô gái xinh đẹp cũng có vẻ cao, dùng lời nói của các học trưởng trong học viện chiến thần, thi tham dự học viện chiến thần, cô gái thì đến Đại học Thượng Kinh, mờ mờ của Đại học Thượng Kinh cũng tương đối yêu thích đám trai tơ chuẩn men của học viện chiến thần.
Ân đoán khúc mắc giữa hai đại học khá nhiều, nghe nói ở Đại học Thượng Kinh từng khởi xướng qua cuộc chiến bảo vệ tài nguyên mỹ nữ, từng đến học viện chiến thần du hành thị uy. Kháng nghị vi không có đạo đức của học viện chiến thần hành, qua bên chiến khu này hái hoa, đương nhiên là hiệu quả rất nhỏ.
Ta thiếu chút nữa đi vào nơi này.
Diệp Tử Tô nói, lấy bản thân nàng mà nói thì có khả năng nghiêng về Đại học Thượng Kinh, mà không phải không khí quân sự nồng đậm như học viện chiến thần.
Hơn nữa bị ảnh hưởng việc quản lý sinh ý trong tương lai, Đại học Thượng Kinh càng thêm thích hợp hơn so với học viện chiến thần.
Vì sao vậy, chị Tử Tô có phải vì thích người nào đó mới thi vào học viện chiến thần hay không?
Một bên Lâm Hồi Âm bỗng nhiên nói.
Bị người ta nói ra tâm sự, Diệp Tử Tô cũng nhịn không được mặt đỏ.
Không phải thế, chỉ là thích robot mà thôi.
Tuổi của Lâm Hồi Âm nhỏ hơn vài tuổi so với hai người, lại thấp hơn nửa cái đầu, tổ hợp ba người, thật ra giống anh trai chị gái mang theo em gái đến tham quan đại học.
Dọc theo đường đi, Diệp Tử Tô làm cho tỷ lệ quay đầu tương đối cao, mặc dù là ở Đại học Thượng Kinh nơi mà mỹ nữ như mây, Diệp Tử Tô vẫn là người nổi bật như cũ. Húng chi hôm nay nàng cũng có chuẩn bị một chút, gặp Lâm Hồi Âm cũng không thể quá thất lễ.
Ở học viện chiến thần, sân huấn luyện cường hóa rất nhiều, nhưng ở Đại học Thượng Kinh, không khí vườn trường rất tốt, có đôi có cặp, lúc này lại là mùa yêu đương, một khí tức nhân văn tràn ngập vườn trường cho đến các đường nhỏ. Đây là điểm học viện chiến thần không có cách nào so sánh, trừ cửa chính khoa trương ra bên trong vườn trường vẫn rất tốt.
Bên trong sân vận động, không ít nam đồng bào quá thừa nội tiết tố đang ở đây chảy mồ hôi, xung quanh không ít nữ sinh đang hô cố lên.
Tại chỗ máy bắn bóng chảy tự động,
không ít trai lẫn gái đang ở cầm gậy đánh bóng, một nam sinh rất bô trai vừa mới làm ra một cú đánh rất đẹp, khiến cho từng đợt thét chói tai. Nam sinh vẫy vẫy tay, tiếng thét của các nữ sinh càng vang dội, ánh mắt nam sinh bỗng nhiên nhìn qua bên này, lập tức đi tới. Vương Tranh cười khổ, ở nơi này cũng có thể gặp phải người quen. Triệu Lăng Phong, nhân vật rất nổi danh khi ở tờ hờ Thự Quang, năm đó ở Thự Quang, Triệu Lăng Phong là nhân vật còn phong cảnh so với Vương Tranh ở Học viện Chiến Thần bây giờ. Khi đó Nghiêm Tiểu Tô không chỉ một lần nói, nếu Vương Tranh có thể trở thành Triệu Lăng Phong thì hay biết bao nhiêu. Cao khoảng 1m83, cân nặng 81kg, toàn năng các mặt, thành tích học tập lại tốt, lấy thành tích đứng thứ nhất khối chuyên nghiệp phi quân sự thi tuyển vào Đại học Thượng Kinh, thuộc loại hình tinh anh của khối dân sự. Theo tình huống trước mắt mà xem, anh bạn này đến Đại học Thượng Kinh loại địa phương ngọa hổ tàng long vẫn phong cảnh như cũ. Thử Tô, đã lâu không gặp, cuối cùng cũng nhớ tới bạn học cũ. Triệu Lăng Phong cười nói, lộ ra hàm răng trắng bóc, quả thực có điểm loẹ loẹ sáng lên, lúc trước Nghiêm Tiểu Tô nằm mơ muốn gỡ xuống dưới mấy cái. Ơ mẹn, xin hãy khoan dung cái bụng chứa đen tối của Nghiêm bạn học. Diệp Tử Tô cũng không nghĩ tới lại trùng hợp đến như vậy. Lăng Phong, phong thái như trước, xem ra các cô gái trong Đại học Thượng Kinh bị ngươi mê đảo không ít. Triệu Lăng Phong mỉm cười. Các nàng cũng không thể so với ngươi, vị này là... Triệu Lăng Phong nhìn Vương Tranh có chút mờ mịt. Các ngươi không phải bạn học sao? Lâm Hồi Âm bỗng nhiên nói. Triệu Lăng Phong lúc này mới chú ý tới Lâm Hồi Âm, cái mũ của cô gái nhỏ khẽ ép xuống thấy, chỉ có thể nhìn thấy một nửa mặt, bất quá bộ dạng rất khả ái. Vương Tranh, không phải chung một cái lớp, nhưng mà cùng một khóa, hiện tại Vương Tranh cùng ta đều ở Học viện Chiến Thần. Diệp Tử Tô nói, nhìn thoáng qua Vương Tranh, thời điểm hắn ở trung học quả thật cũng không khác gì người tàng hình. Vương Tranh, ta đã nhớ ra rồi, là ngươi A, ngươi thi đậu vào Học viện Chiến Thần. Triệu Lăng Phong vẻ mặt giật mình nói. May mắn mà thôi. Vương Tranh cũng không muốn nói thêm cái gì, sự tích huy hoàng của hắn, toàn bộ tờ hờ Thự Quang đại khái không người không biết không người không hiểu, Triệu Lăng Phong anh bạn này coi như nghĩ đến tình cảm bạn học cũ, không có trực tiếp nói ra. Lăng Phong, mấy vị này là ai nha? Một cô gái có dáng người cao gầy đi tới, tóc đuôi ngựa được cột lên, một thân trang phục vận động trông rất nhẹ nhàng, dáng người thon dài điện nước tương đối đầy đủ, đều nói Đại học Thượng Kinh là thiên đường tình yêu đúng là không sai. Bạn học Vương không khỏi nhìn thêm vài lần. Có thể là vừa mới vận động qua cho nên gương mặt từng đỏ, lộ ra vẻ dụ hoặc. Tinh Tinh, giới thiệu một chút, Diệp Tử Tô, hoa hậu giảng đường của tờ hờ Thự Quang, hiện đang theo học khoa điều khiển robot trong Học viện Chiến Thần. Vị này là Vương Tranh, cũng là học viên của Học viện Chiến Thần. Vương Tranh hiện tại ngươi theo chuyên khoa nào? Nói một nửa, Triệu Lăng Phong mới nhớ đến, hắn thật sự không biết rõ vị này. Vương Tranh, khoa vật lý, một người vô danh. Xin chào các ngươi, ta là Liêu Tỉnh, trước mắt đang theo đuổi Lăng Phong. Liêu Tỉnh vô cùng hào sảng vươn tay. Vị muội muội đáng yêu này là... Một bên Triệu Lăng Phong toát ra vẻ kiêu ngạo, không thể nghi ngờ lực hấp dẫn của hắn đối với các bé gái, đi chỗ nào cũng không thiếu mỹ nữ, hắn không đề cập tới Vương Tranh, không phải nói tán thành, mà là lười nói, loại trình độ này cũng không ở cùng một cấp bậc, hạ thấp Vương Tranh ngược lại sẽ giảm đi thân phận của chính hắn. Ta gọi là Tiểu Âm, là em bà con xa của anh Vương Tranh. Hồi Âm lui về phía sau một bước, khoác tay lên cánh tay của Vương Tranh, làm cho Vương Tranh động cũng không được, mà không động cũng không được. Ánh mắt Diệp Tử Tô hiện lên một tia kinh ngạc, là fan hâm mộ chân chính. Diệp Tử Tô biết rõ Lâm Hồi Âm cũng không thích tiếp xúc với người xa lạ, nhất là khát phái, cảnh trước mắt lại dường như rất tự nhiên. Ha ha, Tử Tô. Đã lâu không gặp, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tâm sự thoải mái, ta là chủ tịch hội học sinh cũ của trường Thự Quang chúng ta, mọi người khai giảng rồi. Hẳn là chuẩn bị làm tụ hội bạn học cũ. Triệu Lăng Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Tử Tô, một khi mọi người bước vào đại học, thì nửa chân đã bước vào xã hội, thân phận cùng dung mạo của Diệp Tử Tô đều làm cho một số nam sinh vĩ đại sinh ra dục vọng chinh phục thật lớn. Liêu Tỉnh đang cân nhắc. Vị bạn học này của ngươi, ta giống như đã nghe qua ở đâu rồi đó. Chương 112, quyển 5 chương 20, vận động viên chuyên nghiệp, 2. Ánh mắt Triệu Lăng Phong hiện lên một tia mất tự nhiên. Những nơi hắn đến, trung tâm của các cô gái khẳng định là hắn, thế nhưng Liêu Tỉnh lại nhìn chằm chằm Vương Tranh một hồi lâu nha. Vương Tranh còn trẻ xúc động, thời điểm ở Thự Quang làm ra chuyện long trời lở đất. Từng được đưa lên báo chí của Thượng Kinh, đại khái chắc ngươi đã xem qua. Triệu Lăng Phong nói, hắn quyết tâm bỏ Liêu Tỉnh, mặc dù cô gái này quả thật không tệ, về phương diện khác cũng có thể đề cao giá trị mị lực của chính mình, bị cướp đoạt mới là thứ tốt, người cũng khác nhau, có Liêu Tỉnh ở đây, hắn càng có thể hấp dẫn các cô gái khác. Diệp Tử Tô hơi hơi nhíu nhíu chân mày. Lăng Phong. Chuyện quá khứ cũng đừng nói nữa. Triệu Lăng Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao Diệp Tử Tô lại cùng người như thế hôn cùng một chỗ. Liêu Tình nhất thời cũng không nhớ ra được. Một bên có người đánh ra được một cú đánh bóng tốt, Lâm Hồi Âm lập tức vỗ tay. Anh họ, em muốn nhìn anh chơi trò này. Vương Tranh mồ hôi lập tức đổ xuống, loại trò này trước giờ hắn cùng Nghiêm Tiểu Tô không có tiếp xúc qua. Anh thật sự không biết, không có chơi qua trò này. Vương Tranh, không phải ta nói ngươi, tốt xấu chúng ta cũng là từ Thự Quang đi ra, nếu đã vào học viện chiến thần, cũng không thể ném đi mặt mũi trưởng Thự Quang của chúng ta, đến, trước tiên ta sẽ làm mẫu một chút. Nói xong mang theo gậy bóng chạy đi đến điểm đánh bóng. Tư thế là như thế này, chú ý tới cánh tay cùng cổ tay, phát lực phải liền mạch lưu loát, ánh mắt phải bắt được quỹ tích của bóng. Triệu Lăng Phong làm động tác tiêu sái, quả thật là đạt tiêu chuẩn cao nhất ở trong sân tập này. Khi còn ở trường tờ hờ Triệu Lăng Phong đã là loại hình học sinh ưa vận động, chỉ số gen cao, năng lực học tập cũng cao, thời gian nhàn rỗi cũng tham gia các loại hình thể thao. Theo như lời của Nghiêm Tiểu Tô, người này trời sinh là kẻ gây tai họa. Một quả bóng chảy được bắn ra, Triệu Lăng Phong tiêu sái đánh ra một gậy, bóng bị đánh bay rất xa, góc độ rất tốt, lập tức khiến cho từng trận ủng hộ, xem ra hắn cũng là khách quen nơi này. Vương Tranh, ngươi tới. Triệu Lăng Phong đưa gậy bóng chảy qua. Vương Tranh khoát tay. Ta hôm nay là bận tiếp khách, sẽ không chơi. Anh họ, anh như vậy làm sao có tán được bạn gái, em ủng hộ anh, cố lên. Sức mạnh của Lâm Hồi Âm còn lớn hơn so với Vương Tranh, khẽ đẩy một chút Vương Tranh. Vương Tranh chỉ có thể thuận thế tiếp nhận gậy bóng chảy. Triệu Lăng Phong đứng ở một bên, khoe miệng mang theo nụ cười khiêm tốn, trong lòng lại chờ Vương Tranh biểu hiện. Thực cho là môn bóng chảy đơn giản như vậy, hắn đã điều chỉnh tốc độ bóng bắn ra ở mức cao nhất, hắn đều lười chơi những trò đơn giản, bằng không sẽ tùy tiện đánh một quả bóng mà được mọi người chung quanh reo hò sao. Nắm lấy gậy bóng chảy, Vương Tranh bày ra một tư thế đánh bóng, dường như đây là bản năng, một bên ánh mắt của Liễu Tỉnh cũng là sáng lên, bộ dạng này đúng là tương đối hoàn hảo. Vụ. Trong nháy mắt máy phát bóng bắn ra một quả bóng với tốc độ cao, ở nơi đây, trong mắt của những người khác là chuyện chỉ trong nháy mắt nhưng ở trong mắt Vương Tranh, lại quá chậm. Bút. Một tiếng bạo vang, quả banh bay về phía trời cao, xa đã không thể nhìn thấy. Vương Tranh trong lòng lộn bột một chút, đậu xanh, dùng sai lực, lỡ tay, xem ra tâm tính vẫn là không thể khống chế tốt, có chút nho nhỏ khoe khoang. Chung quanh học viên đều im ắng, sau đó là một mảnh tiếng hoan hô. Có phải không đó? Lần đầu tiên nhìn thấy đánh bóng mạnh đến như vậy. Anh bạn này chắc là tuyển thủ nghiệp dư đây. 100% là đến trường học chúng ta để tán gái. Tổ bà nó, phiền nhất là loại xâm lấn này. Triệu Lăng Phong có chút xấu hổ. Ha ha, Vương Tranh vận khí không tệ a. Còn tạm được, đều nói người mới có vận khí tốt, quả nhiên là như thế này. Nếu hôm nay vận khí tốt như vậy, không ngại thêm hai phát nữa, cũng tranh chút danh tiếng cho trường Thự Quang của chúng ta. Triệu Lăng Phong cười nói. Vương Tranh vốn không muốn gây chuyện. Chỉ là người này một chút cũng không biết tiến thối, thực cho là hắn rất nhàn rỗi không có việc gì tới nơi này tìm được a. Chơi thôi, khó có được cơ hội. Sau đó liên tục ba bóng, Vương Tranh cũng không có khách khí, một bóng tiếp một bóng, đều là đánh mạnh tay, vang đến toàn trường lặng ngắt như tờ. Quá tờ rồ, tên này có phải là vận động viên chuyên nghiệp hay không? Diệp Tử Tô cùng Lâm Hồi Âm thần sắc vui vẻ không chút rẻ sẻn mà vỗ tay, đối với Vương Tranh mà nói trừ phi là môn thể thao đặc biệt phức tạp. Giống như loại này căn bản sẽ không thành vấn đề, chẳng qua là mắt và tay độ phải có độ chính xác mà thôi, đơn giản như đang giỡn. Khuôn mặt Triệu Lăng Phong đen thui. Rốt cục không ở dây dưa vấn đề này nữa. Chị Tử Tô, chúng ta đi đến chỗ khác đi. Hôm nay Lâm Hồi Âm là khách, nàng cùng Vương Tranh tự nhiên là tán thành. Tử Tô, giữa trưa ăn cơm đi, thương thảo một chút về chuyện tụ hội bạn học cũ. Triệu Lăng Phong không muốn buông thà cho cơ hội này. Lần sau hay nói, ta cùng Vương Tranh còn có chút việc. Đi trước một bước. Diệp Tử Tô nói. Dọc theo đường đi, Lâm Hồi Âm à hứng thú giặt rào, đồng nhiên tiến đến bên thai Diệp Tử Tô nhỏ giọng nói. Chị Tử Tô, em cảm thấy chị cùng anh Vương Tranh rất xứng đôi nha. Nếu cần để em giúp anh chị giật dây. Diệp Tử Tô mặt đỏ lên. Chúng ta chỉ là bạn bè. Không phải loại quan hệ như em tưởng đâu. Phải không, ở chỗ của em, các cô gái sẽ rất dũng cảm khi theo đuổi hạnh phúc. Bỏ lỡ thì không vãn hồi lại được. Lâm Hồi Âm nói cứ giống như một bà cụ non. Ở dưới sự khuyến khích của Lâm Hồi Âm, lại tiếp tục đi đến chơi trò chơi ở khu giải trí, quả thật trẻ con tuổi này ưa thích trò chơi, nhưng dường như nàng đang cố ý tạo cơ hội cho Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô vậy. An Cắt Lợi cách đó không xa giống như bóng với hình, vẻ mặt mê mang, loại trò chơi ngây thơ này, tại sao điện hạ lại có hứng thú? Lâm Hồi Âm nhắc gan, không dám chơi trò xe nhào lộn, lại mẹ nheo để cho Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô ngồi chơi để nàng nhìn xem. Lặng lặng đứng ở bên dưới, Lâm Hồi Âm đôi mắt to cũng đang chớp chớp suy nghĩ, thiếu niên này đại khái trong miệng người bình thường có thể xưng là vĩ đại, nhưng mà quả thật không thích hợp với chị nàng, quan hệ của hai người chỉ là gánh nặng cho cả hai bên. Nàng biết rõ cá tính của chị nàng, nhìn như thành thục, kỳ thật có điểm chấp nhất, nhưng nếu như Vương Tranh có bạn gái, có lẽ chị ấy sẽ buông tay. Ai nha, mấy người lớn này luôn làm cho người ta phải bận tâm. Lâm Hồi Âm bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Tử Tô tuy xuất thân từ học viện quân sự, nhưng xe nhào lộn này vẫn quá khủng bố, nhất là dưới tình huống như vậy, theo bản năng nữ hải tử thường biểu hiện yếu đuối một chút. Chương 113, quyển 5 chương 21, Tử Tô lợi hại. Vương Tranh bị cô gái nhỏ ép buộc thê thảm, đổi tới đổi lui gần như hôn mê, nhưng thấy Diệp Tử Tô như vậy vui vẻ cũng đăng giá, cho tới hôm nay Diệp Tử Tô giúp hắn không ít việc, bản thân mình cũng không có gì tỏ vẻ, có thể làm cho giai nhân tươi cười, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Chờ hai người xuống dưới, lại phát hiện không thấy Lâm Hồi Âm, đứng đợi chỉ là một người phụ nữ sắc mặt không chút tươi cười. Xin chào hai người, Lâm Tiểu Thư có việc gấp đã đi trở về, vì cảm ơn hai vị, nàng đã chọn sẵn bữa tối ở cả về bực rồi, cảm ơn hai vị hôm nay chiêu đãi, mặt khác, đây là lễ vật nho nhỏ. Nói xong đưa ra một cái hộp quà nhỏ, xem kích cỡ, hẳn là đĩa nhạc. Đĩa nhạc nhờ kiểu cổ điển đã biến thành nghệ thuật hưởng thụ, cái này cùng đồng hồ báo thức lên dây cót bằng tay là cùng một cái đạo lý. Nghe nói một ít quý tộc trong xã hội thượng lưu vẫn không thích dùng điện thoại di động. Ra khỏi khu giải trí, xe điện từ phương tiện di chuyển của Lâm Hồi Âm đã chờ ở cửa, hiển nhiên trước mắt vị Lâm Hồi Âm này trợ lực đem bọn họ đã đưa thì đưa đến cùng. Cà vệ bếp là một trong các nhà hàng tên tuổi nổi tiếng nhất Thượng Kinh, tiêu chuẩn cấp 5 sao, nghe nói bữa tối đều đặt trước một tháng, VIP cao cấp cũng phải một tuần, bạn học Vương bị cô bé kia lừa đảo ép buộc suốt một ngày, ít ra phải ăn nhiều một chút mới đủ vốn. Nhưng mà hắn cũng thật không ngờ sẽ là địa xa xa hoa như thế này. Hai vị, tiểu thư đã chuẩn bị hết thảy, xin mời từ từ dùng nữa. Khu vực VIP, nằm ở tầng 188 của trung tâm thương mại Thượng Kinh, vị trí 360 độ không có góc chết, cảnh sát hạng nhất, đương nhiên quan trọng hơn nhất các món ăn ngon ở nơi này, cho dù bao tử làm bằng sắt cũng khó mà cự tuyệt. Diệp Tử Tô đã thai tới lần, nhưng làm mà thực sự cảm ơn Lâm Hồi Âm đã an bài, dường như cũng tốt quá mức đi. Có ăn. Vương Tranh tự nhiên là không biết khách khí, món ăn ở đây có hương vị quá ngon, Lâm Hồi Âm chọn rất nhiều món ăn, Vương Tranh khẩu vị lại càng tốt, phàm là cái gì đưa đến cũng không cự tuyệt, mồm to ăn uống, Diệp Tử Tô ăn không nhiều lắm, phần nhiều là nhìn Vương Tranh ăn. Chung quanh không ít nam nữ trẻ tuổi có khí độ bất phàm, đối với Vương Tranh hoàn toàn hết trô nói rồi, người đẹp ở bên cạnh, nơi này lại là nơi hữu tình như vậy, tên này vẫn có thể ăn hung mãnh như thế. Thật hâm mộ khẩu vị của ngươi. Diệp Tử Tô cười nói. Thự quang tụ hội bạn học cũ, ngươi có đi không, quen biết một ít bạn bè cũng có ích đối với ngươi sau này. Vương Tranh khoát tay. Quên đi, đó là tinh anh tụ hội bạn học cũ, không có quan hệ gì với ta, Triệu Lăng Phong hôm nay coi như khách khí, hắn mời ngươi, nếu như ta chen vào sợ là sẽ có phiền toái. Diệp Tử Tô nhẹ nhàng thở dài. Ta biết ngươi khinh thường chúng ta. Vương Tranh sửng sốt. Nói gì thế, ta hâm mộ còn không hết. Nếu hiện tại ngươi còn không phải tinh anh, chúng ta đây tính là cái gì? Một trong các nhà sáng tạo ra lý luận định vị tọa độ trong không gian di động, kỹ thuật điều khiển robot của ngươi khẳng định sẽ được chọn lựa để tham dự thi đấu của IG năm nay, phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu, cũng không có thể xem ngươi là hạng người vô danh. Diệp Tử Tô có chút ưu hoán nói, nàng không thèm để ý đến thực lực của Vương Tranh, mà là để ý thái độ của Vương Tranh, ít nhất nàng cảm thấy bản thân mình có thể xem như là bạn bè của Vương Tranh. Khả năng phản xạ với tình cảm của Vương Tranh có vẻ thấp, nhưng lúc này cũng ý thức được, nhức đầu. Tô, xin lỗi, xem ra ta tự nhận là bình tĩnh, hôm nay vẫn là bị kích thích một chút, ta khẳng định với ngươi, ngươi là bằng hữu của ta. Thấy Vương Tranh trịnh trọng như thế, Diệp Tử Tô thản nhiên cười, nàng biết bắt đầu từ giờ khắc này, Vương Tranh đã thật sự chấp nhận nàng. Kỳ thật ta thật sự hy vọng ngươi sẽ đi, quét sạch uy phong của bọn họ, nghe nói mấy tháng này ở Đại học Thượng Kinh Triệu Lăng Phong lăn lộn không tệ, nhà của hắn làm ăn trên thị trường sao hỏa, lợi nhuận rất nhiều, lần này sẽ không thiếu việc khoe khoang một chút. Mặc dù có chút tục khí, kỳ thật cũng là một loại cuộc sống. Vương Tranh cắt một khối thịt bò lớn mềm nhét vào trong miệng, trước có nghe Nghiêm Tiểu Tô ca cẩm qua nói về loại bò thuần tự nhiên này, đây là loại bò được nuôi dưỡng ở khu vực vũ trụ mỏ gì ở ti, loại bò này mỗi ngày chẳng những ăn ngon đầy đủ hơn nữa còn được uống địa, có chuyên gia làm spa, một miếng nhỏ có giá 1.000 đồng tiền liên bang, một miếng ở đây bao nhiêu tiền a? Ăn rất ngon. Không sao cả, ta cảm thấy rất tốt, mỗi người đều có cách sống riêng, nếu ngươi cảm thấy cần thiết. Ta cùng ngươi đi là được, tốt xấu ở học viện chiến thần chúng ta cũng là đại biểu, đúng rồi, còn phải kêu Nghiêm Tiểu Tô nữa. Đó là tự nhiên, hai người các ngươi là anh em như hình với bóng, thực sự rất hâm mộ. Diệp Tử Tô tự đáy lòng nói, nàng gặp qua rất nhiều cái gọi là bạn tốt, nhưng những thứ đó khó có thể so sánh với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô, thời khắc nguy nan gặp chân tình. Vị Lâm Hồi Âm này rất hiếu khách ra, chúng ta cũng không làm cái gì lại khách khí như vậy, chuyện tốt như vậy nếu có thể đến thêm vài lần thì rất tốt. Diệp Tử Tô không khỏi mỉm cười, nàng thật sự thực thích Lâm Hồi Âm, lại đột nhiên phát hiện thật sự rất ít khi có cơ hội cùng Vương Tranh đi ra ngoài dạo chơi, một đường chỉ nhớ rõ trò chuyện cùng Vương Tranh, dường như quên mất Lâm Hồi Âm. Nghĩ đến đây, mặt Diệp Tử Tô hồng lên, trong lòng thầm mắng, bản thân mình lại mê trai. Vương Tranh một bên ăn uống. Diệp Tử Tô liền phụ Vương Tranh đổ thêm đồ uống. Dường như nhìn Vương Tranh ăn cũng là một sự hưởng thụ. Nước ấm ở đây cũng không tệ. Vương Tranh một ngụm uống hết một ly. Bồi bàn đi ngang qua nghe thế thiếu chút nữa té nhào. Tiên sinh, không cần vũ nhục chúng ta, đây là nước tạo ra từ băng tuyết vạn năm ở Bắc Cực. Được đun sôi ở 99 độ, hương vị tốt nhất. Bồi bàn này đối tương đối bất mãn đối với cách ăn của Vương Tranh, tên hai lúa này làm giảm thấp giá trị của nhà hàng. Vương Tranh ngẩn ngơ. Thật sao, thì ra đây là loại nước trong truyền thuyết uống lên có thể trường sinh bất lão. Đầy máu ngay tại chỗ rồi sống lại. Thầm nghĩ, còn không phải là nước đun sôi, nhiều lắm là nước Bắc Cực đun sôi. Bồi bàn sắc mặt cứng đờ, vừa muốn nói thêm cái gì, Diệp Tử Tô nhịn không được. Chú ý lời nói của ngươi, bạn bè của ta có tính tình tốt, không có nghĩa là ngươi có thể lỗ mãng. Xem ra tiêu chuẩn nơi này của các ngươi càng ngày càng thấp. Bồi bàn ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ đến, nơi này là chỗ cấp bậc A, vội vàng nói xin lỗi rồi túi đầu xám xịt chạy mất dép. Ha ha, thì ra Tử Tô cũng có thời điểm lợi hại. Chương 114, quyển 5 chương 22. Diệp Tử Tô trắng mắt liếc một cái. Ngươi mới biết được à, kỳ thật ta chính là sói bà ngoại. Vương Tranh cười ha ha. Sói bà ngoại mà đáng yêu như vậy ta thật sự muốn có đấy. Ngươi nói vô tâm. Người nghe cố ý, bạn học Vương ăn rất thỏa thích, Diệp Tử Tô cũng rất vui vẻ, trong lòng càng thêm cảm kích Lâm Hồi Âm. Mở lễ vật của Lâm Hồi Âm ra, có đĩa nhạc được ký tên, mấy tờ áp phích, còn có hai vé, hiển nhiên là vì chuẩn bị cho hai người, như thế này dường như có chút hơi quá chú đáo. Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc, quá tốt rồi. Có lẽ bản thân nàng không tính là gì, hoặc là mọi người ở Ạt Lạn đều khách khí như vậy. Diệp Tử Tô cười nói, nghe được Ạt Lạn. Vương Tranh hơi sửng người một chút, sau đó khôi phục thái độ bình thường rồi bắt đầu chén sạch thức ăn trên bàn. Ăn cơm chiều xong, Diệp Tử Tô mời Vương Tranh cùng nhau tản bộ, bạn học Vương trừ huấn luyện ra, thật đúng là thiếu niên năm tốt, trừ chung quanh ở trường học ra thì nhưng nơi khác hắn đều không quen thuộc, kỳ thật Thượng Kinh thật sự rất đẹp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lần đầu tiên nói chuyện về một ít chuyện thích thú thời trung học. Không phải đâu, nói như vậy ngươi luôn luôn rình coi ta. Vương Tranh trêu chọc nói. Diệp Tử Tô nhẹ nhàng đấm Vương Tranh một chút. Cái gì gọi là rình coi, người ta chỉ là cảm thấy ngươi rất tốt mà thôi, ngươi không biết ngươi không giống với người khác sao, đi học thường xuyên ngủ gà ngủ gật, mỗi lần đến cuộc thi đều đạt được điểm không cao không thấp, thuận lợi vượt qua. Vương Tranh nhức đầu, chậc chậc, những cái này đều là lão cổ gây ra, hiện tại nghĩ đến lão già mất nết này chắc là sớm có dự mưu, không chừng đang thiếu người khác một số tiền lớn thì phải. Chuyện này đều bị ngươi phát hiện, ngươi biết quá nhiều rồi a. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Diệp Tử Tô hơi nhẹ nhàng cắn môi nói. Vương Tranh cười cười, vừa mới chuẩn bị trêu chọc vài câu, từ một ngõ nhỏ bên cạnh lập tức xông ra sáu tên. Chậc chậc, người đẹp nhỏ nhắn, múp như súp cờ no, còn gả con này thế nào thì bọn anh không biết, nhưng mấy anh rất muốn từ từ nói chuyện với em một chút về cuộc sống. Đại ca, còn có lý tưởng nữa, nghe nói mấy bé sinh viên đều thích thứ này. Im đi, ta biết, khi nào lên trên giường, ta sẽ từ từ dậy. Đại ca. Xem tướng đi của cô em này, hẳn vẫn còn thơm ngon, đại ca thật có phúc. Hắc hắc, nếu là hàng Jin, mỗi người đều có thưởng. Diệp Tử Tô căng thẳng, khắp nơi trên người của mấy tên này đều là hình xăm, nhìn dáng vẻ chắc chắn là lưu manh, trong tay còn mang theo dao nhỏ, dây xích linh tinh. Dù sao cũng là học viên của học viện quân sự, Diệp Tử Tô cũng không sợ, thậm chí còn sắn tay háo thủ một tư thế chiến đấu. Chậc, cô em này đã luyện qua công phu, là loại đàn ông thích nhất. Trong chốc lát bảo đảm hầu hạ cho đến khi em thích mới thôi, tụi bay lên, đập chết bà thằng nhóc con này đi. Năm tên côn đồ đầu chọc đồng loạt xông lên, Vương Tranh rất bất đắc dĩ ngáp một cái, nháy mắt ra tay, nhẹ nhàng, êm ái, thoáng cái nằm sạch sẽ. Tổng cộng cũng chỉ có 5 đòn mà thôi, 5 người liền lăn lộn nằm trên mặt đất, đối với loại người này Vương Tranh không có cảm tình gì cả, xuống tay tự nhiên là đủ mạnh để cấp cho đối phương khắc sâu trí nhớ, không nằm mấy tháng đừng nghĩ đứng lên. Đại ca là tên trên mặt có một vết sẹo quả thật hoảng sợ, nhanh chóng lấy ra một khẩu súng. Thằng nhóc, thân thủ không tệ, dám động anh em ta, ngươi có thể nhanh hơn súng của ta không? Nói xong sẽ chuẩn bị bóp cò súng, Vương Tranh đã như tia chớp vọt qua, nháy mắt lấy cổ tay cầm súng của đối phương, răng rác. Tay bị bẻ gãy. Nói đi, là ai kêu ngươi đến? Vương Tranh ngồi xuống dưới, nhẹ nhàng gõ lên đầu của Mặt Sẹo. Không biết, có bản lĩnh giết chết ta. Mặt Sẹo còn tỏ ra rất kiên cường. Vương Tranh nhịn không được vui vẻ, nếu không phải Diệp Tử Tô còn ở một bên, hắn có một vạn phương pháp làm cho tên Mặt Sẹo này mở miệng, những thứ này hắn được Khô Lâu dạy dỗ qua. Loại cao bồi vườn này, ngoài miệng càng hò hét nhưng lá gan lại nhỏ. Đánh đánh giết giết rất dọa người nha. Anh bạn nói thử xem nếu ta bẻ gãy hết tay chân của anh bạn còn có thể tiếp tục lăn lộn tại khu vực này sao, hay là giao cho cảnh sát cho tiện, một đám côn đồ lại dám cướp hai sinh viên của học viện quân sự, nhân tài tương lai của quốc gia, hay là chúng ta hai bút cùng vẽ đây. Đưa lưng về phía Diệp Tử Tô, ánh mắt của Vương Tranh lúc này giống như dã thú, Mặt Sẹo dùng mình một cái, dường như tên nhóc này đã từng giết người à. Đại đại ca, ta sai rồi, kỳ thật bọn ta chỉ muốn hù dọa hai người mà thôi, là có người cho bọn ta 50.000 để cho bọn ta đi tâm sự với ngươi một chút. Chuyện thành công còn có thêm 50.000. Là ai thuê các ngươi làm như vậy? Ta cũng không biết, đại ca, đại tỷ, là người đại lý giới thiệu. Nói như vậy, ngươi cũng không có tác dụng gì. Vương Tranh cười tủm tỉm vươn tay làm cho Mặt Sẹo lạnh run một trận, người này thời điểm bẻ gãy xương cốt bọn họ tương đối thoải mái. Tên này con mẹ nó quả thật là đã từng lăn lộn ngoài giang hồ rồi. Mặt Sẹo sợ tới mức vội vàng cầu xin tha thứ, điển hình chuyên bắt nạt kẻ yếu. Vương Tranh có thể cảm giác được tinh thần dao động của Mặt Sẹo, đây là nói thật, cũng không biết là ai nhìn hắn không vừa mắt như vậy. Cầm khẩu súng, vỗ vỗ ở trên đầu Mặt Sẹo. Có tay có chân không chịu làm việc đàng hoàng, hoàn lương đi, lần sau còn để cho ta nhìn thấy mấy người cũng các ngươi có nữa thì không tốt như hôm nay đâu. Nói xong kéo Diệp Tử Tô cùng nhau rời đi. Diệp Tử Tô thoạt nhìn ôn nhu, nhưng trong xương rất kiên cường, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, nhưng mà Vương Tranh ở đây nên hoàn toàn không có cơ hội. Mặt Sẹo dễ rủa nhặt lên súng, vừa xem liền hít một hơi khí lạnh, đầu súng bị bẻ cong. Mẹ kiếp, thời buổi này thật khó lăn lộn à, hiện tại học viên của học viện quân sự đều hung tàn như vậy sao? Vương Tranh không nói thêm gì, đây chỉ giống như là nhạc đệm nho nhỏ, đưa Diệp Tử Tô về ký túc xá, cũng may Diệp Tử Tô cũng không phải bé gái bình thường, tâm tình còn rất tốt. Nhưng mà lại phá đi thời gian lãng mạn của hai người. Tử Tô, chúc ngủ ngon, gặp mộng đẹp, còn nữa cảm ơn ngươi. Vương Tranh, ngủ ngon. Diệp Tử Tô nhẹ nhàng cắn cắn môi, cuối cũng không nói gì cả, hôm nay nàng đã rất cao hứng rồi. Làm đại tiểu thư của OMG, từ nhỏ đã trải qua huấn luyện tự vệ cá nhân, Vương Tranh ra tay rất quyết đoán, ở người bình thường xem ra thậm chí có chút tàn nhẫn, nhưng mà theo Diệp Tử Tô thì đó lại là rất khí phách, trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch. Dường như ở hắn trên người hắn không có chuyện gì là không làm được. Thời điểm Vương Tranh nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau, Diệp Tử Tô đều có thể nghe được nhịp tim của bản thân, là kịch liệt cùng hạnh phúc như vậy. Chương 115, quyển 5 chương 23, dùng học vấn để áp chết, 1. Bên trong ký túc xá, Ngông Điểm lặng lặng đọc sách, An Mị thì bận dưỡng ra, Đỗ Thanh Thanh đang phát họa, ba vị mỹ nữ ở trong ký túc xá đều rất nhàn rỗi, trang phục của Ngông Điểm còn tốt một chút, An Mị thì trực tiếp mặc một cái quần lót nhỏ phi thường khêu gợi. Đung đưa hai chân, đang đấu tranh cùng bộ lông mi của nàng, Đỗ Thanh Thanh cũng chỉ bận một cáo áo thun ngắn đơn bạc, lộ ra chiếc eo thon nhỏ, lúc này nàng đang đắm chìm ở trong thế giới của mình. Diệp Mỹ nữ phòng chúng ta đã trở lại. Ba người lập tức bỏ hết mọi thứ rồi xông ra. Lâm Hồi Âm người thật xinh đẹp không? Có lấy được chữ ký hay không? Suốt một ngày nay các ngươi làm cái gì? An Mỹ mấy cô gái lòng bắt quái hừng hực thiêu cháy, rất nhanh lễ vật bị chia cắt không còn. Vài phòng chung quanh nghe tin tức như vậy cũng đều vây quanh lại đây, trong ký túc xá truyền đến từng trận tiếng cười, làm cho nam đồng bào đi ngang qua nhịn không được mà nghỉ chân ngắm nhìn. Mà bên Vương Tranh cũng vậy, vừa vào cửa, Trương Sơn liền đem bạn học Vương cùng lễ vật tách ra, Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân cũng đồng loạt xông lên, bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, hoàn toàn không có phần của bạn học Vương. Khu khu, lấy ít thôi, còn để cho Nghiêm Tiểu Tô nữa. Ngươi cứ yên tâm, sẽ để phần cho hắn. Thế còn phần của ta? Ngươi lại không mê ca nhạc, lấy mấy thứ này để làm gì, để bọn ta tiêu dùng cho. Bộ dạng của Hồi Âm có thật sự xinh đẹp không, là người thật đẹp hơn hay là trên vũ đài đẹp hơn? Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đậu xanh, người ta mang theo mũ, hơn nữa còn có một mắt kính thật lớn, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng mà hẳn là một lọ lì rất đáng yêu. Cầm thú nha. Cầm thú cũng không bằng. Vương Tranh hết trôi nói rồi, biết thế hắn còn nói làm cái gì. Ngày mai còn có hoạt động nữa. Dẫn nàng đến trường học của chúng ta. Đúng vậy, ba người chúng ta phải tạo ra một kế hoạch. Ba người thần bí hề hề nói, Vương Tranh trực tiếp nhảy lên giường. Đừng có mơ mộng hảo huyền, hôm nay chúng ta đã kết thúc, hoàn toàn thoát khỏi. Ba người Diêu Ngả Luân cảm thấy thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị lễ vật hấp dẫn. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú liền chạy vào trong quân đoàn khô lâu để khoe ra, đưa đến một mảnh âm thanh hâm mộ. Vương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bắt đầu suy nghĩ về thời gian sau này, hắn phải tham gia nhiều một chút về kế hoạch nghiên cứu của Tiếu Phỉ, trước khi vốn đầu tư vào tay, thật không thể sơ ý. Vương Tranh không phải kẻ ngu ngốc, lấy những gì hắn có trong tay thêm vào đó là Tiếu Phỉ và những đồng sự của Tiếu Phỉ, phối hợp thêm nhân sĩ chuyên nghiệp, có khả năng nắm chắc, muốn hoàn thành giai đoạn đầu thì việc tích lũy vốn là khó khăn nhất, lần này là một cơ hội tốt. Hiện tại liền xem Nghiêm Tiểu Tô có biện pháp nào để thuyết phục cha của hắn hay không. Vốn tưởng rằng chuyện hầu hạ đại tiểu thư đã chấm dứt, ai ngờ đến ban ngày khi lên lớp, lại nhận thêm nhiệm vụ. Lâm Hồi Âm muốn để Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô dẫn nàng đi xem phim, vị ngôi sao lớn này đến đây chỉ là muốn đi chơi thôi hay sao? Vương Tranh không nói gì, nhưng cái này lại là nhiệm vụ chính trị của trường học nên không thể cự tuyệt, huống chi lỡ ăn của người ta giờ rất khó mở miệng, ngày hôm qua ăn rất ngon, mà Diệp Tử Tô cũng rất vui vẻ. Lâm Hồi Âm vừa đáng yêu lại hiền hòa, không có tính tình của ngôi sao lớn, cũng không có người thái độ cao cao tại thượng kiêu ngạo của người Ả Lạn, huống chi nàng lại còn có thể cùng Vương Tranh đi xem phim. Ba người ăn đồ ăn vặt, uống trà chanh rất vui vẻ, Lâm Hồi Âm chọn bộ phim nổi tiếng gần đây 101 cách tán giải, do đạo diễn rất có tài Ngô Tiểu Bựa làm đạo diễn. Nội dung của bộ phim là câu chuyện tình yêu theo đuổi tự do cá nhân, hưởng thụ thanh xuân, vô luận đúng sai đều không hối hận. Diệp Tử Tô nhìn xem rất chăm chú, khi phim vào đoạn cao trào còn nhịn không được mà kích động lên. Bạn học Vương lại ngủ gật. Một bên Lâm Hồi Âm dùng khỏe mắt hơi nhìn lướt qua Vương Tranh, có chút bất đắc dĩ, tại sao người này lại ngốc như vậy à? Xem xong phim, Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô cũng không nói gì nhiều, thật ra Lâm Hồi Âm cùng Diệp Tử Tô trở nên thân thiết hơn, mà hứng thú duy nhất của Vương Tranh cũng chỉ có chơi đùa trong CT. Vốn Diệp Tử Tô muốn mang Lâm Hồi Âm đi thăm OMG một chút, cùng lúc chuẩn bị cho MV mới Lâm Hồi Âm, bởi vì Lâm Hồi Âm rất có hứng thú đối với robot. Về phương diện khác cũng có thể tuyên truyền sản nghiệp gia tộc của mình. Nhưng Diệp Tử Tô đột nhiên nhận được điện thoại, Diệp Lao Gia Tử đột nhiên nằm viện, phải chạy trở về, chỉ có thể để cho Vương Tranh ở lại bồi tiếp Lâm Hồi Âm. Khu khu. Lâm Tiểu Thư, ta biết ngươi bận nhiều việc, nếu như ngươi muốn trở về thì ta tiễn ngươi. Bạn học Vương vô cùng nhiệt tình nói. Lâm Hồi Âm đứng nửa ngày còn chưa kịp phản ứng lại. Đây là muốn đuổi nàng đi sao ba? Lớn đến như vậy, còn không có người không thích nàng. Vô số người hao hết tâm tư đều muốn ở cạnh nàng, cũng là thân công chúa, ý nạ gánh vác rất nhiều, cho nên cũng không có hưởng thụ qua sự cưng chiều, nhưng Hồi Âm lại bất đồng, một thân nàng là nơi tụ tập ngàn vạn sủng ái. Hồi Âm từ trong mắt Vương Tranh thấy được quái gì đó mà trước kia chưa bao giờ cảm nhận qua, không kiên nhẫn. Mời ta uống chút đồ uống đi. Lâm Hồi Âm nói. Vương Tranh là người rất thành thật, ngay tại quán cốc bán đồ uống bên cạnh rạp chiếu phim mua một ly nước trái cây, Lâm Hồi Âm hết trô nói rồi. Người này. Chị mình yêu hắn ở điểm nào cơ chứ? Bởi vì chơi trò chơi giỏi. Thân thủ tốt. Thần linh ơi, người như thế ở Ạt Lạn ném một tảng đá có thể nện chúng vài ngàn người. Chúng ta tìm một chỗ ngồi chút đi, có chút việc muốn tâm sự cùng ngươi. Lần này đến đây Lâm Hồi Âm cũng mang theo nhiệm vụ. Vương Tranh sửng sốt, không biết hắn cùng Lâm Hồi Âm có cái gì tốt để thảo luận, nhưng trách nhiệm của hắn là chiêu đãi Lâm Hồi Âm, có yêu cầu tự nhiên là phải thỏa mãn. Vương Tranh tất nhiên là không thể mang theo Lâm Hồi Âm đi học viện chiến thần. Rất chói mắt, nếu như bị đám chó sói kia nhìn thấy, Lâm Hồi Âm có trở về được hay không cũng là một vấn đề. Cho nên Vương Tranh lại mang theo Lâm Hồi Âm đi Đại học Thượng Kinh. Đại học Thượng Kinh địa phương tao nhã như vậy tự nhiên không thiếu các quán cà phê trữ tình, tìm một quán thoạt nhìn có cấp bậc khá cao, ngồi xuống ở một chỗ dựa vào cửa sổ trong quán. Vương Tranh, ta muốn hỏi một vấn đề, ngươi biết rõ không có khả năng nhưng lại có người không ngừng kiên trì, là thông minh hay là ngốc nghếch đây? Ngốc. Vương Tranh vừa uống vừa quyết đoán nói. Cô gái nhỏ này làm sao vậy, chẳng lẽ muốn cùng tham thảo lý tưởng cuộc sống với mình sao? Đúng vậy, tuổi thanh xuân là có hạn, hẳn là quý trọng người ở bên cạnh, ngươi nói có phải không? Lâm Hồi Âm mỉm cười nói. Chương 116, quyển 5 chương 24, dùng học vấn đề áp chế, 2. Lúc này Vương Tranh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, dường như vị Lâm Hồi Âm đại tiểu thư này cùng hắn nói về mặt khác của một chuyện. Tuy rằng biết Lâm Hồi Âm là từ Ạt Lạn đến, nhưng quả thật không có liên tưởng quá nhiều. Nhưng là nhớ lại từng chút một về mọi chuyện hai ngày hôm nay, dường như nàng đang tạo cơ hội cho mình cùng Diệp Tử Tô. Ngươi là thuyết khách của ai? Vương Tranh cười tủm tỉm nói. Lâm Hồi Âm giảo hoặc cười. Cho ngươi đoán, kỳ thật ta đại biểu cho ai cũng không quan trọng, ngươi là nam nhân, nếu là có thể quyết đoán một chút, không phải sẽ tốt hơn đối với hai bên phải không? Vương Tranh đánh giá Lâm Hồi Âm, nhìn kỹ quả thật có vài phần giống với Y Nạ, trong lòng thầm nói, thân thế của vị Lâm đại tiểu thư thân này rất kỳ lạ, giống như có lai lịch bất phàm, chẳng qua chuyện trong giới giải trí cho nên không có người nào còn thật sự tìm hiểu. Khẳng định không phải Y Nạ phái ngươi đến đây để nói những lời như vậy. A, ngươi có tin tưởng đến như vậy? Lâm Hồi Âm cái miệng nhỏ hút lên một ngụm nước trái cây, nàng thích hương vị cổ quái này. Vương Tranh lắc đầu. Nếu là Y Nạ, nàng sẽ trực tiếp nói cho ta biết, không cần hao phí nhiều trắc trở như vậy. Ngươi cùng chị của ta mới quen với nhau được bao lâu, bất quá thời gian ngắn mà thôi, nhưng quả thật không phải nàng. Ngược lại, nàng còn để cho ta giúp đỡ ngươi, nhưng mà ta không biết có nên giúp việc này hay không. Lâm Hồi Âm nhìn Vương Tranh, chú ý biểu tình biến hóa Vương Tranh, tựa hồ cũng không có mừng thầm. Vương Tranh thế mới biết, Lâm Hồi Âm chính mà em gái trong miệng của Y Nạ. Nếu như Nghiêm Tiểu Tô biết lời lúc trước của Y Nạ muốn giới thiệu là Lâm Hồi Âm thì hắn có thể cao hứng đến điên mất hay không? Nhóc con, ngươi mới bao lớn, đừng tham dự vào chuyện của người lớn. Vương Tranh cười cười, chuyện của hắn cũng không muốn nói nhiều cùng một trẻ con. Lâm Hồi Âm thiếu chút nữa bật tung lên. Nhóc con, nàng, Lâm Hồi Âm, chỉ số gen cấp bậc S siêu cấp thiên tài, thế nhưng bị gọi là nhóc con. Thời đại nào rồi mà con so lớn nhỏ sao, năng lực cùng tuổi có quan hệ sao? Kỳ thật chị ta rất thích kỷ. Lâm Hồi Âm đột nhiên nói ra một câu như vậy. Vương Tranh rất sửng sốt, hắn nghĩ đến đối phương sẽ mở máy hát một hồi chênh lệch quá lớn, có mà đòi ăn thị thiên Nga linh ta linh tinh gì đó, lại không nghĩ rằng là như thế này. Có phải cảm thấy kỳ quái hay không, ta hẳn là hung hăng khinh bỉ ngươi một hồi. Hai tròng mắt của Lâm Hồi Âm như là có lực lượng có thể xem thấu tâm linh. Vương Tranh theo bản năng gật gật đầu. Rất đơn giản, cuối cùng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đối với chị ta, nhưng ngươi sẽ không giống như vậy, cuộc sống của ngươi có khả năng bị hủy đi, mặc dù ta tin tưởng, cảm giác của các ngươi không phải là sai lầm, nhưng lại phát sinh ở địa điểm cùng thời gian sai lầm, kết quả sẽ không giống, chị của càng không buông tay, nỗi đau của ngươi lại sẽ càng lớn, vì sao ngươi không buông tay đi? Vương Tranh cũng không thể không bội phục, người hạt lạng quả thật lợi hại, ngay cả một cô bé nhỏ như vậy đều nói có sức thuyết phục, góc độ và cách nhìn cũng đặc biệt như vậy. Vương Tranh cười cười. Ta cùng Y Nạ chính là một sợi dây thun kéo căng hai đầu, ta thả rằng đợi nàng buông tay trước tiên, còn nữa đây là chuyện người lớn, trẻ con không cần quan tâm, ngươi làm tốt buổi biểu diễn của mình là được, không ít bạn bè của ta đều là fan của ngươi. Lâm Hồi Âm trừng đôi mắt to, nàng là Lâm Hồi Âm. Chưa từng có bị người khác xem nhẹ, lý luận như vậy không chê vào đâu được, thế nhưng bị xem thành lời vô nghĩa của trẻ con, nàng có ý tốt làm cho hai người này cởi bỏ khúc mắc. Tuổi cũng không nhỏ. Làm sao có thể không thực tế như vậy, xúc động như vậy? Y Nạ không thể có việc gì, một khi ra vấn đề gì, có khả năng chị ấy sẽ phải đeo trên lưng trách nhiệm rất lớn, mà đây là điều nàng không muốn nhìn thấy. Nam. Vương Tranh, ngươi gần đây nhàn rồi à, không đi học sao, thật vất vả mới đi vào học viện chiến thần, đừng để bị đuổi đi ra. Triệu Lăng Phong giọng điệu như là người bạn cũ trêu chọc, nhưng ở trường hợp này lại vô cùng không hợp. Vương Tranh nhìn thoáng qua Triệu Lăng Phong. Người này có phải ăn nhầm thuốc súng hay không, chẳng lẽ hắn thi đậu học viện chiến thần khiến cho tên này không thoải mái như vậy sao? Ha ha, muốn tìm ngươi luận bàn bóng chày một chút, nhưng mà bỗng nhớ đến không có cách liên lạc với ngươi. Vương Tranh thản nhiên nói. Triệu Lăng Phong mặt tối sầm, thời điểm trở về không ít người hướng hắn hỏi thăm tình huống của Vương Tranh, thiếu chút nữa làm Triệu Lăng Phong tức điên. Chẳng qua là rèn luyện thân thể mà thôi, chỉ có người ý nghĩ đơn giản tứ chi phát đạt mới mỗi ngày nghĩ mấy thứ này. Lăng Phong, người này ai a? Bạn bè sao? Mấy nữ hải tử hiếu kỳ hỏi. Triệu Lăng Phong cười ngạo nghễ. Một người bạn trước đây ở trung học, ta cũng không đủ tư cách làm bạn bè với hắn, chỉ số gen chỉ có 28, ta không vào được thế giới của hắn. Nữ hải tử chung quanh sửng sốt, sau đó liền cười lên. Thật hay giả, bây giờ còn có người có cùng một tiêu chuẩn với động vật sao? Lâm Hồi Âm tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nhận thức bất đồng, bình thường cũng sẽ không tức giận với người lạ, nhưng gặp được loại sự tình này. Nàng cũng thật sự có chút nổi giận, người này làm sao vậy, tốt xấu cũng từng học chung một trường, dường như không dẫm đạp người khác thì bản thân cảm thấy khó chịu hay sao? Triệu Lăng Phong. Thang lầu chỗ, Liêu Tình nổi giận đùng đùng chạy lên, nhìn nữ hải tử chung quanh, Triệu Lăng Phong cắn răng. Ngươi thật sự là tên hỗn đản. Triệu Lăng Phong mỉm cười. Liêu Tình, ta đã nói rồi, chúng ta không thích hợp, à phải, ngươi không phải thích người hay chơi thể thao sao? Vương Tranh có thể à, tứ chi tuyệt đối phát đạt, nếu ngươi cùng với hắn. Bảo đảm hắn sẽ hầu hạ ngươi rất thoải mái. Triệu Lăng Phong ngày hôm qua trở về liền tức giận, lại buồn bực, cho nên muốn hấp diêm Liêu Tình, kết quả bị Liêu Tình tắt một cái. Triệu Lăng Phong là loại người nào, nữ nhân muốn ngủ với hắn còn rất nhiều, loại mặt hàng này còn giả mai, lập tức đuổi nàng đi. Nếu ngươi muốn nói hắn có ý nghĩ đơn giản, ta đây nói cho ngươi, ngươi ngay cả một đầu con lợn cũng không bằng. Liêu Tình, coi như hết, Lăng Phong chướng mắt ngươi cũng không nên dùng lời như vậy tổn hại hắn, vị này bạn học có chỉ số gen cao tới 28, chúng ta quả thật không có cách nào so với. Liêu Tình lộ ra vẻ khinh thường. Phải vậy không, vị bạn học Vương Tranh này chính một trong những người sáng tạo ra lý luận định vị tọa độ trong không gian di động, đặc biệt chiêu sinh của khoa vật lý học viện chiến thần, đồng thời cũng giúp học viện chiến thần thắng tại đại hội trao đổi năm nay, là nhân vật quan trọng để thủ thắng. Mấy nữ sinh lập tức hóa đá, Triệu Lăng Phong cũng ngây dại, điều này sao có thể ba? Chỉ bằng hắn, có thể được sao? Chương 117, quyển 5 chương 25, thì ra là thế, 1. Đều là công lao của cô giáo Tiếu Phỉ cùng các đồng sự khác, ta chỉ có vận khí tốt mà thôi, Tiểu Âm, chúng ta đổi chỗ khác đi. Vương Tranh bình tĩnh nói, huấn luyện trong ma phương làm cho hắn thật sự không có hứng thú đấu võ mồm với một đám trẻ trâu, thực không ý nghĩa. Liêu Tình miệt thị nhìn thoáng qua Triệu Lăng Phong. Nhìn thấy không, đây mới là chân nhân bất lộ tướng, Vương Tranh, nếu ngươi muốn cùng ta gặp mặt, liên hệ khi nào cũng được, bất kỳ lúc nào ta cũng sẽ đến. Nói xong ở trên tay Vương Tranh viết xuống số điện thoại, tiêu sái rời đi, trước khi đi còn lưu một ánh mắt khinh bỉ cho Triệu Lăng. Mấy nữ sinh, thậm chí người ở chung quanh cũng đều nghe được, đây là Vương Tranh trong truyền thuyết, lập tức ánh mắt đều trở nên cực nóng. Vương Tranh cũng không nghĩ hiện tại bản thân mình cũng có chút danh tiếng. Điều đó không có khả năng, chỉ bằng ngươi. Triệu Lăng Phong hoàn toàn không thể tin, chuyện này làm đảo điên nhận thức của hắn đối với thế giới này. Khi học trung học thì như là kẻ tàng hình, đến đại học đột nhiên trong phút chốc trở thành nhân vật nổi tiếng, điều này sao có thể? Vương Tranh nhún nhún vai, những người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng mà hắn quả thật không có hứng thú đối với trò đấu võ mồm, cũng lười giải thích. Đúng nha, thật sự giống như hắn. Đúng vậy, thật là lợi hại, đây là lần đầu tiên học viện chiến thần thắng lợi, phải dựa vào hắn để ngăn cơn sóng dữ. Rất đẹp trai, đây không phải gọi là văn võ song toàn sao. Đừng quê mùa như vậy được không, cái này mới là bảnh trai chân chính, nếu ta bạn gái của là hắn thì tốt rồi. Triệu Lăng Phong bộ mặt giống như mở phương luộm, cắn chặt răng. Vương Tranh, ngươi cùng Tử Tô không thích hợp, không cần vọng tưởng học con cóc ăn thịt thiên Nga, đỡ phải tự tìm phiền phước, không phải mỗi ngày đều có vận khí tốt như vậy. Triệu Lăng Phong gương mặt anh Tuấn có chút dữ tợn, mang theo uy hiếp. Vương Tranh sửng sốt. Chuyện ngày hôm qua là ngươi làm. Mũi của Triệu Lăng Phong hất lên, cường điệu nói. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau sẽ không thoải mái như vậy. Xem bộ dáng tự đắc của Triệu Lăng Phong. Xem ra vài tên lưu manh đã không có đem tình huống thực tế nói cho hắn. Vương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, tên này tốt xấu cũng là cùng học chung, cần phải làm như vậy sao? Vương Tranh muốn đi, lại bị Triệu Lăng Phong ngăn lại. Ta đang nói chuyện với ngươi. Một bên Lâm Hồi Âm thật sự nhịn không được. Mời làm rõ ràng, là Diệp Tử Tô theo đuổi hắn đó, ngươi người này chỉ biết nghĩ xấu. Nhóc con, không có chuyện của ngươi. Nói xong đẩy một cái, hất rất mũ của Lâm Hồi Âm. Tuy rằng tính tình của bạn học Vương rất tốt, hất là không quá nguyện ý so đo cùng người có chút quen biết. Theo hắn, Triệu Lăng Phong cũng chỉ là một thiếu niên bị làm hư, nhưng không có nghĩa là hắn có thể làm bậy tùy ý. Vương Tranh cầm lấy bàn tay của Triệu Lăng Phong. Không được động tay với bé gái, nhất là ra tay với trẻ con, nể mặt là bạn học, lần này ta sẽ không so đo, nhưng mà tiếp theo cũng sẽ không khách khí như vậy. Lúc này toàn bộ quán cà phê lại yên tĩnh một mảnh, chỉ có Triệu Lăng Phong đang cố dãy rủa. Bộ dạng cô gái này giống như Lâm Hồi Âm A. Đúng vậy, quá đáng yêu, thật xinh xắn. Thật muốn ôm một cái. Lâm Hồi Âm vội vàng mang mũ lên, nhẹ nhàng kéo góc áo của Vương Tranh. Anh họ, chúng ta đi thôi. Vương Tranh ném Triệu Lăng Phong xuống, kéo tay Lâm Hồi Âm rời khỏi quán cà phê. Hắn thật sự không muốn làm sự tình thành như vậy, nhưng không nghĩ tới Triệu Lăng Phong lại có thể làm đến như vậy. Dọc theo đường đi Lâm Hồi Âm lại bắt đầu tức giận bất bình vì Vương Tranh. Ngươi thật là, cũng không nhân cơ hội này giáo huấn hắn. Vương Tranh thản nhiên nhìn thoáng qua Lâm Hồi Âm. Ngươi còn phái người theo dõi chúng ta. Lâm Hồi Âm trừng mắt nhìn. Ta chỉ là muốn biết các ngươi tiến triển tới mức nào mà thôi, thật sự, người ta là có lòng tốt. Vương Tranh sờ sờ đầu của Lâm Hồi Âm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm cho ý nạ khó xử. Cũng cảm giác Lâm Hồi Âm không có ác ý, bằng không Vương Tranh cũng không cần phải nói nhiều như vậy. Nhìn không ra ngươi còn có chút bản sự, cái lý luận định vị tọa độ trong không gian di động kia thật sự là do ngươi đề xuất. Lâm Hồi Âm hiếu kỳ hỏi, rời đề tài rất nhanh. Ta chỉ tham dự mà thôi. Vương Tranh không muốn dây dưa thêm ở trên chuyện này, hoặc là nói hắn không muốn dây dưa với em gái của Ina. Giải thích như vậy mới hợp lý, khó trách hắn có thời gian nhàn hạ thoải mái như vậy. Lâm Hồi Âm bĩu môi, bởi vì cho tới tận bây giờ, trước mắt người này vẫn coi nàng là trẻ con, căn bản không có câu nào là nói thật. Lâm Hồi Âm đột nhiên đứng lại. Ta muốn trở về khách sạn. Vương Tranh khẽ gật đầu. Ta tiễn ngươi. Lâm Hồi Âm đột nhiên lắc đầu. Không cần, có rất nhiều người muốn đưa ta. Vương Tranh từ chối cho ý kiến. Nếu như vậy thì chào tạm biệt. Hắn cũng không cần quan tâm vấn đề an toàn của Lâm Hồi Âm, không chỉ là ngôi sao lớn, thân phận của cô bé cũng không phải là nhỏ, đã trải qua chuyện lần trước của Ina, khẳng định phương diện bảo vệ sẽ tăng mạnh. Kỳ thật ở bên trong ạt lạn, bởi vì sự kiện kia cũng là nhắc lên một lần hành động quân sự không nhỏ, Vương Tranh tất nhiên là không biết. Trong xương Vương Tranh vẫn người kiêu ngạo, chuyện tình của hắn cùng Ina, vô luận cuối cùng đi tới đâu đều không cần người ngoài can thiệp, hắn có điểm mấu chốt của hắn. Điện thoại vang lên, là đến từ CT. Xuân tìm một đối thủ mới của Ương Tranh, một đối thủ phi thường có giá trị, nữ thích khách cấp bậc kim cương đến từ mặt trăng, mấy lần sáng tạo qua kỳ tích liên tiếp giành chiến thắng 10 trận, làm cho CT trên mặt trăng ở lúc đó sôi trào gần một tháng, nhưng sau đó lại thần bí biến mất, ai ngờ sẽ đột nhiên xuất hiện, còn muốn ước chiến khô lâu. Tài chính đến từ CT đã tương đối xa xỉ, theo nhân khí tăng lên, đây cũng là một khoản lớn thu vào, trước kia chỉ cần ấm no, mà hiện tại Vương Tranh muốn tham dự khai phá hạng mục kỹ thuật không gian. Tự nhiên là tiền càng nhiều càng tốt, cũng không thể chỉ trông cậy vào Nghiêm Tiểu Tô. Lập tức trả lời Xuân, thời gian định ngay lập tức, cải lương không bằng bạo lực, buổi tối 8 giờ, khai chiến đúng giờ. Xuân làm việc cũng tương đối chu toàn, lập tức đem tư liệu cùng với ghi hình chiến của đối thủ gửi lại cho Vương Tranh. Vương Tranh ở trên đường trở về trường học, vừa đi vừa nhìn, còn không phải nói, thật sự là bắt đầu hứng thú. Tuyển thủ này có ID nữ kỵ sĩ? Dùng loại hình robot thích khách phi thường nổi danh ở mặt trăng được kỹ sư chuyên môn thiết kế cho phái nữ, dị hệ giả Hiro. Loại robot này có được đặc tính di chuyển rất nhanh nhẹn cùng nhẹ nhàng, đặc biệt thích hợp nữ phi công tâm tư nhắn nhủi đến phát huy, theo gen tăng lên, tỷ lệ ở trong quân đội cũng đã tăng lên, tác dụng cũng càng lúc càng lớn. Chương 118, quyển 5 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, thì ra là thế, 2. Một ít chiến trường đặc thù. Nữ quân nhân càng thích hợp so với nam nhân, các quốc gia đều có kiến thiết rất lớn về mặt này. Thuộc xưa di dị ói hẹ, phát triển đến bây giờ đã tương đối châu bò, ưu khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng lấy đặc điểm của thích khách, lại là phi thường đúng chỗ, chỉ có điều thao tác của loại robot này cũng có vẻ khó, thuộc loại robot tinh anh. Chỗ hấp dẫn nhất đối với Vương Tranh chính là thao tác của đối phương, từ chiến tích gần đây tăng lên, dường như cao thủ cũng ùn ùn mà đến, một trận chiến trước đó gặp được tên mạt bật giả tương đối lợi hại. Trình độ lần này chỉ sợ không dưới tên kia, nhưng mà phong cách bất đồng mà thôi. Đương nhiên Vương Tranh cũng hiểu được, CT cũng có thể giúp hắn hiểu biết nhiều đối thủ, tích lũy kinh nghiệm, đương nhiên bản thân Vương Tranh sẽ không si mê trong trò chơi, mà là chỉ dùng để luyện tập khả năng ứng biến của mình. Những kinh nghiệm này cho dù là khô lâu cũng truyền thụ không được, ở đế quốc giản, mỗi chiến sĩ đều từng trải qua hơn 100 trận, do đó sinh ra hệ thống chiến đấu thuộc loại bản thân, đây cũng là chỗ khủng bố của đế quốc giản. Dường như ở đế quốc giản tương ứng chinh chiến vũ trụ không ngừng, nhưng ở vũ trụ này cũng không có nhiều chiến đấu như vậy, cho dù có cũng không tới phiên một học sinh như Vương Tranh. 4. Mà ở một bên, An Cát Lợi nhìn không chớp mắt lẳng lặng chờ ở bên người Lâm Hồi Âm, bạn học Hồi Âm cái miệng nhỏ nhắn quệt quệt, tức chết rồi. Người này nói đi là đi. Nàng là Lâm Hồi Âm nha, hơn nữa nàng là em gái mà Y Nạ thương yêu nhất, người này còn chưa được ở cùng một chỗ, liền dám đắc tội cô em vợ, đây là muốn tạo phản nha. An Cát Lợi cố nén cười, nàng cũng là lần đầu tiên thấy Hồi Âm kinh ngạc như vậy, ngọt ngào hiền lành lại am hiểu lòng người của Hồi Âm, vô luận là ở Atlan, hay là ở nơi nào mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ lại, thân là công chúa lại có thể tham dự ở trong giải trí vòng, hoàng thất cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này cần có bao nhiêu bản sự, nhất là vẫn còn là vị thành niên. Tên Vương Tranh này cũng là người thú vị, tâm cũng không phải cứng rắn, không phải đơn thuần chính là kẻ điên. An Cát Lợi, ngươi cảm thấy Vương Tranh thế nào? An Cát Lợi hơi hơi suy nghĩ một chút. Không biết, khó mà nói. Ừ, giả bộ thâm trầm, ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể giả mai tới trình độ nào. So với bản thân mình thì cùng lắm chỉ hơn vài tuổi, lại luôn luôn tỏ ra như ông cụ non, thân là người trẻ tuổi, vừa rồi ở loại tình huống như thế, đúng ra nên hăng hái đấu một trận cùng với tên Triệu Lăng Phong, thế nhưng hắn lại một bộ lã vọng buông cần. Vương Tranh quả thật không có kiểu khí phách như thiếu niên, ở trong ma phương đã bị khô lâu tra tấn 5 năm. Đối với thân thể cùng tinh thần lịch lãm lại là người thường không thể tưởng tượng, hơn nữa từ nhỏ lại được lão cổ bồi dưỡng, tính độc lập cùng trầm ổn của Vương Tranh quả thật không giống như lứa tuổi của hắn. Cũng chỉ có thời điểm ở cùng với Ina, mới có thể làm hắn tỉnh lại bản tính chân thật phù hợp với độ tuổi. Lâm Hồi Âm mắt to liên tục lưu chuyển, đồng nhiên nói ra một chủ ý, làm An Cắt Lợi một bên nghe phải sửng sốt.
Việc này, không tốt lắm đâu, hiệu trưởng Gù sẽ đáp ứng sao?
Ha ha, ta là Lâm Hồi Âm.
Công chúa nhỏ tràn đầy tự tin vô vô bộ ngực xưa nói.
An Cắt Lợi bất đắc dĩ nhún nhún vai, Vương Tranh cũng thật là, đắc tội ai không đắc tội lại cố tình đi đắc tội Lâm Hồi Âm, kỳ thật nàng mới là tiểu ma nữ lớn nhất Tạt Lạn, ngụy trang bằng bề ngoài đáng yêu.
3. Thoát khỏi Lâm Hồi Âm, Vương Tranh cũng cảm thấy thoải mái, hơn nữa cũng dự đoán ý nạ hẳn là vì hắn mà nhận không ít áp lực, thân là nam nhân, tuyệt đối không thể hèn nhát, hiện tại chính là cần thời gian.
Vương Tranh trực tiếp đi chỗ của Trác Mục, hắn chuẩn bị vì đại hội thi đấu IG, nghe nói đây là cần đoàn đội tham gia, lần này chọn lựa xong thành viên thì sẽ tới mặt trăng tiến hành tập huấn, lần nữa chọn lựa ra nhân tài ưu tú nhất, học viện chiến thần trong lần này đại hội trao đổi biểu hiện tốt nhất, tự nhiên danh ngạch nhiều nhất.
Vương Tranh, Mông Điểm, Trương Sơn, một mà một cái tên làm Vương Tranh nằm mơ đều không nghĩ tới.
Trương Như Nam, tổ trưởng câu lạc bộ mỹ thuật làm sao lại xuất hiện ở trong đội ngũ tập huấn?
Vương Tranh khi ra ngoài làm nhiệm vụ, những người khác đã bắt đầu huấn luyện, Trác Mục cũng dốc sức truyền thụ, gặp Vương Tranh đến, Trác Mục cũng là vui vẻ lên.
Tiểu tử ngươi hiện tại thật sự là miếng thịt đường tăng, nơi nơi cấp đoạn, bất quá nổi tiếng thì làm sao, cũng đừng quên bổn phận.
Trác Mục nhắc nhở, hắn cảm thấy Vương Tranh là mầm tốt, hẳn phát triển tốt ở quân đội, tập huấn vừa mới bắt đầu, lần này ý của hiệu trưởng không cần thật giả lẫn lộn nữa, tiềm lực của đám người Mã Khiếu đã thấy đấy, đi cũng không có ý gì. Liền phân phối 4 danh ngạch cho những học viên chân chính cần đến.
Vương Tranh tất nhiên là không cần phải nói, Trương Sơn cùng Mông Điểm cũng tương đối có tiềm lực, mà Trương Như Nam là do Trác Mục mời đến, bởi vì vị này cũng là những người có thực lực chân chính ở học viện chiến thần.
Nói thực ra, Vương Tranh vẫn là thoáng giật mình, Trương Sơn cùng Mông Điểm đều là buồn cười, cũng không nhắc nhở, Trương Như Nam nhìn thoáng qua bộ dáng giật mình Vương Tranh, thản nhiên nói.
Nam nhân làm không được cũng chỉ có nữ nhân làm, rất kỳ quái sao.
Vương Tranh lắc đầu lia lịa.
Tổ trưởng Như Nam gia nhập chúng ta khẳng định là như hổ thêm cánh.
Nói xong kéo Trương Sơn đến một bên.
Tại sao nàng lại đến đây?
Trương Sơn cười cười.
Ngươi phải có thêm kiến thức, cao thủ đó, nếu đại hội trao đổi có nàng ra sân, có thể không đến phần của ngươi.
Tuy rằng Trương Như Nam là tổ trưởng câu lạc bộ mỹ thuật, đồng thời cũng là tổ trưởng phái nữ câu lạc bộ nhu đạo, đồng thời lại là đặc biệt chiêu sinh của khoa chỉ huy, mượn một câu thông ngữ, là đa tài.
Dũng mãnh như thế, lại yêu thích sự đơn thuần khi vẽ tranh. Dùng cách nói của Trương Như Nam, cái này cũng là một loại tu hành.
Trong chốc lát Trương Sơn liền nói sạch bản lĩnh của Trương Như Nam, vừa nói vừa cười trộm.
Trước kia học viện chiến thần chọn lựa nhân tài đều xu hướng về danh tiếng, hiển nhiên Trương Như Nam không có hứng thú đối với nổi danh, nhưng hiện tại không giống, lần này đi ra ngoài chiến đấu đại biểu cho thể diện, ở địa cầu dọa người, tốt xấu gì cũng là trong nhà, đi ra ngoài dọa người thì không được dù gì cũng là đại biểu cho địa cầu.
Gu cũng hạ quyết tâm.
Trác Mục cùng Lao Dô Ma thành bạn tốt, hai người chuyên môn phụ trách cường hóa huấn luyện, một người là chiến sĩ thiết huyết, một người là chuyên gia về robot. Trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, hơn nữa tính tình của hai người cũng giống nhau, chịu không nổi sự nhàn rỗi, thích huấn luyện.
Trừ Vương Tranh có chuyện mấy ngày nay thường đi ngoài, mỗi ngày những người khác đều phải huấn luyện, đương nhiên bọn họ cũng mang theo thêm một ít học viên, số lượng giáo viên quá thiếu nếu so với bình thường.
Chương 119, Quyển 5 chương 27, Chị Nam Vi Vũ.
Trước kia ở học viện chiến thần cũng không thể làm thế, nhưng hiện tại Gù cũng buông tay, theo đuổi phát huy cá tính, chỉ cần có thể đào tạo ra nhân tài.
Không bao lâu, Vương Tranh liền hiểu được ý của Trương Sơn.
Tổ trưởng Như Nam quả nhiên là có tiêu chuẩn nam giới.
Các phương diện tố chất đều tương đối mạnh mẽ, tương đối đàn ông.
Tính cách bình tĩnh quả cảm, phương diện kỹ thuật cũng vô cùng chuyên nghiệp rất kinh người.
Dùng lời nói của Trác Mục, đây là nữ bộ đội đặc chủng trời sinh.
Nàng cùng Ngông Điểm hoàn toàn khác nhau. Nói một cách đơn giản thì có thể lấy nam giới tiêu chuẩn đi cân nhắc nàng.
Huấn luyện vừa chấm dứt, Trương Như Nam liền một người rời đi, cũng không nói lời vô nghĩa với mọi người, gần đây Mông Điểm cũng có chút việc, dường như là cố ý bảo trì khoảng cách cùng Vương Tranh.
Trương Sơn sợ hãi chụp bả vai quả Vương Tranh.
Người anh em đừng nhìn nữa, chừa chút đường sống cho anh em, một mình ngươi chiếm hết cũng ăn không tiêu à.
Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng lười giải thích, loại sự tình này làm sao có thể giải thích rõ ràng được.
Hắn cũng không trêu chọc ai. Mục tiêu tương đối chính xác, thậm chí là cố chấp, trong xương hắn cùng Y Nã đều rất giống nhau, yêu cầu đều không thực tế như vậy, dường như rất khó gặp được, nhưng mà khi hai người gặp nhau, đây gọi là vận mệnh.
Nhưng mà hai người có thể vượt qua hố sâu ngăn cách hay không lại là một chuyện khác.
Nghiêm Tiểu Tô đang chờ Vương Tranh tan học, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Lão đại, ta cảm thấy cần cược một lần, cùng với ngươi làm một trận.
Ha ha, thuyết phục được cha của ngươi rồi sao?
Vương Tranh ăn mì hộp.
Cha của ta tuy rằng không có văn hóa gì, nhưng mà ông ấy tin số mệnh, tìm đại sư bói một quẻ, suy ra chúng ta đang có vận may rơi vào đầu.
Chuẩn không đó?
Vương Tranh mới không tin kẻ này chém gió. Nghiêm Tiểu Tô thấy không lừa được Vương Tranh, chỉ có thể lắc đầu.
Cha của ta đã hỏi thăm đánh giá qua, nói có rất nhiều các công ty muốn tham dự vào hạng mục này, có tiền còn không thể vào được, trước mắt xác định chỉ có một nhà là OMG, trên địa cầu OMG lay ngón tay cũng có thể lấy ra nguồn quỹ lớn.
Lấy quy mô của người ta thế mà trước mắt cũng chỉ chiếm 20% cổ phần, nếu chúng ta có thể tham gia, số tiền đầu tư không quan trọng, quan trọng là địa vị xã hội lập tức liền tăng lên cao, cha của ta nói, về sau nhà họ Nghiêm có thể phát triển theo hướng trở thành tập đoàn tài chính.
Nghiêm Tiểu Tô lộ ra vẻ mặt giống như cha của hắn, Vương Tranh nhìn vào cũng cảm thấy buồn cười, hai người bọn họ đầu tư vẫn còn hơi nhỏ, ở mặt sinh ý, nhất là sau khi đạt tới quy mô nhất định, có rất nhiều tài sản vô hình còn quan trọng nếu so với tiền tài.
Tuy rằng hiện tại chủ yếu tạo ra vật dụng hàng ngày, nhưng mà mấy năm nay nhà họ Nghiêm cũng không thiếu tiền, mà bất hạnh là không có con đường nào để đầu tư vào, cao hơn một bậc thang, một ít hạng mục tốt đều cần có cửa riêng, không đủ trình để tham gia, có tiền cũng không có người thèm quan tâm.
Còn có một tình huống, cần nguồn tiền cũng không tới phiên ngươi tham dự, cũng giống như đi nhờ xe của nhà giàu, cơ hội trực tiếp tham gia cũng là một chuyện khó.
Cho dù ra sức, có OMG ở đó, cũng không cần lo lắng. Toàn bộ tiêu chuẩn công ty đều tăng thêm một tầng, giá trị cổ phiếu cũng từ đó trên tăng lên trên diện rộng.
Lão Nghiêm cũng không phải kẻ ngu ngốc.
Cha ta muốn mời ngươi ăn cơm, thật sự cảm ơn một chút, ta nói với ông ấy, ngươi bận nhiều việc, có thời gian nói sau.
Nghiêm Tiểu Tô cười nói, hắn biết Vương Tranh không thích loại xã giao này.
Vương Tranh cười cười, giơ ngón tay cái lên.
Nếu như vậy, ta liền cùng Tiếu Ma Nữ cẩn thận đàm phán một phen, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho chúng ta.
Lão đại, ta tin tưởng ngươi. Dũng cảm lên đi, thời điểm cần hy sinh thân thể cũng không có gì.
Nghiêm Tiểu Tô tương đối dũng cảm nói.
Vương Tranh lập tức tặng tên này một cái tát, đầu óc của người này đều nghĩ đến những cái đó.
Lão đại, ý của ta vạn nhất có cần hy sinh thân thể, ta có thể lên A.
Nghiêm Tiểu Tô sờ cái đầu, ủy khuất nói.
Nghẹn.
Biết buổi tối Vương Tranh có ước chiến, cơm nước xong hai người cũng không rong dài, trực tiếp đến tiệm internet huynh đệ, Vương Tranh chuẩn bị chiến đấu, Nghiêm Tiểu Tô thì trực tiếp liên hệ xuống. Thảo luận cùng đối phương.
Nghiêm Tiểu Tô biết Vương Tranh rất lợi hại, chuẩn xác mà nói, chưa thấy qua ai lợi hại như vậy, nhưng mà con đường này vẫn là như đi xiếc trên dây, Nghiêm Tiểu Tô tuyệt đối là người chơi giàu kinh nghiệm.
Tuy rằng trình độ khá tốt nhưng chiến thần số 1 có cực hạn quá lớn, không chỉ về mặt khiên năng lượng bảo vệ, một số robot cao cấp tấn công toàn phương vị quả thật khủng bố, sở dĩ có thể có lực hấp dẫn như vậy, cũng là bởi vì mọi người đều biết đến điểm này.
Hiện tại bắt đầu xuất hiện người chơi đẳng cấp cao trực tiếp khiêu chiến. Về sau khẳng định càng ngày càng khó, thắng một trận đều phải lao lực, cho nên khẳng định phải cùng CT đàm phán kỹ một chút.
Bản thân là một người làm ăn, Nghiêm Tiểu Tô hiểu được một khi thấy bại sẽ có kết quả gì, ai cũng đều hiểu rõ.
Lấy hạng mục không gian làm ví dụ, Vương Tranh đầu tư kỹ thuật, Nghiêm Tiểu Tô cũng không nắm chắc rốt cuộc người này có thể làm tới trình độ nào, nhưng nếu như Vương Tranh cũng có thể xuất ra một bộ phận tài chính mà nói, quyền nói chuyện khẳng định càng lớn hơn một chút.
Thừa cơ hội lần này, Nghiêm Tiểu Tô muốn cùng Sùm thảo luận kế hoạch lớn một chút.
Sùm nhận được yêu cầu đàm phán của Nghiêm Tiểu Tô, cũng rất cao hứng.
Hiện tại hắn quan tâm không phải đối phương yêu cầu cái gì, chỉ sợ đối phương không có yêu cầu, có sẵn tài chính hùng hậu, tiền không là vấn đề ở chỗ có đáng giá hay không, có thể mở rộng CT hay không, đồng thời mở rộng lực ảnh hưởng.
Lấy riêng bản thân Sùm mà nói, hắn càng coi trọng việc mình phụ trách khu vực này, có thể sáng tạo ra kỷ lục rất cao hay không. Để làm cho hắn ở có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trong công ty.
Phương diện này, bạn học Vương cũng không có tâm tư để đi nghiên cứu, nhưng Nghiêm Tiểu Tô lại rất hiểu biết, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, công ty nhà họ Nghiêm tuy rằng không có cách nào so sánh với CT, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng đủ bộ phận, dùng lời nói của Nghiêm Tiểu Tô, bản lĩnh thương nghiệp của ca cũng tương đối cao.
Hai người phân công hợp tác, Nghiêm Tiểu Tô thích thảo luận như thế nào thì kệ hắn, Vương Tranh đóng cửa sổ trò chuyện lại, ngồi đợi trận đấu bắt đầu, phòng VIP rất lớn. Vương Tranh cũng không nhàn rỗi, đứng chổng ngược cho thân thể hoạt động một chút.
Một trận trước đó mạt bật đã làm cho mọi người ý thức rõ ràng được, những cao thủ thật sự bắt đầu dùng các phương thức khác nhau để đi khiêu chiến Khô Lâu.
Vốn tưởng rằng các cao thủ đang nắm giữ ngai vàng ở khu vực địa cầu, hoặc là vài người đứng đầu cấp bậc kim cương sẽ ra tay, ai ngờ người thứ nhất đi ra, dĩ nhiên là cao thủ siêu cấp đẳng cấp kim cương đến từ mặt trăng.
Spotlight nẹ tờ giặt nịu lìn.
Chương 120, quyển 5 chương 28. Trận đấu giữa con rùa và dế núi. 1.
Nữ kiếm sĩ gió lốc.
Tuyển thủ nữ kiếm sĩ gió lốc từng ngắn ngủn trong một tháng nổi lên ở khu vực mặt trăng,
trong thời gian rất ngắn giết lên gia nhập đẳng cấp kim cương, tỷ số thắng kinh người, am hiểu sử dụng robot gì hệ giặt hì rồ. Thời kỳ hoàng kim của nàng thì không ai địch nổi, hơn nữa ở trong đoàn chiến cũng thể hiện ra năng lực lãnh đạo không gì sánh kịp, nhưng mà ngay tại lúc mọi người suy đoán nàng sẽ dùng bao nhiêu thời gian để nhảy lên ngai vàng đứng đầu thì đột nhiên vị tuyển thủ này lại biến mất. Không nghĩ tới vừa quay lại chiến đấu cũng là hướng về phía Khô Lâu. Tình huống này vẫn là lần đầu tiên có tuyển thủ nổi danh ở mặt trăng chủ động khiêu chiến tuyển thủ địa cầu. Giống như Susan có nói, hòa thượng đến từ bên ngoài niệm kinh thường dễ nghe hơn, nhất là đến từ các khu vực có trình độ cao hơn. Khu vực mặt trăng CT vẫn luôn đại biểu cho tiêu chuẩn cao nhất trong hệ mặt trời, đây cũng là thứ làm bọn hắn kiêu ngạo, cao thủ nhiều như mây, tập đoàn CT tổ chức trận đấu, hàng năm mặt trăng cũng luôn xếp thứ nhất, không hề có ngoại lệ, nếu không phải vấn đề phân tổ, thực sự có thể top 3 đều là của bọn hắn. Mà vị nữ kiếm sĩ gió lốc này là tuyển thủ sử dụng gì hệ giặt hỉ rổ có chiến tích kinh khủng nhất. Nữ tuyển thủ cũng là một vị tuyển thủ tương đối thân bí, chứ biết là nữ ra thì cũng không cách nào nhìn được diện mạo chân thật của nàng. Lần này chẳng những khu vực địa cầu chú ý, mà một ít người chơi mặt trăng cũng bắt đầu chú ý tới khu vực nguyên thủy. Trước khi chiến đấu, số lượt xem băng ghi hình của hai vị tuyển thủ đã có lượt view rất cao. Ở địa cầu, những người ủng hộ Khô Lâu rất nhiều, bọn họ hô hào, khẩu hiệu là thu phục mặt trăng. Nhưng phàm là người xem qua băng ghi hình chiến đấu của nữ kiếm sĩ gió lốc, lập tức không có động tĩnh. Nai con cùng tiểu mạt đã đến đúng chỗ, làm chủ nhà, đương nhiên phải cho khách nhân một ít ưu đãi. Hai người đang bình luận đặc điểm kỹ thuật của nữ kiếm sĩ gió lốc. Đều là con gái, tiểu mạt cũng thích dùng xưa di gì hói hẹ, ở phương diện này robot địa cầu quả thật yếu kém một ít, ở mặt này mặt trăng thiết kế tương đối kỹ càng, bất quá tiểu mạt chỉ có thể dùng đến đời thứ 6, thao tác của đời thứ 8 rất phức tạp quá khó khăn, mặc dù CT là trò chơi, cũng có chút luống cuống tay chân, căn bản không thể ổn định. Có chút robot thuộc dạng A không có hỗ trợ điện não, một ít robot cao cấp có tính năng ưu việt. Nhưng đối với phương diện ý thức thì yêu cầu thao tác cũng rất cao, không thích hợp người bình thường sử dụng. Mà vị nữ kiếm sĩ gió lúc này, hoàn toàn là có thể phát huy robot gì hệ giặt hỉ rổ đến mức tận cùng. Đơn giản mà nói robot loại hình thích khách này là phi thường thích hợp để một giết năm, loại hình lịch chuyển cứu vớt toàn cục. Lúc trước Khô Lâu cũng có một màn trình diễn một giết năm nhưng mà nữ kiếm sĩ gió này lốc càng khủng bố hơn. Nàng là có thể dùng một bộ liên kích, trực tiếp quanh sát năm đối thủ. Trên màn hình. Robot gì hệ giặt hỉ rồ chiến đấu, giống như một sợi dây xích có ánh sáng màu bạc, giết chết đối thủ. Đơn giản mà nói, đây là loại robot cực nhanh, đối thủ cũng không nhìn thấy bóng của nàng. Công kích khủng bố đến nín thở, khó giải. Cũng là con gái, sau khi nhìn tiểu mạt cũng phải sùng bái đối phương, quả thực là hãnh diện vì phái yếu mà. Lần đầu tiên, tiểu mạt lo lắng vì Khô Lâu. Cũng không phải nói dùng robot cao cấp liền nhất định mạnh hơn so với robot cấp thấp, kỳ thật robot là vũ khí. Thích hợp mới là tốt nhất, thao tác theo không kịp, ngược lại dùng robot cấp cao dễ dàng chịu chết, nhưng mà nếu có thể phát huy ra hết thì hoàn toàn là một cục diện khác. Đây là chuyện mà mọi người quan tâm, một khi chiến thần số 1 gặp được loại này robot siêu cấp, người lái lại có thể người cùng robot hợp nhất, lúc này phải làm sao đây? Nếu bên trong khu vực địa cầu còn có khả năng tồn tại cái gì mà thả gà bán độ, nhưng người ta đến từ mặt trăng để khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không cần nghĩ đến may mắn, hơn nữa đối phương lại là nữ phi công. Bình thường khi phạm sai lầm hay sơ ý đều là nam giới. Các diễn đàn lớn hay khu vực thảo luận đều rất náo nhiệt, các lời bàn luận tung bay, lần này tháng 7 năm 10 lời cửa miệng vẫn là xem trọng Khô Lâu. Tháng 3 năm 10 xem trọng nữ kiếm sĩ gió lốc. Lý do là vì nữ kiếm sĩ gió lốc đã rời đi khỏi CT một đoạn thời gian dài, có thể bảo trì tiêu chuẩn hay không lại là vấn đề. Mà trạng thái hiện tại của Khô Lâu là đang ở trên đỉnh. Chiến đấu là phải xem phát huy. Bất quá có phương diện cũng là cùng nhận thức chung, chỉ cần nữ kiếm sĩ gió lốc có thể thi triển ra đòn liên kích tia chớp, chính là vô địch. Hiện tại trước mắt vẫn không người nào có thể ngăn cản tiểu công kích như vậy. Loại robot chiến đấu như gì hệ giặt hì rổ, ưu thế chính là công kích sắc bén, tốc độ mau, tính nhanh nhẹn của robot tương đối cao, khuyết điểm là phòng ngự nhưng mà dưới tình huống phát huy tốt, cũng không cần phòng ngự cái gì. Điển hình của loại robot chiến đấu lấy công làm thủ. Mặt khác cái gọi là tính năng phòng ngự kém. Cũng chỉ là cách nói khi so với các loại robot cao cấp khác, không bao gồm chiến thần số 1 trong đó. Vương Tranh còn ở trong phòng vận động làm nóng người. Các loại tư thế, có lúc cảm thấy mềm mại như là không có xương vậy, có lúc lại cứng mãnh. Một quyền đánh ra còn có tiếng xé gió. Dùng lời nói của Khô Lâu, dựa vào loại chiêu thức thô sơ giản lược như đòn kháo sơn băng, đây là đòn công kích trụ cột nhưng nếu dồn thêm sức bật và các phương diện khác cũng là một chuyện khác. Đất, nước, gió, lửa. Không gian là trụ cột linh hồn, chiêu thức cùng kỹ xảo vẫn cần bản thân phải tập luyện nhiều vào. Mà ở một bên Xuân cùng Nghiêm Tiểu Tô đàm phán cũng rất kịch liệt, cuối cùng Xuân cũng đáp ứng với tỷ lệ chia phần của Nghiêm Tiểu Tô, nhưng điều kiện tiên quyết là 5 trận chiến đấu này phải thắng, nếu là thua sẽ giảm phân nửa. Nghiêm Tiểu Tô gõ cửa phòng Vương Tranh, khoa tay làm động tác ok, chiến đấu bắt đầu. Vương Tranh mang thiết bị kết nối rồi tiến vào CT. 3. Xa ở mặt trăng, Milu cũng mang xong thiết bị kết nối, đương nhiên nàng cũng không cần đi ra tiệm net, phòng rèn luyện có diện tích mấy ngàn mét vuông rộng mở thoải mái, mọi thứ thiết bị đều có đầy đủ. Mattas cùng Atos một bên uống bia, một bên nói chuyện, Mattas đi địa cầu, Atos khảo sát sao hỏa, hai người dùng hết khả năng dung nhập bản thổ, hiểu biết tình huống ở địa phương. Lấy trước mắt mà nhìn, trên trình độ chung, sao hỏa vẫn là kình địch của mặt trăng, địa cầu kém không ít, nhưng mà dưới lịch sử phát triển của nhân loại địa cầu là địa phương rất kỳ quái, thời điểm mỗi khi mọi người sắp quên nó thì nơi đó lại có thể sinh ra vài vĩ nhân. Trong lịch sử dài lâu của nhân loại khi bắt đầu tinh tế đại hàng hải, gặp qua hai tai nạn lớn, một là trong hệ mặt trời phân tranh, thời điểm đó xuất hiện một người tên là Lý Phong, một tay che trời, trực tiếp cứu lại địa cầu. Chương 121, quyển 5 chương 29, trận đấu giữa con rùa và dế núi, 2. Giai đoạn thứ 2 chính là nhân loại đi ra hệ mặt trời không bao lâu, tộc dạ gỗ xâm nhập, nhân loại suýt nữa diệt vong, địa cầu xuất hiện một người tên là Vương Động, cứu vớt nhân loại, tạo ra hai thời đại huy hoàng ngắn ngủi của địa cầu. Nhưng mà theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, không ngừng khai phá đối với hệ ngân hà, nhất là tiếp xúc với nhiều nền văn minh, lực ảnh hưởng của địa cầu càng ngày càng mất đi. Máy móc thao tác robot, căn cứ vào gen có thêm áo giáp võ trang, các loại robot chiến đấu trong hiện tại có thể dung hợp thay thế cả hai đặc điểm trên. Vừa có thể phát huy ra lực lượng của bản thân nhân loại, lại có năng lực phát huy văn minh máy móc đến mức cao nhất. Địa cầu còn có thể quật khởi sao? Vấn đề này, trước kia chỉ có người mặt trăng lo lắng, hiện tại người mặt trăng đã không cần lo lắng, bởi vì hệ mặt trời bây giờ chỉ một vòng nhỏ hẹp trong hệ ngân hà mà thôi, nếu muốn nghịch thiên quật khởi thì có khó khăn rất lớn so với trước đây. Milu đã vận động cho nóng người, từ điểm này có thể nhìn ra chênh lệch, ở mặt trăng loại hình như phòng net là không tồn tại, còn về câu lạc bộ CT, bình thường đều kết hợp cùng một chỗ với câu lạc bộ rèn luyện, ở mặt trăng chú trọng chất lượng chiến đấu, mà không phải số lượng. Một hồi tiếp một hồi ác chiến cũng không nhiều, tương đối mà nói người mặt trăng cũng có tiết chế, người mặt trăng cũng không hiểu người vì cái gì địa cầu có thể tiếp nhận một trận thua, thua xong liền mắng, mắng xong lại tiếp tục thua, mà không chịu đi nghiên cứu một chút vì sao lại thua. Người mặt trăng đã xem CT trở thành một loại rèn luyện mới, mà lý giải người địa cầu chỉ là trò chơi. Đây là bản chất khác biệt về văn hóa, đương nhiên hai bên tranh luận vì vấn đề này cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại cũng đã không có hứng thú tranh luận. Dù sao mỗi người có kiểu sống riêng, rồi dám chỉ ở chỗ bên nào có trình độ cao hơn mà thôi. Đối với tuyển thủ địa cầu mà nói, ngươi ở bên trong địa cầu chiến đấu châu bò cỡ nào cũng được, quan trọng là ngươi có thể ở chiến đấu bên ngoài vẫn đạt được vinh dự. Xuân cùng Nghiêm Tiểu Tô vừa bàn song song một hợp đồng lớn, kỳ thật bảng giá này vẫn rất cao, vấn đề là hắn không ký không được, nắm điểm quan trọng, Xuân không đáp ứng, Nghiêm Tiểu Tô sẽ không đáp ứng. Còn chuyện cho người chơi leo cây, Xuân không có khả năng thừa nhận hậu quả. Nói chuyện làm ăn, Nghiêm Tiểu Tô tuyệt đối là gian thương có cấp bậc, nhưng chuyện này vừa kết thúc, chỉ số thông minh của người này bắt đầu giảm xuống, hiện tại đang ở trong quân đoàn khô lâu nói chuyện phiếm cùng một đám người. Giải bào, đám người chúa tể hoang dã cũng đang phân tích đặc điểm của dòng robot gì hỏi hẹ, thẳng thắn mà nói thì hai người đều rất đau đầu nếu phải chống lại loại robot như vậy, loại hình robot thích khách chiến đấu đơn độc có năng lực tàn sát rất hung hãn, chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, phần nhiều là lấy loại robot này làm chủ. Chiến tranh với quy mô thông thường, loại robot này liền không có tác dụng gì, dù sao dưới sức mạnh của hỏa lực, chịu được mới là quan trọng nhất. Vị nữ kiếm sĩ gió lốc này đã hoàn toàn hiểu rõ tính năng của dòng robot gì hỏi hẹ. Giải bảo, nghe nói gần đây ngươi đang theo đuổi tiểu mạt. Khu khu, các ngươi không biết giọng nói của tiểu mạt nghe rất êm hay sao? Đậu xanh, em gái lưu manh, da mặt của ngươi giấy dày à, người ta đâu chỉ có giọng nói êm hay, bộ dáng lại rất đẹp. Đừng nói ngươi ngụy trang mượn chiêu bài mời người ta nhập đoàn là vì mưu tính phúc lợi cho mình à. Chúa tể hoang dã bị cả đám trêu chọc cười nói. Học sinh trung học chiếm đa số trong quân đoàn khô lâu. Ngược lại giải bảo đã có quân chức lại bị đùa giỡn nhiều nhất, vừa mới bắt đầu giải bảo vẫn kiên trì phản kháng một chút, kết quả lại phát hiện, càng dễ rủa thì đám gắt con này càng bùng phát, cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Tốt, tốt lắm, đừng vô nghĩa, trận đấu sắp bắt đầu, các huynh đệ lên đi, thu phục các em gái mặt trăng. Khu khu. Tiểu tù à, đây là ngươi không tốt, chúng ta phải có lễ phép đối với phái nữ, cho dù là phái nữ đến từ mặt trăng. Các huynh đệ, để cho chúng ta cùng nhau hát bài hát chinh phục đi. Diêu ngả luôn quát, ở thế giới này, hắn cần phải phóng đãng hơn, chuẩn xác mà nói, vô cùng giã tính. Nghiêm bạn học thì thoải mái mà kêu to, lão đại thì ở trong phòng bên cạnh. Bản đồ trận đấu, sân thi đấu thể thao hoàng gia. Đây là một bản đồ chiến đấu vô cùng hoa lệ, có vẻ phù hợp với người mặt trăng ưa thích chế độ hoàng thất. Nhiều năm qua, kỳ thật người mặt trăng cũng hâm mộ địa cầu, đáng tiếc bọn họ không có loại nội tình cao quý này. Giống Atlant hay một số đế quốc khác thuộc loại đế quốc di dân, cách địa cầu rất xa, dường như không chịu ảnh hưởng gì, cho nên cũng sẽ không có ý tưởng gì. Mặt trăng cách địa cầu quá gần, chịu ảnh hưởng rất lớn từ địa cầu, cho nên vô luận địa cầu cùng mặt trăng nháo thành cái dạng gì, đều không thể tách ra. Đây cũng là số mệnh. Miluko nàng này cũng đủ ác. Atos cười nói. Nàng là muốn nhìn một chút về căn cơ của đối phương. Mattas mỉm cười, hoàn cảnh phức tạp, khảo nghiệm là cần phải dựa vào ứng biến cùng kinh nghiệm, nhưng ở trong hoàn cảnh đơn giản, cũng chỉ có trụ cột cứng cắp mới thành công. Ở trong bọn hắn Milu là người nghiên cứu nhiều nhất đối với kỹ xảo của các quốc gia, nắm giữ cũng lớn nhất, đồng thời am hiểu phân tích và phán đoán phương thức công kích của đối phương, cũng làm ra phương pháp phá giải. Là quân sư trong 8 ngôi sao. Loại hình quân sư chiến đấu. Một khi đề cập đến phương diện tôn nghiêm dân tộc, địa cầu là hưởng ứng cao nhất. Số lương VIP vào xem cuộc chiến trực tiếp đột phá 1 triệu gì cũng có xu hướng tăng lên. Hơn nữa trong đám người xem lần này, mọi người phát hiện một ít nhân vật nặng ký ở khu vực địa cầu. Không trời ạ, đó không phải là hoàng tử sao? Bên cạnh là hắn là hoàng đế rủ ạn nổi danh với phong cách không chừa một mảnh giáp sao. Khu vực người xem đều chú ý tới một ít ID biểu hiện nổi bật, có hình vương miện lóng lánh tỏa sáng. Đây là những vị vua cường đại nhất địa cầu. Chỉ có tuyển thủ cường đại nhất trên địa cầu mới có tư cách kế thừa danh hiệu này. Biểu hiện của Khô Lâu đã là làm cho mấy vị cao thủ đứng đầu sinh ra hứng thú. Nhưng pha ghi hình được cắt nối và biên lại, tuy vô cùng phấn khích, nhưng quan trọng là cảm giác trực tiếp từ sân đấu, đây là thứ mà các cao thủ càng coi trọng. Chứ những cao thủ cường đại nhất đang nắm giữ ngai vàng, đẳng cấp kim cương cũng đến đây không ít, dù sao cũng đã có vài vị đẳng cấp kim cương cao thủ thất bại. Nếu là điều kiện ngang nhau, cũng không có gì đáng giá chú ý. Vấn đề là đối phương châu bỏ đến mức chỉ dùng chiến thần số 1. Nhân vật lớn không y ta, hoàng tử cũng đến đây. Đồng chí Mai Giả có chút kinh ngạc nói. Hoàng tử là cách xưng hô của mọi người đối với hắn. Chương 122, quyển 5 chương 30, trận đấu giữa con rùa và dế nhúi, 3. Là một trong những người mạnh mẽ nhất nắm giữa ngai vàng lâu nhất, kỹ năng sử dụng trường thương độc đáo lại là thiên hạ vô song. Mọi người đánh giá đối với hắn là, cho dù bị bắt chức nhưng chưa bao giờ siêu việt hơn hắn. Tuyệt đối là nhân vật mang tính đại biểu của địa cầu. Solo chiến cùng đoàn đội chiến đều là cường đại, không có chỗ thiếu hụt, rõ ràng chủ lực của chiến đội ở địa cầu. Cho dù là đầu heo, đã trải qua nhiều trận đấu như vậy cũng học xong, nhưng đồng chí Mai Già hiển nhiên không phải heo, so với heo thì hắn cũng có quyết tâm lại càng kiên trì, nhưng hướng gió cũng có chút chuyển biến. Tuyển thủ Khô Lâu đối mặt với đối thủ cường đại nữ kiếm sĩ Gió Lốc, ở trong trận chiến một chọi một khó mà xác định thắng bại, phong cách của mặt trăng cũng càng trầm ổn sắc bén. Dưới áp lực như thế hy vọng tuyển thủ Khô Lâu có thể đánh ra uy phong chúng ta. Đừng có kiểu nội chiến thì như thần mà ngoại chiến thì như gà. Tiểu Mạt còn tưởng rằng tính cách của người nào đó chuyển đổi, thì ra câu cuối cùng mới là mấu chốt. Người xem địa cầu ghét nhất cái loại này, đóng cửa lại gọi là xương vương xương bá, vừa ra khỏi cửa đã bị ăn hành như cún, ai đều chịu không nổi. Vậy mọi mắt chờ mong đi. Tiểu Mạt không bình luận gì nhiều, từ phân tích tổng các chỉ số về mặt kỹ thuật, trận chiến đấu này là khó giải quyết. Bình luận từ khắp nơi đối với thắng bại phán đoán chỉ có một, đó chính là trạng thái bản thân của tuyển thủ nữ kiếm sĩ Gió Lốc. Chỉ cần nàng đang ở trạng thái cao nhất thì rất khó giải quyết. Trạng thái gì? Mattas cùng ạ tốt cười, 8 người bọn họ được cho là một đám người cường đại nhất mặt trăng trong vòng 20 năm qua. Hai robot xuất hiện tại sân thi đấu thể thao, sân theo tiêu chuẩn hình vuông, đây là nơi kiếm khách cổ đại dùng để quyết đấu, vì theo đuổi cực hạn xuyên thấu cùng tốc độ xuất kiếm nên kiếm khách thường sử dụng kiếm mũi nhọn. Robot Jashiro lại là cực hạn về mặt này. Khoản robot này cũng không thích hợp tấn công ngay mặt, mà là lợi dụng ưu thế tốc độ cùng mau lẹ để tiến hành đột kích. Robot Jashiro được trang bị mũi kiếm nhọn siêu tần thế hệ mới nhất, tài liệu không rõ, là kết quả khoa học kỹ thuật mới nhất của mặt trăng. Độ cứng cùng sự mềm dẻo đã vượt quá tưởng tượng, khi công kích bằng tốc độ cao, thứ kiếm có thể chịu được mấy ngàn lần áp lực mà không hư hao gì. Công kích chí mạng nhất, giết địch trong vô ảnh vô hình. Tuy rằng đã lâu rồi không chiến đấu trên CT, cũng không có nghĩa là Milu không có chiến đấu, chẳng qua nàng thực chiến nhiều hơn, trái lại một khi trở lại tại CT thì gánh nặng sẽ được thu nhỏ lại, chiến đấu chỉ có một kết quả, phát huy siêu tiêu chuẩn. Có thể dùng ra được một ít kỹ xảo chiến đấu mà trong hiện thực không có khả năng tồn tại. Hiện tại robot có năng lực thừa nhận gần như là vô hạn, chỉ cần phi công đủ cường đại đồng nghĩa có khả năng vô hạn. Chiến thần số 1 vẫn mộc mạc như thế, vô luận đối mặt đối thủ gì đều chỉ một tư thái, nhìn không ra khí thế gì. Khán giả rất hứng thú, đối diện là nữ nhân, tuy rằng là robot cao cấp, nhưng bạn học nhỏ khô lâu chiến thắng robot cao cấp cũng không phải một hai cái. Không phải là chuyện to tát gì. Bẻ gãy nghiền nát. Bẻ gãy nghiền nát. Tín đồ của khô lâu bắt đầu rít gào, đối với bọn hắn mà nói thắng lợi là kết quả cố định, quan trọng là quá trình. Thất bại, đó là chuyện chưa bao giờ suy nghĩ tới. Một ít người xem bình tĩnh có vẻ lý giải loại này tâm tình, sử dụng một câu đồng chí Mai già hay nói đó là tự thôi miên bản thân. Thế giới này có người mãi vô địch sao? Có, người chết. Chỉ cần là người thì nhất định sẽ thất bại, đó chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì tin tưởng từ xưa đến nay đây là chân lý không thay đổi. Cho nên hắn vẫn thủ vững ở trên cương vị, bởi vì hắn tin tưởng cười đến cuối cùng khẳng định là hắn, mặc dù quá trình sẽ này tàn phá đối với tinh thần của hắn. Chiến đấu bắt đầu. Vụ. Nữ kiếm sĩ do lốc kiếm mũi nhọn được rút ra một cách tao nhã, trên không trung vẽ ra vô số đạo kiếm ảnh lướt qua. Kiếm phong cực nhanh hợp thành một ký hiệu hoa lệ. Đây là kiếm khách chào hỏi đối với đối thủ. Một giây chín kiếm. Đó là một thức mở đầu, đồng thời lại là một kỹ thuật. Ở khu vực người xem có một bộ phận có vẻ kiêu căng im lặng, bọn họ là người xem đến từ mặt trăng, cũng không thiếu người từng theo đuổi nữ kiếm sĩ gió lốc, nhưng người mặt trăng có vẻ lý trí, rất ít khi si mê ở trên người một người, trừ phi hắn có thể làm ra được chuyện siêu phàm. Kiếm hoa lên trong nháy mắt, đó là đại biểu trạng thái hiện tại của nữ kiếm sĩ gió lốc, bởi vì trước kia nàng chỉ có thể làm được 7 kiếm trong một giây. Ở mặt trăng, trận này trận đấu cũng được truyền hình trực tiếp, chẳng qua độ hot không có cao như ở địa cầu. Theo suy nghĩ của người mặt trăng, cử hành tuyển thủ địa cầu cũng không to tát gì, cho dù xem cũng là bởi vì nữ kiếm sĩ gió lốc, đây có thể là một trận chiến để tìm lại cảm giác sau khi nữ kiếm sĩ gió lốc rời núi. Một chiêu thức mở đầu này làm cho tất cả những người quan tâm yên lòng. Vương Tranh rút ra Titan Đao, ở không trung vạch một cái chữ ít đơn giản mà nói thì đây chỉ là dấu gạch chéo, rồi sau đó bày ra trạng thái phòng thủ, đối mặt loại hình robot cực nhanh như thế này chủ động công kích chính là chịu chết. Bạn nhỏ khô lâu rất khí thế mà tuyên bố chiến đấu, dấu gạch chéo rất có lực nha, sánh với nữ kiếm sĩ gió lốc tuyệt đối là trận đấu giữa dế nhúi và con rùa. Lao Nai giả tổn hại nói. Tiểu Mạt buồn cười, Lao Nai giả cùng khô lâu cũng không phải anh cũng không phải em, dù sao hắn trêu chọc mọi người cũng đều cảm thấy bình thường, nhưng Lão Nai giả lại luôn có thể phun ra nhiều lời nói bậy mới mẻ. Thấy được sự nghi hoặc của Tiểu Mạt, Lao Nai giả rất thành khẩn nói. Vẫn là con rùa quá quê mùa. Nếu tiểu tuyển thủ khô lâu quá nghèo, ta có thể tài trợ hắn một robot cao cấp để chiến đấu, đỡ phải sau khi thua lại tìm lý do. Cách ăn nói của lão Mai già thường hay bị đám đông quần đầu nhưng đồng chí Mai già hoàn toàn không thèm để ý, con kiến trên người quá nhiều nên không còn sợ bị cắn. Milu thú vị nhìn đối thủ, nàng còn tưởng rằng dựa vào sự cường thế thì người này sẽ công kích trước tiên, thế nhưng lại làm ra trạng thái phòng thủ, nếu để nàng công kích trước, đối thủ còn có cơ hội sao? Robot ra hỉ rồ phát động. Robot vừa động, mọi người liền hiểu được một đạo lý, muốn khống chế được cục diện thì phải nắm rõ được khuyết điểm của kẻ địch, loại nhẹ nhàng này, loại cảm giác này, phàm là phi công đều có thể hiểu được, kém mấy cấp bậc. Động tác không có gì quá sức tưởng tượng, xông thẳng lên rồi kiếm đâm thẳng, dường như là trong nháy mắt đã giết tới trước mặt chiến thần số 1. Ầm. Đao Titan che lại, nhưng là một tiếng nổ vang, chiến thần số 1 bị đánh lui 2 bước. Cái này. Chương 123, quyển 5 chương 31. Vẹt vẹt để phèn xệ, một. Toàn trường im lặng, mụ nội nó, ai nói robot này thiếu lực lượng. Đây là đối thủ tuyên cáo chiến đấu, lực lượng của một kích này tương đối hung hãn, động tác của robot quyết định bởi năng lực điều khiển của phi công. Vương Tranh cũng đổ mồ hôi hết một hồi, lực lượng rất hung mãnh, cường độ công kích là động năng, lực lượng tạo ra một bộ phận, nếu lợi dụng thật tốt thì có thể sinh ra động năng rất lớn, mà đối thủ trước mắt lại là một phi công nắm giữ điều này phi thường thành thạo. Vương Tranh trong đầu hiện lên hình tượng Trương Như Nam, nói không chừng đối diện cũng là một siêu nam. Thấy trạng thái của chiến thần số 1 vẫn là phòng thủ, Milu cũng không khách khí, robot Jashiro bắt đầu công kích làm nóng người, một đợt lại một đợt sóng cao mạnh mẽ đánh sâu vào, phương thức công kích rất đơn giản, được robot Jashiro dùng đến, nhưng mà hung hãn như vậy, rõ ràng là kiếm mũi nhọn cầm bằng một tay, lại có thể tạo thành tiếng nổ vang khi va chạm với robot hạng nặng. Đánh chiến thần số 1 không có chút lực đánh trả. Robot Jashiro quả thật là robot loại nhẹ, nhưng robot loại nhẹ cũng có thể làm ra công kích cực mạnh. Chỉ cần dùng khiên năng lượng triệt tiêu lực phản chấn, làm quá tốt. Đúng vậy, nhưng mà người có thể làm được cái này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mattas cùng ạ tuột cười. Xem ra trong khoảng thời gian này, Milu lại tăng lên A. Còn phải nói, nàng là một trong những người bồi luyện với đội trưởng. Muốn không nâng cao lên cũng khó. Ta đều có chút mong đợi. Ạ tuột ánh mắt giống như mắt mèo híp lại thành trăng lưới liềm. 3. Ầm ầm. Robot Jashiro chiến đấu liên tục, ở trên sân đấu hành động linh hoạt, không ngừng phóng ra rồi đâm thẳng, mà mỗi một lần đâm thẳng đều giống như trọng kích. Robot chiến thần số 1 hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Nếu nói robot Jashiro là xe thể thao, thì robot chiến thần số 1 liền giống như máy kéo, chỉ còn năng lực quay đầu, cảm giác ngay cả quay đầu đều rất lao lực. Milu cũng có chút tò mò, tuy rằng đối phương phòng thủ rất tốt nhưng mà cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, nàng công kích hơn 10 chiêu, vì để cho đối thủ quen thuộc tiết tấu của nàng, chẳng lẽ vẫn còn chưa quen thuộc. Ầm. Lại đối mặt thêm một lần công kích của Milu, đao titan của Vương Tranh trực tiếp chém ra. Một kích lần này là trực tiếp đánh bừa. Dù vậy robot Jashiro cũng bị đẩy ra xa mấy mét. Robot chiến thần số 1, vẫn đứng tại chỗ chưa động, vẫn lẳng lặng nhìn đối thủ. Giờ khắc này, Milu mới hiểu được, thì ra đối thủ cho nàng thời gian để làm nóng người, không nghĩ qua là hai người lại cùng nhường qua nhường lại lẫn nhau. Một người dùng chiến thần số 1 lại có lòng quan tâm như vậy. Milu thật sự hứng thú, nàng là nữ hài tử, bình thường nữ phi công không cần thiết khiêm nhượng như vậy, nếu đối thủ hào phóng như vậy, nàng liền xem đối phương thật sự có thể chống đỡ được hay không. Vù vù. Hai đạo kiếm phong bắn ra, thân thể robot Jashiro chưa hề nhúng nhích, mũi kiếm đã vụt lên. Mattas cùng ạ tột hai mặt nhìn nhau, từ đó đến giờ chưa thấy qua tên nào có thể giả bộ như vậy, chiến đấu đối mặt với robot Jashiro còn trầm ổn như thế. Để mặc cho Milu công kích điên cuồng. Ai cũng không thể sống A. Ẩm. Một tiếng nổ, Jashiro khởi động, đây là cường khống đột kích siêu tốc. Robot Jashiro giống như một đạo ánh sáng bạc giết về phía robot chiến thần số 1. Tốc độ này tuyệt đối là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng bất đồng so với lúc này robot Jashiro cũng không có đánh chính diện, mà vẽ ra một đường cong. Hồ tuyến hoạt bộ. Đây là phản ứng mọi người nhưng hiển nhiên loại bộ pháp này quá mức trẻ con. Đây là robot Jashiro chiến đấu A. Một đạo tiếp một đạo đường cong xuất hiện, nháy mắt đã là ba đường liên hoàn, lúc robot Jashiro công kích chân chính. Đối thủ căn bản nhìn không được quy tích. Thời điểm Milu tự cho là mê hoặc được đối thủ thì lại phát hiện chiến thần số 1 vẫn ở trước mặt nàng. Nhưng mà hơi tạm dừng, robot Jashiro lại di động, Milu không phải không thể phát động công kích, nhưng cao thủ tranh đấu chủ yếu là so sánh cực hạn của bản thân, nàng sử dụng Jashiro chống lại chiến thần số 1, nếu còn không thể hoàn toàn bỏ xa được đối thủ thì sẽ không thể nói gì đối với bản thân. Trong nháy mắt robot Jashiro lại làm ba lượt hồ tuyến hoạt bộ nối liền. Hiện ra ở trước mặt người xem những đường cong màu bạc hoàn mỹ, vừa lúc tạo thành một đóa hoa đang nở rộ. Một hai lần hồ tuyến hoạt bộ cũng đủ nổi danh lập nghiệp ở khu vực địa cầu, thế mà người ta lại làm 6 lần. Nhưng mà Milu lại sai lầm rồi, cho dù nàng thao tác với tần suất cao như vậy, đều có thể bỏ qua đối thủ bình thường rồi, nhưng mà chiến thần số 1 vẫn đối diện với nàng, dường như có thể nhìn thấy phi công ngồi ở trong cabin đang mỉm cười. Đây thuần túy là một loại cảm giác, nhưng cảm giác của Milu cũng không sai. Sau khi làm các động có tác cường độ cao, robot Jashiro cũng không công kích mà là nối rộng ra khoảng cách, sấm to mưa nhỏ, đây là làm cái gì? Khu vực người xem khe khẽ nói nhỏ, không ít người chơi đều bị sự linh động của robot Jashiro làm sợ ngây người, tốc độ này là muốn nghịch thiên A. Vì sao không công kích, đây là muốn trêu chọc đối thủ sao? Hoàng tử cùng hoàng đế rủ ản liếc nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cho dù là bọn họ đối mặt robot Jashiro cũng không thể ra tay lung tung. Tính năng của robot chiến thần số 1 càng kém, có thể làm kín kẽ rằng co đã không dễ dàng rồi, nhưng không ra tay sẽ không sơ hở, vừa ra tay vấn đề liền lớn, hiện tại khô lâu chỉ có thể áp chế đối phương về tâm lý, làm cho trong lòng đối thủ nóng nảy, chủ động công kích, từ đó tìm kiếm sơ hở, đây là phần thắng duy nhất. Không có làm cho cao thủ ở đây thất vọng, kỳ thật chỉ cần đến đẳng cấp này thì sẽ có tự tôn, ngươi không thể làm cho chiến thần số 1 của người ta đi chịu chết khi biết rõ được tình huống. Chiến thần số 1 có thể bất động. Jashiro lại không thể không động, đây là tôn nghiêm của một phi công. Mà Milu hiển nhiên sẽ không rối rắm ở vấn đề này, nhưng mà mới công kích một vòng vừa rồi, nàng đã biết đối thủ chẳng phải dễ lừa dối, nếu đã như vậy thì sẽ chơi thật. Lúc này robot Jashiro làm ra tư thế công kích, đây là thói quen Milu, hoặc là thói quen của rất nhiều tuyển thủ mặt trăng, đặc biệt chú trọng hình thức mở đầu, chỉ có tài năng như vậy mới lộ ra sự kiêu ngạo của mình. Đương nhiên thức mở đầu như vậy quả thật cũng rất thích hợp để phát huy. Robot Jashiro đánh sâu vào, hồ tuyến hoạt bộ, nhưng mà lần này cũng không giống lần trước, sau khi di chuyển, Jashiro phát động công kích, kiếm mũi nhọn bạo đánh. Ầm ầm. robot Yashiro làm ra đường cong di động, đồng thời mỗi một đều làm ra bùng nổ công kích, nếu nói vừa rồi rằng có không có áp bách thì hiện tại lại không ngừng công kích với tần suất cao còn tạo ra áp lực tương đối lớn. Công kích luôn dễ hơn so với phòng thủ. Liên tục vài lần tập kích, robot Yashiro cũng không nhàn rỗi, một hồ tuyến hoạt bộ tiếp một cái hồ tuyến hoạt bộ. Chương 124, quyển 5 chương 32, vẽ phẹt đệ phèn xệ, 2. Mỗi lần di chuyển đến liên tiếp điểm đó cũng chính là lúc kiếm mũi nhọn bùng nổ công kích, chỉ cần có một nhát kiếm không tiếp được là xong đời. Tuy rằng robot Yashiro là đi theo xu hướng nhẹ nhàng, nhưng công kích lại lập tức có thể đâm thủng đối thủ, nhất là robot chiến thần số một loại da giòn này, tuyệt đối có thể xỏ xuyên qua. Vù vù. Sau một loạt hồ tuyến hoạt bộ, chiến thần số một hoàn toàn phòng ngự nhưng mà Yashiro lại không dừng lại, khi làm tới lần thứ sáu thì đột nhiên sau đó làm ra một động tác xoay tròn mãnh liệt, động cơ nổ vang, trong nháy mắt làm ra nghịch chuyển trái hướng. Cái này. Vù vù. Nghịch chuyển xoay vòng sau đó lại là những đòn hoạt bộ liên tiếp rồi lại công kích, chuyện này ai có thể nghĩ đến. Nhưng mà chiến thần số một lại có thể đoán được, đao Titan một đao tiếp một đao chặn lại những đòn công kích của đối phương. Lại một vòng hồ tuyến hoạt bộ, trong lần cuối cùng bùng nổ công kích, robot Yashiro lui mạnh về phía sau. Một đòn cuối cùng này không phải giết địch, mà là mượn lực. Milu điều chỉnh hô hấp, làm sao cũng không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được đối thủ trầm ổn như thế. Một kích hoạt bộ ngược hướng cuối cùng lại càng thêm hung mãnh, nhưng Milu lại thay đổi, bởi vì nàng cảm giác được vẫn công phá không được sự phòng ngự của đối thủ. Robot chiến thần số 1 cũng không phải robot có loại hình phòng ngự, quan trọng là phi công. Mattas cùng Atos cũng là không nói được lời nào, bọn họ không phải chú ý Milu, mà là cách di chuyển trịa yên thần số 1, toàn bộ quá trình đa số mọi người đắm chìm ở trong đường cong do Yashiro tạo ra, lại không có người chú ý đến cách di chuyển của chiến thần số 1. Rơi vào trong mắt những người có cấp bậc cao thủ như Mattas cùng Atos, đây mới là tinh túy. Có thể nói đây là nghệ thuật nửa bước di động, mỗi một bước đều hoàn hảo, dự đoán rất chính xác, vấn đề đường cong nằm ở chỗ dễ dàng bị phán đoán ra độ cong, nói cách khác điểm công kích của Milu đến đã bị đối phương tính ra. Khó là khó ở chỗ phán đoán rồi hành động cùng một lúc, cho dù đầu óc theo kịp nhưng thao tác theo không kịp thì cũng vô dụng. Chiến thần số một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Tại chỗ bất động phòng ngự bị động không nặng không nhẹ là có thể hoàn thành phòng ngự. Mattas cùng Atos đều cảm thấy có thể vì người này vỗ tay. Nhưng, Milu điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn lên, đã lâu không gỡ đối thủ như vậy. Xem ra không ra tay là không được. Mặc dù có chút khi dễ người ta, nhưng nàng sẽ không để thua. Robot Yashiro kiếm mũi nhọn chỉ xéo lên bầu trời. Nhẹ nhàng quét xuống phía dưới, như là làm nghi lễ nào đó. Khu vực người xem mặt trăng hưng phấn lên. Đây là nữ kiếm sĩ gió lốc làm ra tuyên cáo thắng lợi cao ngạo nhất. Ý tứ là nói cho đối thủ. Chỉ cần ta ra một chiêu này, cho dù ngươi biết rõ cũng ngăn không được. Đây cũng là tuyệt kỹ giúp nữ kiếm sĩ gió lốc danh chấn mặt trăng, vũ khúc thương lan. Một khúc thương lan cắt ngang chân trời. Yashiro xuất động, biến thành một đường ánh sáng bạc, toàn bộ năng lượng động cơ khai hỏa, khiến năng lượng bảo vệ biến mất, bởi vì dưới loại công kích này đã không cần phòng ngự, đồng thời cũng là vì tiết kiệm năng lượng. Nếu không làm như thế nguồn phát ra của robot cũng không đủ. Vù vù. Yashiro giống như ưu linh xuất hiện ở trước mặt chiến thần số 1, đây là quy tích duy nhất có thể bắt được, kiếm mũi nhọn đâm ra, sau đó liền biến mất. Vừa rồi liên kích 12 lần đường cong tuy rằng cường đại, cũng là có tiết tấu, mặc dù vũ khúc thương làn cũng có tiết tấu nhưng nhìn vào quả thật là một tiết tấu không có tiết tấu. Tần số đường cong luôn biến đổi, đường cong chính cùng ngược hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, khi thì phía trên, khi thì phía dưới, khi thì phía trước. Khi thì phía sau, giống như di động trong nháy mắt, hoàn toàn thấy không rõ ở nơi nào, kiếm mũi nhọn lóe sáng làm mũi nhọn bắn ra bốn phía, hoàn toàn múa thành một đạo quần sáng bao phủ chiến thần số một trong đó. Mọi người chỉ có thể nghe được tiếng kim loại va chạm cùng tia lửa không dứt bên tai. Phòng xem trực tiếp, vô số phòng nét, vô số câu lạc bộ CT, mọi người đi ngang qua đều dừng chân lại. Vũ khúc thương lan của nữ kiếm sĩ gió lốc không chê vào đâu được, 64 lần bùng nổ công kích che đầy trời. Tính năng của robot Yashiro phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, trong khi di động với tốc độ cao lại tận dụng hết khả năng bắt lấy đối thủ sơ hở tần suất cao để ám sát. Vẻ mặt của Mattas cùng Atos cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì theo thời gian, đã vượt qua 64 lần đánh, lúc này là liên kích 81 lần đánh 3. Hai người hai mặt nhìn nhau, mới bao lâu không gặp, Milu lại tăng lên mạnh mẽ như vậy. Không đúng, hẳn là ở trong hoàn cảnh của CT mới làm được như vậy. Liên kích 81 lần cần cường khống đến mức không kịp hô hấp. Cho dù là người có năng lực ít kết hợp robot Yashiro cũng phải hít thở không thông. Nhưng ở trong CT hẳn là có thể. Xem ra, Milu đã thật sự chú tâm. Con người mà thôi, cho dù là cô gái có lý trí ôn hòa, cũng sẽ có khi bị kích thích lộ ra một mặt khác.
Ầm.
Một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên. Tia lửa văng khắp nơi.
Đã xong.
Trên mặt mặt thật cùng ạ tột lộ ra nụ cười, có thể ở trong CT làm ra liên kích 81 lần cũng là vì tìm được cảm giác để sử dụng trong hiện thực. Người như bọn họ có thể lưu trong trí nhớ loại cảm giác này, theo năng lực tăng lên, ở trong hiện thực dùng ra được cũng là chuyện sớm muộn. Tên khô lâu này coi như là làm được chuyện tốt ta. Lúc này hệ thống vang lên thông báo, khô lâu VDN. Người xem bên địa cầu không có phản ứng gì, người xem ở mặt trăng luôn luôn trầm ổn thế nhưng lúc này bạo rồi, thậm chí có người nhảy dựng lên, giống như một đám vật chết mất đi sức sống. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tuyệt kỹ liên kích ở mặt trăng đều thuận lợi tuyệt đối không có khả năng kết thúc ở trên địa cầu, đây là gian lận. Phải biết rằng đây là tuyệt kỹ có thể giết cả một đoàn, lúc trước nữ kiếm sĩ gió lốc dùng chiêu này đã miêu sát 5 phi công đẳng cấp mặt trắng, một trận chiến danh chấn mặt trăng, thăng cấp lên đẳng cấp kim cương. Hiện tại kỹ năng lại tăng lên vậy tại sao lại thua? Đây là gặp quỷ sao? Trái ngược với người xem ở mặt trăng, lúc này người xem ở địa cầu khá bình tĩnh, phàm là người từng xem qua khô lâu chiến đấu sớm đã thành thói quen, gấp cái gì, cho dù phân tích ghi hình ra có vẻ chậm, đợi pha quay chậm phát lại khẳng định sẽ rõ ràng, là gà tre hay gà công nghiệp nhìn xem sẽ biết. Không đến một phút đồng hồ, một mảnh ánh sáng mới vừa rồi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không thể không nói, tính năng của robot giả hỉ rồ rất quỷ mị, có thể làm ra công kích không có gấp chết. Cho dù là tính năng của robot chiến thần số 1 được tận dụng cũng không có biện pháp xoay người đúng lúc, chênh lệch rất rõ ràng. Hơn so với phòng thủ. Liên tục vài lần tập kích, robot Jashiro cũng không nhàn rỗi, một hồ tuyến hoạt bộ tiếp một cái hồ tuyến hoạt bộ. Chương 125, quyển 5 chương 33, vẹt vẹt đệ phèn xệ, 3. Mỗi lần di chuyển đến liên tiếp điểm đó cũng chính là lúc kiếm mũi nhọn bùng nổ công kích, chỉ cần có một nhát kiếm không tiếp được là xong đời. Tuy rằng robot Jashiro là đi theo xu hướng nhẹ nhàng, nhưng công kích lại lập tức có thể đâm thủng đối thủ, nhất là robot chiến thần số một loại da giòn này, tuyệt đối có thể xỏ xuyên qua. Vù vù. Sau một loạt hồ tuyến hoạt bộ, chiến thần số một hoàn toàn phòng ngự nhưng mà Jashiro lại không dừng lại, khi làm tới lần thứ sáu thì đột nhiên sau đó làm ra một động tác xoay tròn mãnh liệt, động cơ nổ vang, trong nháy mắt làm ra nghịch chuyển trái hướng. Cái này. Vù vù. Nghịch chuyển xoay vòng sau đó lại là những đòn hoạt bộ liên tiếp rồi lại công kích, chuyện này ai có thể nghĩ đến. Nhưng mà chiến thần số 1 lại có thể đoán được, đao ti tan một đao tiếp một đao chặn lại những đòn công kích của đối phương. Lại một vòng hồ tuyến hoạt bộ, trong lần cuối cùng bùng nổ công kích, robot Jashiro lui mạnh về phía sau. Một đòn cuối cùng này không phải giết địch, mà là mượn lực. Milu điều chỉnh hô hấp, làm sao cũng không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được đối thủ trầm ổn như thế. Một kích hoạt bộ ngược hướng cuối cùng lại càng thêm hung mãnh, nhưng Milu lại thay đổi, bởi vì nàng cảm giác được vẫn công phá không được sự phòng ngự của đối thủ. Robot chiến thần số 1 cũng không phải robot có loại hình phòng ngự, quan trọng là phi công. Mattas cùng Atos cũng là không nói được lời nào, bọn họ không phải chú ý Milu. Mà là cách di chuyển trịa yên thần số 1, toàn bộ quá trình đa số mọi người đắm chìm ở trong đường cong do Jashiro tạo ra, lại không có người chú ý đến cách di chuyển của chiến thần số 1. Rơi vào trong mắt những người có cấp bậc cao thủ như Mattas cùng Atos, đây mới là tinh túy. Có thể nói đây là nghệ thuật nửa bước di động, mỗi một bước đều hoàn hảo, dự đoán rất chính xác, vấn đề đường cong nằm ở chỗ dễ dàng bị phán đoán ra độ cong, nói cách khác điểm công kích của Milu đến đã bị đối phương tính ra. Khó là khó ở chỗ phán đoán rồi hành động cùng một lúc, cho dù đầu óc theo kịp nhưng thao tác theo không kịp thì cũng vô dụng. Chiến thần số 1 lựa chọn hoàn toàn chính xác. Tại chỗ bất động phòng ngự bị động không nặng không nhẹ là có thể hoàn thành phòng ngự. Mattas cùng Atos đều cảm thấy có thể vì người này vỗ tay. Nhưng, Milu điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn lên, đã lâu không gỡ đối thủ như vậy. Xem ra không ra tay là không được. Mặc dù có chút khi dễ người ta, nhưng nàng sẽ không để thua. Robot giặt hị rồ kiếm mũi nhọn chỉ xéo lên bầu trời. Nhẹ nhàng quét xuống phía dưới, như là làm nghi lễ nào đó. Khu vực người xem mặt trăng hưng phấn lên. Đây là nữ kiếm sĩ gió lốc làm ra tuyên cáo thắng lợi cao ngạo nhất. Ý tứ là nói cho đối thủ. Chỉ cần ta ra một chiêu này, cho dù ngươi biết rõ cũng ngăn không được. Đây cũng là tuyệt kỹ giúp nữ kiếm sĩ gió lốc danh chấn mặt trăng, vũ khúc thương lan. Một khúc thương lan cắt ngang chân trời. Jashiro xuất động, biến thành một đường ánh sáng bạc, toàn bộ năng lượng động cơ khai hỏa, khiến năng lượng bảo vệ biến mất, bởi vì dưới loại công kích này đã không cần phòng ngự, đồng thời cũng là vì tiết kiệm năng lượng. Nếu không làm như thế nguồn phát ra của robot cũng không đủ. Vù vù. Jashiro giống như ưu linh xuất hiện ở trước mặt chiến thần số 1, đây là quy tích duy nhất có thể bắt được, kiếm mũi nhọn đâm ra, sau đó liền biến mất. Vừa rồi liên kích 12 lần đường cong tuy rằng cường đại, cũng là có tiết tấu, mặc dù vũ khúc thương lan cũng có tiết tấu nhưng nhìn vào quả thật là một tiết tấu không có tiết tấu. Tần số đường cong luôn biến đổi, đường cong chính cùng ngược hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, khi thì phía trên, khi thì phía dưới, khi thì phía trước, khi thì phía sau, giống như di động trong nháy mắt, hoàn toàn thấy không rõ ở nơi nào, kiếm mũi nhọn lóe sáng làm mũi nhọn bắn ra bốn phía, hoàn toàn múa thành một đạo quần sáng bao phủ chiến thần số một trong đó. Mọi người chỉ có thể nghe được tiếng kim loại va chạm cùng tia lửa không dứt bên hai. Phòng xem trực tiếp, vô số phòng net, vô số câu lạc bộ CT, mọi người đi ngang qua đều dừng chân lại. Vũ khúc thương lan của nữ kiếm sĩ gió lốc không chê vào đâu được, 64 lần bùng nổ công kích che đầy trời. Tính năng của robot giả hỉ rộ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, trong khi di động với tốc độ cao lại tận dụng hết khả năng bắt lấy đối thủ sơ hở tần suất cao để ám sát. Vẻ mặt của Matas cùng Atos cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì theo thời gian, đã vượt qua 64 lần đánh, lúc này là liên kích 81 lần đánh 3. Hai người hai mặt nhìn nhau, mới bao lâu không gặp, Milu lại tăng lên mạnh mẽ như vậy. Không đúng, hẳn là ở trong hoàn cảnh của CT mới làm được như vậy. Liên kích 81 lần cần cường không đến mức không kịp hô hấp, cho dù là người có năng lực ít kết hợp robot giả hỉ rổ cũng phải hít thở không thông. Nhưng ở trong CT hẳn là có thể. Xem ra, Milu đã thật sự chú tâm. Con người mà thôi, cho dù là cô gái có lý trí ôn hòa, cũng sẽ có khi bị kích thích lộ ra một mặt khác. Ẩm. Một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên. Tia lửa văng khắp nơi. Đã xong. Trên mặt Matas cùng Atos lộ ra nụ cười, có thể ở trong CT làm ra liên kích 81 lần cũng là vì tìm được cảm giác để sử dụng trong hiện thực. Người như bọn họ có thể lưu trong trí nhớ loại cảm giác này, theo năng lực tăng lên, ở trong hiện thực dùng ra được cũng là chuyện sớm muộn. Tên khô lâu này coi như là làm được chuyện tốt ta. Lúc này hệ thống vang lên thông báo, khô lâu VDN. Người xem bên địa cầu không có phản ứng gì, người xem ở mặt trăng luôn luôn trầm ổn thế nhưng lúc này bạo rồi, thậm chí có người nhảy dựng lên, giống như một đám vật chết mất đi sức sống. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tuyệt kỹ liên kích ở mặt trăng đều thuận lợi tuyệt đối không có khả năng kết thúc ở trên địa cầu, đây là gian lận. Phải biết rằng đây là tuyệt kỹ có thể giết cả một đoàn. Lúc trước nữ kiếm sĩ gió lốc dùng chiêu này đã miêu sát 5 phi công đẳng cấp mặt trắng, một trận chiến danh chấn mặt trăng, thăng cấp lên đẳng cấp kim cương. Hiện tại kỹ năng lại tăng lên vậy tại sao lại thua? Đây là gặp quỷ sao? Trái ngược với người xem ở mặt trăng, lúc này người xem ở địa cầu khá bình tĩnh, phàm là người từng xem qua khô lâu chiến đấu sớm đã thành thói quen, gấp cái gì, cho dù phân tích ghi hình ra có vẻ chậm, đợi pha quay chậm phát lại khẳng định sẽ rõ ràng, là gà tre hay gà công nghiệp nhìn xem sẽ biết. Không đến một phút đồng hồ, một mảnh ánh sáng mới vừa rồi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không thể không nói, tính năng của robot giả hỉ rổ rất quỷ mị, có thể làm ra công kích không có gấp chết, cho dù là tính năng của robot chiến thần số 1 được tận dụng cũng không có biện pháp xoay người đúng lúc, chênh lệch rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là phải phòng ngự ngăn được công kích của đối thủ, ai nói nhất định phải ngay mặt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126 Quyển 6 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, lão cổ trở về, 1. Ngắn ngủn hơn 10 giây sau, tất cả mọi người đang xem trực tiếp liền chú ý đến vũ khúc thương lan của giặt hỉ rổ nhanh như tia chớp không có gấp chết, mà phòng ngự của chiến thần số 1 cũng không có gấp chết. Toàn bộ robot cùng phi công hoàn toàn dung hợp. Mỗi một góc độ, mỗi một bộ vị luôn có thể làm ra phòng ngự thỏa đáng nhất, trong đó không dưới 7 lần là không thể né tránh hoàn toàn. Lại có thể trả giá ở mức nhỏ nhất để đổi lấy phòng ngự thành công, một ít vết thương, một ít bộ vị không thể để tổn hại nhiều lần là sẽ không để cho bị bạo đánh, chiến thần số 1 là da dọn, cũng không phải làm bằng giấy, thời điểm nên bỏ qua nhất định phải bỏ qua. Khi thời điểm phòng ngự vượt qua 70 lần, tâm lý hoàn toàn xảy ra biến hóa, nội tâm Milu đang từng chút một hỏng mất, bởi vì nàng cảm giác được không thể đánh bại đối thủ. Vị trí của chiến thần số 1 cũng chưa hề di chuyển, lại giống như một ngọn núi lớn chắn ở trước mặt. Rõ ràng chỉ cần đánh trúng một lần chính diện có thể đánh tan đối phương nhưng mà ngay cả một kích cũng lại không thể đánh trúng. Lần đánh thứ 64 cũng là thời điểm nàng tấn công sắc bén nhất, kỳ thật là có thể giải quyết chiến thần số 1, nhưng mà chiến thần số 1 căn bản không có phòng ngự, đao titan bổ về phía nàng, chuẩn bị hai bên cùng chết, nhưng mà trong nháy mắt nàng lựa chọn né tránh, thời điểm né tránh thì công kích cũng yếu đi cũng không có tạo thành vết thương chí mệnh cho đối phương. Sau một kích này, công kích chuyển tiếp đột ngột. Tuy rằng càng tiêu ngạo về 81 lần đánh nhưng lại như nỏ mạnh hết đà. Chờ Milu hối hận thì không còn kịp rồi. Trên chiến trường, quyết định chỉ trong nháy mắt có thể thay đổi cục diện. Người nào dũng cảm, không hề mất đi niềm tin chiến thắng. Một kích này được phòng lớn ra, vô số người mặt trăng đều là bóp cổ tay thở dài. Bọn họ sợ hãi than thở bởi vì thủ đoạn phòng ngự của chiến thần số 1, nhưng mà vừa rồi tuyệt đối là cơ hội tốt, cũng là công kích cường đại nhất của nữ kiếm sĩ gió lốc, nhưng mà nữ kiếm sĩ gió lốc lại tham. Khi lần công kích thứ 81 được đánh ra, dường như là hoàn thành theo bản năng vậy, đám người hoàng tử có thể nhìn ra được khí thế đã không còn như trước nữa. Tay trái của chiến thần số 1 bắt lấy kiếm mũi nhọn, đao titan đâm thẳng một đòn. Trong cả trận đấu đây là lần duy nhất chiến thần số 1 công kích. Đây là một đao thoải mái cỡ nào, giặt khi rồ như là bất đắc dĩ đưa lên cửa. Không biết là cảm xúc gì, xem đến nơi đây, toàn bộ thính phòng đều im ắng. Bởi vì bọn họ từ trong quá trình chiến đấu của robot giặt hỉ rổ cảm nhận được một loại cảm xúc, đó là tuyệt vọng. Ý chí chiến đấu của nữ kiếm sĩ gió lốc đã mất hết, nàng đã mất đi tin tưởng đối với bản thân. Đây là năng lực phòng ngự khủng bố đến cỡ nào. Không chiến mà làm người khác khuất phục. Giặt hỉ rổ bị treo trên đao titan, giống như là con mồi trong giác đấu tràng thời cổ đại. Mà chiến thần số 1 lại giống như vị vua của giác đấu tràng. Khí phách vô song. Bao nhiêu trận đấu, thành viên của quân đoàn khô lâu đã hình thành một loại ăn ý, đều nhịp chỉ hướng lên bầu trời. Đây là thủ thế của quân đoàn khô lâu, chỉ có tinh không mới là giới hạn cuối. Không tiếng hò hét, càng tràn ngập sức bật. Xuân không một tiếng động vung một chút nắm tay, hắn thắng, đây không phải một trận quyết đấu, mà là hắn đại biểu khu vực địa cầu lần đầu tiên đạt được thắng lợi khi so đấu với khu vực mặt trăng. Hắn cùng giám đốc của khu vực mặt trăng đặt cược, mà hắn đã giành chiến thắng. Tiên chỉ là vấn đề tiếp theo. Từ nay về sau ở trong hội nghị CT của hệ mặt trời khí thế sẽ thay đổi. Ai nói một người không thể người tiên? Mọi người vất vả, tiền thưởng tháng này tăng lên gấp đôi. Xuân thoải mái vung tay lên, toàn bộ nhân viên đều hoan hô đứng lên, bọn họ tung hổ. Ông chủ muôn năm. Tiểu Mạt nhìn thoáng qua Mai con đang bình tĩnh. Đồng chí Mai giả, dường như kết quả trận này đã nằm ngoài ý muốn của ngươi a. Hiện tại lão Mai giả quả thật rất trầm ổn. Ta cho rằng hẳn là người bạn của tuyển thủ nữ kiếm sĩ gió lốc đã đến. Ý nói tới thằng đấy. Khu vực bình luận, đa số người chơi phản ứng vô cùng nhanh chóng. Lao Nai giả, bạn của ngươi kêu ngươi về nhà uống sữa. Mặt thật cùng ạ tột lẳng lặng xem song pha quay chậm, có chút ngồi không yên, phong cách của người này không giống như là hệ mặt trời, mà càng giống như là. Nhưng hiện tại không phải thời điểm thảo luận cái này, ạ tột nhìn thoáng qua mặt thật đi mở cửa, lại phát hiện cửa mở không ra. Milu. Mở cửa ra. Giọng nói của Mạt Thạt cố gắng giữ bình thản, nhưng mà trong phòng lại không có phản ứng. Hai người bất đắc dĩ thở dài, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi có thể đối diện sự thật hay không, nhất là khi đối thủ lại dùng phương thức dạy học để kết thúc ngươi. Sắc robot treo trên mũi lao. Nữ kiếm sĩ do lốc thất bại. Phòng ngự cực hạn giành thắng lợi. Muốn biết phòng ngự của chiến thần số 1 có thể đạt tới trình độ nào sao, mời xem ghi hình. Ở dưới thế công lạnh thấu xương của robot giặt hỉ rổ đời thứ 8 vẫn có thể làm ra phòng ngự toàn bộ phương vị. Trên thế giới này, người am hiểu công kích rất nhiều nhưng mà am hiểu phòng thủ thì sao? Đòn liên kích của robot giặt hỉ rổ cho dù đặt ở trong phạm vi các robot cao cấp đều có thể sắp xếp thuộc hàng đầu, phòng ngự hoàn mỹ như vậy là làm sao mà làm được? Số lượng VIP xem trực tiếp đột phá 2 triệu, lại sáng tạo kỷ lục. Hơn nữa không phải như thông thường điên cuồng tấn công để giành chiến thắng mà lại là sử dụng phòng thủ để thắng lợi. Bình thường trong suốt trận đấu hoàn toàn bị động, nhưng một lần duy nhất ra tay liền đã kết thúc trận đấu. Đại gia Tô Hưng phấn vội vàng vọt tới phòng Vương Tranh, bạn học Vương đang ở làm hít đất, tựa hồ lúc đều có thể huấn luyện. Nghiêm Tiểu Tâu ngẩn ngơ. Người không mệt sao? Vương Tranh sửng sốt. Mệt cái gì? Nghiêm Tiểu Tô cười khổ, tất cả mọi người đang thảo luận, vừa rồi loại chiến đấu cường độ cao này cho dù là ở trong CT, hai vị tuyển thủ chỉ sợ đều tình trạng kiệt sức. Cái khác không nói chỉ là tinh chuẩn phòng ngự mỗi một lần ngăn chặn, đối với tâm thần tiêu hao đều thật lớn, phàm là chơi đùa đều có loại cảm giác này, càng là ác chiến, tiêu hao càng lớn, cái này không chỉ có thể lực mà còn có tinh thần. Mới vừa rồi làm ra loại này cực hạn tấn công cùng cực hạn phòng ngự, đổi một người khác chỉ sợ đều ngất, thế nhưng bên này còn giống như một người không có việc gì. Không xem như ta cái gì cũng chưa nói, còn muốn tiếp tục sao? Nghiêm Tiểu Tô hỏi. Không sao cả. Nghiêm Tiểu Tô cân nhắc một chút.